Chương 55, đại quan nhân Thanh Vân Lộ chương 55, đại quan nhân Thanh Vân Lộ thành biệt kinh, thái thái sư trước cửa phủ đệ. Cửa son tường cao, thạch sư giữ tợn, gác cổng san sát, khí phái sâm nghiêm đến làm cho người thở không nổi. Bình thường trăm họ lộ qua nơi đây, đều bình tức tĩnh khí, đường vòng mà đi. Lai Bảo mang theo đại an xa xa không dám tới gần. Bọn hắn theo Tây môn đại quan nhân phân phó, tại phụ cận tìm cái không thu hút quán trà ngồi xuống, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến đóng chặt sơn son đại môn. Bỏ ra bạc tìm mấy cái bang nhàn tìm hiểu rõ ràng tình huống, được nhất trí khẩu cung mới dám bọn người. Rốt cuộc đợi đến ngày thứ hai buổi trưa, bia ngắm nhân vật xuất hiện. Lai Bảo nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đi theo. Đợi kia quản sự mua xong điểm tâm, quay người muốn về lúc, Lai Bảo bước nhanh về phía trước, cười rạng rỡ hát cái mà ấy, đại gia xin dừng bước. Kia quản sự liếc mắt lườm hắn một chút, gặp mặt coi như thể diện, nhưng mang theo sứ khác khẩu âm, liền hờ hững lạnh lẽo mà nói, chuyện gì? Lai Bảo xích lại gần một bước, hạ giọng, cười theo nói, tiểu nhân đánh huyện Thanh Hà đến, phụ gia chủ Tây môn biên ngoại chi mệnh, chuyến tới để tiếp phủ thượng địch khiêm địch đại quản gia. Có phong thư, cũng một chút quà quê, nghĩ thỉnh cầu gia thông bẩm một tiếng. Nói, trong tay áo sớm đã chuẩn bị xong một khối ước chừng 2 lượng nặng bạc vụn, liền không để lại dấu vết nhét vào kia quản sự trong tay. Kia quản sự ước lượng bạc trong tay, lại liếc Lai Bảo một chút, trên mặt kiêu căng chi sắc giảm xuống, nhưng vẫn như cũ lãnh đạm, địch đại quản gia. Đây chính là trong phủ hồng nhân. Trong mỗi ngày cầu kiến biển người đi, há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Lai Bảo nụ cười trên mặt lại càng đầy, lại từ trong tay áo lấy ra một khối ước chừng 5 lượng bạc, hai tay dâng lên, ra nói rất đúng. Tiểu nhân cũng biết địch đại quản gia quý nhân bận chuyện, chỉ là ta gia chủ người ngưỡng mộ địch đại quản gia, càng có địch đại quản gia bằng hữu cũ thư lần nữa. Lần này chuyên mệnh tiểu nhân đến đây đến thăm, thực có chuyện quan trọng tương lượng. Vạn mong gia tạo thuận lợi, thay tiểu nhân thông truyền một tiếng. Cái này chút ít ý tứ, cho ra mua chén trà ăn, không thành kinh ý. Kia quản sự gặp lại một khối càng lớn bạc tới tay, trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Hắn ước lượng lấy bạc, chợt ung dung mà nói, "Ừm. Xem ngươi nhưng thật ra cái hiểu quy củ. Cũng được, xem chủ nhân nhà ngươi mặt mũi. Ngươi lại ở đây chờ một chút, ta hướng vào trong thay ngươi hỏi một chút. Bất quá, định đại quản gia gặp cùng không gặp, có thể không dám đánh cược." Vâng vâng vâng. Đà tạ ra. Đà tạ ra. Lai Bảo liên tục thở dài, trong lòng hơi định. Kia quản sự thăm dò tốt bạc, quay người tiến vào cửa hông. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, hắn mới chậm ung dung bước đi thong thả đi ra, đối Lai Bảo vẫy tay, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn. Định đại quản gia hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, đồng ý ngươi hướng vào trong nói chuyện. Đi theo ta. Nhớ kỹ, tiến vào phủ, con mắt chớ có nhìn loạn, miệng chớ có nói lung tung. Vâng vâng vâng. Tiểu nhân rõ ràng. Tạ ra để điểm. Lai Bảo vui mừng quá đỗi, vội vàng chào hỏi đại an ôm tốt lễ hộp, bản thân thì lại lấy ra một khối 2 lượng bạc kín đáo đưa cho kia quản sự, một điểm tâm ý, cho ra mua rượu ăn. Quản sự thỏa mãn thu, lúc này mới dẫn Lai Bảo từ cửa hông tiến vào kia sâu như biển thái sư phủ, rẽ trái lượn phải, xuyên qua mấy tầng biệt lạc, rốt cục đi vào một chỗ tinh xảo tiểu hoa sảnh. Trong sảnh bày biện xa hoa, đàn hương lượn lờ. Một người mặc màu đỏ tía vạn chữ không ngừng đầu áo cà sa, đầu đội tứ phương bình định khăn, ước chừng 50 tuổi trên dưới, da mặt trắng nõn, giữ lại 3 sợi râu dài nam tử, chính đoan ngồi tại chủ vị trên ghế mảnh, chợt ung dung thưởng thức trà. Lai Bảo thấy một lần, vội vàng cướp bước lên trước, phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu như dã tỏi, tiểu nhân huyện Thanh Hà Tây môn biên ngoại trong nhà quản gia Lai Bảo, khấu kiến địch đại lao ra. Cho đại lao ra thỉnh an. Đại an cũng tranh thủ thời gian quỳ gối phía sau. Địch Khiêm mí mắt đều không ngẩng một chút, chỉ từ trong lỗ mũi ừ một tiếng, chậm rãi buông xuống chén trà, lúc này mới lấy mắt quét quét quỳ trên mặt đất Lai Bảo. Huyện Thanh Hà, tựa hồ chưa từng nghe qua danh hào này. Địch Khiêm âm thanh mang theo một tia giọng Bắc Kinh, không nhanh không chậm, nhưng thật ra cái nhân vật có mặt mũi. Về đại lao ra lời nói, Lai Bảo đội bằng nói, ta gia chủ người Tây môn đại quan nhân, tại huyện Thanh Hà có chút gia tư, nhất là ngưỡng mộ đại lao gia. Lần này tiểu nhân phụng chủ nhân chi mệnh, chuyên tới để đến thăm đại lao gia, thứ nhất là thay chủ nhân vân an, thứ hai là dâng lên gia chủ một điểm bé nhỏ tâm ý, vạn mong đại lao gia vui vẻ nhận. Dứt lời, liền tranh thủ chắp lễ dâng lên. Địch Khiêm lúc này mới mắt nhìn thẳng xem kia mạ vàng tử đàn chắp lễ, khẽ bước cằm, bên cạnh đứng hầu gã sai vật lập tức tiến lên tiếp nhận chắp lễ, đặt ở Địch Khiêm trong tay trên bàn trà. Địch Khiêm cũng không đội vã mở ra, chỉ dùng tay chỉ nhẹ nhàng gõ gõ nắp hộp, thản nhiên nói, Tây môn quan nhân nhưng thật ra cái biết cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là ta tại cái này trong phủ quản sự, thể diện du quan, nhất thời xúc động quy củ sông nghiêm, bực này từ ngoài đến nhân sự, sợ có bất tiện đây này. Lai Bảo cơ linh, lập tức tiếp lời nói, đại lao gia minh giám. Chủ nhân biết rõ đại lao gia thanh liêm tự thủ, cho nên không dám lấy tục vật đem tạo. Trong hộp bất quá là chút huyện Thanh Hà thổ sản, tuyệt không dám có nửa điểm khinh nhờn đại lao gia thanh danh chi ý. Địch Khiêm trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, lúc này mới cầm lấy chắp lễ, đầu tiên là cầm lấy kia phong ôn thư sinh viết tin, liếc một chút, hủy đi cũng không hủy đi ném ở một bên. Lại cầm lấy bái thiếp nhìn một chút quà tặng đơn nhìn lướt qua, hài lòng phất phất tay, thôi. Tây môn quan nhân nếu như thế thịnh tỉnh, ta như từ chối nữa, cũng có vẻ bất cận nhân tình. Đứng lên mà nói a. Tạ đại lao ra. Lai Bảo lúc này mới dám đứng người lên, khoanh tay đứng hầu, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Gặp gỡ Địch Khiêm ánh mắt liếc nhìn bên người quà tặng hộp, đội vàng đá một cước đại an. Đại an không dám đứng dậy, vận điệu mở ra bên cạnh quà tặng hộp xích kim nhỏ trụ, xúc lên nắp hộp hơi hướng phía trước đẩy, thuận tiện Địch Khiêm quan sát. Địch Khiêm khi thấy trong hộp lộ ra bảo quan cùng dưới đáy trắng bóng bạc, nụ cười trên mặt rõ ràng mấy phần. Người thái sư này phủ đại quản gia nhân vật bậc nào, thấy qua thưởng thức qua bảo bối nhiều vô số kể, luyện được ánh mắt cỡ nào độc ác, đồ tốt không cần vào tay phàm làm một chút liền biết giá trị. Sau khi xem xong đối Lai Bảo thái độ cũng ôn hòa rất nhiều, ngươi chủ nhân đã là cái rõ bạch hiểu chuyện, ngày sau nếu có cái gì địa phương bên trên cần ta cứu vãn một hai, chỉ cần không mười phần khó lòng, ta tự sẽ máy ảnh mà đi, tại lao ra trước mặt nói tốt vài câu, cũng là có Lai Bảo nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Cha đại sự xong rồi. Hắn vội vàng lại quỳ xuống mang theo đại an dập đầu, tạ đại lao ra ân điển. Tạ đại lao ra ân điển. Tiểu nhân trở về, định đem đại lao ra kim luôn ngọc ngữ, một chữ không lọt bẩm báo chủ nhân. Chủ nhân sẽ làm khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vĩnh thế không quên đại lao ra ân đức. Lai Bảo nói đến đây lại ngẩng đầu lên, chủ nhân còn nói, lão nhân gia ngài quyền cao chức trọng, một ngày trăm công ngàn việc, nếu có một ít, chỉ cần tranh thai mắt của người, hoặc là hơi cảm thấy khó khăn phức tạp bất tiện tự mình xử lý tinh xảo vụ, không câu lớn nhỏ thong thả và cấp bách, chỉ cần ngài kim khẩu vừa mở, thưởng cái tiếp theo chỉ thị tới. Chủ nhân tất thay ngài làm được thỏa đáng. Lời này vừa nói ra, Địch Khiêm bưng lên kia ngọn xanh thấm men chén trà, lại chậm ung dung hớp một ngụm, mí mắt được khép, phảng phất tại phẩm vị hương trà, lại phảng phất tại ước lượng lấy cái gì. Trong sảnh đàn hương lượn lờ, tính có thể nghe thấy ngân châm rơi xuống đất âm thanh. Lai Bảo khoanh tay đứng hầu, lại an quỷ trên mặt đất, không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy nhịp tim như nổi trống chờ lấy cái này vị đại quản gia lại phát kim cầu. Nửa ngày, Địch Khiêm mới đưa chén trà nhẹ nhàng thả lại mấy bên trên, kia cạch một tiếng vang nhỏ, để Lai Bảo trong lòng siết chặt. Chỉ thấy Địch Khiêm ngón tay hứng hở phủi phủi áo cà sa bên trên cũng không tồn tại cho bụi, ánh mắt như có như không đảo qua Lai Bảo tấm kia khẩn trương lại tràn ngập chờ mong mặt. Nô, đã ngươi ra chủ người như thế có thành ý. Địch Khiêm kéo dài điệu, nói đến, nhà ta nhưng thật ra nhớ tới một cọc chuyện tới. Cái tiếp theo mùng 10 tháng chạp, vừa lúc lao ra thiên thu hoa đàn. Hắn dừng một chút, bí mắt khẽ nâng. Trong kinh đầu, còn có tỉnh ngoài các lộ môn sinh bạn cũ, hiếu kính quan nhi nhóm, những ngày này, phủ thượng cánh cửa đều sắp bị đập phá, đều là đội vàng dự bị hiến cần lễ. Địch Khiêm nói, đầu ngón tay lại tại cháp lê bóng loáng cái nắp bên trên nhẹ nhàng chọn hai lần, phát ra soạt, soạt nhẹ vang lên, ánh mắt ý vị thâm trường dừng lại tại hộp bên trên, lão gia lão nhân gia ông ta, nhất là nhớ tình bạn cũ, cũng nhất thương cảm tình hình bên dưới. Đối những cái kia biết cấp bậc lễ nghĩa, hiểu tiến thôi, tâm ý thành tâm thành ý, tự nhiên phá lệ coi trọng mấy phần. Nói được đây, Địch Khiêm liền ngừng nói, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chỉ là để mắt nhìn Lai Bảo, ánh mắt kia phảng phất tại hỏi, rõ ràng rồi. Lai Bảo là bực nào lanh lợi sáng long lanh người. Mấy câu nói đó, như cùng thể hồ quán đỉnh, lại như ruộng cạn trong vang lên một tiếng sét. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ mừng như điên nhiệt lưu từ bàn chân sông thẳng lên đỉnh đầu, toàn thân xương cốt đều nhẹ mấy lượng. Mùng 10 tháng chạp, lao ra thọ đàn. Thế này sao lại là nhàn thoại việc nhà? Đây rõ ràng là tại điểm tình hắn, cho nhà mình cha lớn bạch một đầu có thể trực tiếp leo lên trên đương triều thái sư thông thiên đại đạo. Chỉ cần nhà mình cha lớn có thể bắt lấy cái này cơ hội, chuẩn bị tiếp theo phần đầy đủ thành tâm, đầy đủ thể diện thọ lễ, trải qua cái này vị địch đại quản gia chi thủ dâng lên đi. Hôm đó phía sau Tây môn gia tiền đồ, còn cần sầu sao? Cha lớn tâm tâm niệm niệm đại sự, há lại chỉ có từng đó là thành, quả thực là leo lên mây xanh bậc thang. Tây môn các cụ lớn, tháng 9 ngày đầu tiên, hai chương khối lượng lớn, cầu cầm trong tay vé tháng đều thưởng một thưởng. Để tiểu nhân đọ sức cái thứ tự tốt, thành tích tốt lên kệ tất bảo càng, bái tạ. Chương 56, Kim Liên diễn kỹ chương 56, Kim Liên diễn kỹ nghe được Địch Khiêm đề điểm. Lai Bảo chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, kích động đến cơ hồ muốn mất đi. Hắn bịch một tiếng lần nữa quỳ rạp xuống đất, lần này dập đầu đập so bất cứ lúc nào đều vang, cái chán chạm đất âm thanh tại yên tĩnh trong khách sảnh phá lệ rõ ràng, đại lao ra miệng vàng lời ngọc, sửa đá thành vàng. Tiểu nhân chính là ngu rốt như heo chó, giờ phút này cũng thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Đại ân trời cao đất rộng. Tiểu nhân trở về, định đem đại lao ra lần này tái tạo tri ân, tính cả thái sư gia thiên thu sinh nhật, mỗi chữ mỗi câu, không kém chút nào bẩm báo gia chủ. Chủ nhân biết, nhất định cảm niệm lão cha dịu dắt dẫn đường tri ân, suốt đời khó quên. Tiểu nhân đại gia chủ, lại khấu tạ lao cha đại ân đại đức. Dứt lời, lại là đông 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 ba cái khấu đầu, đập cái chán đỏ lên. Đại An theo ở phía sau đông 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 đông, càng là nhiều dập đầu mười cái. Địch Khiêm nhìn xem dưới chân kích động đến nói năng lộn xộn Lai Bảo, lại hơi liếc nhìn phía sau Đại An, trên mặt kia tia tiểu ý lại rõ ràng mấy phần. Tứ nô bộ quản giáo cũng có thể thấy được chúa thượng thủ đoạn. Hắn khẽ bước cằm, vung vẩy trong tay cây quạt, ứng. Rõ ràng liền tốt. Đứng lên đi. Trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, tâm ý đến, so cái gì đều mạnh mẽ. Đường xa xa xôi, sớm đi trở về đi. Đến mức, giúp ta làm việc. Tâm ý ta nhận, còn phải xem ngươi gia chủ có hay không cái này phúc phận, để ta ra lão gia nhận lấy lễ vật. Vâng vâng vâng. Tạ đại lao ra. Tạ đại lao ra. Lai Bảo lúc này mới đứng lên, chỉ cảm thấy dưới chân lơ mơ, như cùng dẫm tại đám mây. Hắn biết, chuyến này mục đích lớn nhất, Tây môn đại quan nhân bản giao chuyện gấp gáp nhất, đến tận đây, đã là chắc chắn, 10 phần chắc chín. Còn lại, liền là khoái mã thêm roi chạy về Thanh Hà, để gia chủ Tây môn đại quan nhân thật tốt chủ bị kia phần có thể gõ mở thái sư phủ càng cao lớn cửa hiến cần lễ. Hán Thiên Ân vạn tạ cáo lui đi ra, ra kia sâu như biển thái sư phủ cửa hồng, bị bên ngoài ngày vừa chiếu, dùng mình một cái, mới phát giác được hồn phách quý vị. Quay đầu nhìn một cái kia sâm nghiêm cửa son tường cao, Lai Bảo thật dài thở dài ra một hơi, trên mặt là không ức chế được cuồng hỉ, kêu gọi lại ăn, nhanh, nhanh dẫn ngựa đến. Chúng ta đêm tối tiến nhanh, về Thanh Hà. Cái này thiên đại hỷ sự phải bẩm báo đại quan nhân. Dứt lời, chở mình lên ngựa, hắn không thể sẩn sinh hai cánh, lập tức bay trở về chủ nhân bên người. Roi ngựa kia trên không trung bung ra một cái vang rội roi hoa, tiếng vó ngựa xuất ruột, trở lòng tràn đầy cuồng hỉ cùng đầy trời phú quý tin tức, nhanh chóng đi. Lại nói Tây môn đại trạch bên này chủ phòng bên trong, Cái này Kim Liên Nhi đứng đấy rửa mặt hoàn tất, mông đã tốt hơn nhiều. Từ lúc bị Tây Môn Khánh trải lồng tu dùng, một trái tim toàn hệ tại vị này đại quan nhân trên thân. Đêm qua nàng sớm hun hương cơ, tuyển đầu tím khăn tay lại mặc vào cái làm túi, trông ngòn con mắt. Trông mong đợi đến ba canh trống vang, cũng không gặp Tây Môn đại quan nhân bóng người. Đầu tiên là nôn nóng, phía sau là ngờ vực vô căn cứ, lại về sau chính là chăm chảo cào tâm ảo não cùng bị quất, chỉ lòng nghi ngờ chẳng lẽ mình chỗ nào làm không tốt. Chan trọc, càng nghĩ, nhất định là đêm đó bản thân sơ mới lên trận, mông lại đau dữ dội, rất nhiều thủ đoạn không thi triển được, chưa thể để đại quan nhân tận hứng. Nghĩ đến đây có chút ảo não. Trên mông kia bị quật mấy đạo vết đỏ, nguyên bản kết màu bảy, một đêm này bực mình bốc lên, không ngờ hơi đau. Ủy khuất cùng mông nỗi khổ riêng xen lẫn, để nàng giữa lông mày che đậy một tầng màu oán. Đang chuẩn bị ăn cơm, chợt nghe ngoài cửa quen thuộc, mang theo kéo dài tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Chủ nhân đến rồi. Kim Liên trong lòng cũng hỉ, nguyên bản muốn ăn cơm bản thân ba chân bốn cẳng nhào lên trên giường. Thân thể nghiêng một cái, liền mặt hướng trong nằm sấp xuống dưới. Nàng tận lực đem eo sụp đổ mông nhấc lên, để cái kia vốn đã kết vảy vết thương hình dáng tại lụa mỏng dưới như ẩn như hiện, một cái chân còn có chút cuộn lên, làm ra nguyên nhân đau đớn mà khó mà dễ chịu tư thái. Ai? Nha. Thanh âm kia vừa mềm lại nhu, mang theo móc, theo nàng vòng eo còn như có như không nhẹ nhàng tả hữu khoảng bảy. Vừa nằm sấp làm theo yêu cầu hảo công phu, liền nghe được màn cửa vang động. Tây Môn Khánh bén rèm tiến vào đến, chỉ thấy Phan Kim Liên đưa lưng về phía hắn nằm sấp, mây đen tóc xanh có chút lộn xộn tán tại bên gối, đơn bạc đầu vai có chút run run, tựa hồ tại uy mắng khóc nức nở. Theo nàng vòng eo còn như có như không nhẹ nhàng tả hữu khoảng bảy, kia cuốn tại mỏng la trong quần lót mông tròn liền tùy theo hơi rung nhẹ. Thu mặt trời chiếu xéo, kia sáng cách tầng kia mỏng hiện lộ la quần, rõ ràng rành mạch. Chúc quất lưu lại đỏ nhạt vấn ảnh, lại cũng có thể lờ mờ nhìn thấy hơn phân nửa, kia giao thoa vết đỏ lộ ra dưới đáy như ẩn như hiện trắng ngập, ngược càng thêm mấy phần bị quất roi sau tràn ngập diễm. Hai con kim liên chân ngọc mặc đỏ chót mạ vàng nguyên ương giày đều, mũi giày bệnh lên bệnh lên. Nguyên nhân là nằm sấp tư thế, kia ngủ giày cũng không hoàn toàn đặt thực, chỉ lỏng lỏng treo ở trên chân, ngược lại đem hơn phân nửa cái chân lộ ra. Gan bàn chân chỗ thật sâu lõm xuống dưới, hình thành một cái núm đính, trắng nõn nà, thấm mồ hôi làm ổ nội tình dính ra thịt hoa văn có thể thấy rõ ràng, giống hài nhi lòng bàn tay, lại giống thượng đẳng nhất dương chi ngọc điêu ra trung rượu. Chân ngọc cổ chân xử lý, thịt trắng trong xiết ra hai đạo đỏ thấm dày miệng dấu. Cái này dấu cùng mông bên trên như ẩn như hiện màu đỏ vết tứ động cách không hô ứng, một ở trên, một tại hạ, trắng bóc đỏ chói rung động. Kim Liên. Tây Môn Khánh kêu một tiếng. Cha. Phan Kim Liên lúc này mới chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ nhắn chưa thi son phấn, tận lực xoa nắn có chút đỏ lên, vành mắt cũng giống là dùng sức mềm quá, mang theo chút nước, nhìn xem càng phát ra điểm đạm đáng yêu. Nàng âm thanh mang theo nồng đậm giọng mũi, sợ hãi ủy khuất đều, cha đến rồi. Tha thứ nô gia. Nô gia thân thể bất tiện, không thể đứng dậy cho cha dập đầu. Nói, lại như khiên động vết thương, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhẹ nhàng hít khà zzz zzz một tiếng, hàm răng cắn môi dưới, bộ dáng kia, thật sự là đau đớn không chịu nổi. Tây Môn Khánh đến gần giường một bên, nhìn xem đóa này mang mưa tiểu hoa, vươn tay, nghĩ vô về chơi đùa kia mềm mại vòng eo, lo lắng hỏi, thế nhưng là trên mông tổn thương lại đau đến hung ác rồi. Đau. Phan Kim Liên lập tức nắm lấy cơ hội, âm thanh vừa mềm lại nhu, kéo lấy thật dài âm cuối, giống lông vũ gãi tại lòng người trên ngọn, có thể đêm qua cùng loại cha không đến, nô ra trong lòng cháy xém, lật qua lật lại. Nghĩ là để ép đủ. Sáng nay bắt đầu, lại so mấy ngày trước đây còn đau chút, nóng bỏng. Cha. Phan Kim Liên giãy giụa lấy thay đổi thân thể bỏ tới, một đầu đâm vào Tây Môn Khánh trong ngực, hai đầu tay mịn như dây leo chăm chú quấn lấy eo thân của hắn, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, vừa mềm lại nhu, thẳng hướng xương người trong khe chui, cha có phải hay không đem nô quên, lòng dạ thật là độc ác, lại vứt xuống nô gia độc thủ cái này vắng ngắt phòng. Làm hại nô gia mắt đều nhìn xuyên, tâm đều nhu toái. Ngươi sờ sờ, tim lúc này còn nhảy loạn đâu. Nói, liền bắt được Tây Môn Khánh một cái đại thủ, không nói lời gì liền hướng bản thân kia túi trên ngực nhấn tới. Chương 57, tiết bản tới cửa chương 57, tiết bản tới cửa Tây Môn đại quan nhân cười nói, chỉ là tại bên ngoài uống rượu chậm, không nhẫn tâm đánh thức ngươi, chớ có suy nghĩ nhiều. Kim Liên trông mong nhìn qua Tây Môn Khánh, ánh mắt kia trong đường đầy ỉ lại cùng khát vọng, cha. Ngươi sờ một cái xem nô vết thương, có phải hay không vừa xưa rồi? Nô. Nô thật là sợ lưu lại mà bệnh. Nàng có chút vặn vẹo vòng eo, đem vết thương càng rõ ràng mà hiện lên tại Tây Môn Khánh trước mắt, ám chỉ chờ đợi hắn an ủi. Quét ngang cũng bất quá là chịu mấy lần chút bạn, đánh lại là ngươi kia thì trắng, có thể có gì bệnh căn. Tây Môn đại quan nhân cười nói. Miệng thảo luận lấy nhưng cũng cẩn thận chút bỏ nàng nửa bên quần, chỉ thấy kia trắng nõn như son lên mấy đạo đỏ nhạt vết roi chưa từng cởi tận, lộ ra da tuyết, trái ngược với tranh bình thường. Ai biết vừa cởi xuống tới tránh không được có chút đụng chạm, cái này Kim Liên liền ôm một tiếng kêu sợ hãi bắt đầu, đúng như bị bọ cạp đủ đông, toàn thân run lên, nước mắt đổ rào rào lăn xuống, nghẹn ngào nói, cha, nô đau. Đại quan nhân nghe nàng nghẹn ngào tựa hồ như thực sự bình thường, nhưng cũng không dám lộn xộn, cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa mặc quần vào. Đại thủ rơi vào Phan Kim Liên tán loạn trên búi tóc, vuốt vuốt, thở dài, ai, xem ra đêm đó là thật đụng tổn thương ngươi. Ngươi cái này vết thương, nguyên cần phải tĩnh dưỡng mới là, tối kỵ xoa lấy. Cha như lại không biết nằm nhẹ, ngược lại hại ngươi. Hắn thu hồi tay, thuận thế sửa sang lại bản thân ống tay áo, trong lòng lại nhớ kỹ từ tiết bản nơi đó cứu hương lăng chuyện, đành phải nói, ngươi lại hảo hảo nằm sấp nuôi hai ngày, chớ có loạn động. Đợi vết thương thật tốt bình phục, cha ngày khác trở lại xem ngươi. Quay đầu để nha đầu cầm chút tốt nhất kim sang dược đến đắp lên. Dứt lời, lại thật quay người, vung lên rèm liền đi ra ngoài, tiếng bước chân rất nhanh biến mất tại hành lang phần cuối. Phan Kim Liên ghé vào trên giường, trên mặt ủy khuất cùng mị thái trong nháy mắt cứng đờ, như cùng bị quay đầu tới một chậu nước đá. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, bản thân thiết kế tỉ mỉ khổ nhục kế, lại đổi lấy như thế kết quả. Bản thân đây là diễn quá mức. Khổng lồ thất lạc trong nháy mắt che mất nàng. Nghe tiếng bước chân đi xa, nàng đỗng nhiên từ trên giường chống lên nửa người, cũng không lo được mông tổn thương là thật đau hay là giả đau, một tấm gương mặt xinh đẹp tức giận đến trắng bệnh, ngực kịch liệt chập trùng. Tức giận đến không phải người khác, chính là diễn thật thật chính mình. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang tại yên tĩnh trong phòng phá lệ chói tai. Lại là Phan Kim Liên nâng tay lên, hung hăng cho mình một cái không nhẹ không nặng cái tát. Nàng cắn răng, trầm thấp tự mắng mình, vô dụng thấp hèn bại hoại. Gọi ngươi trang, gọi ngươi làm bộ làm tịch. Lần này vừa vặn rất tốt, diễn quá mức. Đem cha đều diễn chạy. Ngày khác trở lại xem. Ngày khác, đổi đến ngày tháng năm nào đi. Vậy cái này Tây Môn trong viện tao lãng móng nhiều như vậy, còn không thừa cơ đem cha hồn đều câu đi. Nàng buồn nản một lần nữa ngã về trên giường, đem mặt chôn thật sâu tiến vào gối đầu trong. Lúc này là thật vừa tức vừa sốt ruột, nước mắt ngăn không được lăn xuống đến, đem mới tận lực vò đỏ vành mắt triệt để khóc bỏ ra. Trên mông tổn thương tựa hồ cũng nguyên nhân lần này dày vò, thật bắt đầu nơi đau. Kim Liên ảo não hồi lâu, lúc này mới đứng lên, nện giường đảo gối xuống giường, luôn luôn đi đến kia hộp cơm theo phía trước. Nhưng gặp kia hộp cơm, rõ ràng lại bị người động đậy. Đông một đũa, tây một đũa, kẹp chặt thất linh bắt lạc. Nhìn xem tràng diện này, Kim Liên không khỏi tức giận trong lòng, răng ngà thầm cắm, cười lạnh cái không dừng chân, đôi đũa trong tay chính muốn quăng sắp xuất hiện đi. Khá lắm không có liêm sỉ chết thèm vì đói. Là không dám nổ người khác đồ ăn, bắt lấy lao nương ta một cá nhân nổ thật sao? Trong viện tử này, thậm chí bực này bị ổi tặc tù đều đến lớn ta. Lại tại lúc này bản thân kết giao nha hoàn chạy vào, tại Kim Liên bên thai huyên thuyên. Nói là muộn bên cạnh cha lớn muốn mở tiệc chiêu đái sư phụ cùng sư mình. Đại yến. Kim Liên trong lòng thầm nghĩ nói, bực này phô trương bày ra ra, trong phòng bếp người đến người đi, nhiệt khí bốc hơi, kia ăn bụng tù tội khốn nạn, nhất định kìm nén không được, muốn chui sắp xuất hiện đến kiếm thức ăn. Đây chính là cầm tặc bắt tang vật thời cơ tốt. Nghĩ tới đây, nàng trong mắt nhất chuyển, chỉ cần đem tròng mắt đính tại kia ngọc tiêu trên thân, nhìn kia nheo mắt nhìn mới lạ. Trong cổ lại là cười lạnh. Cái này nợ cũng còn chưa tới đống cao cao, cũng đừng đâm vào lão nương trong tay. Còn nói Tây Môn đại quan nhân đi ra phòng ngủ kia, tao mày, làm sao còn không đến? Cái này tiết bản ngốc bá vương, bực này ăn chơi thiếu gia coi là thật có thể chống cự cái này, một hạt xuống dưới liền là phong lưu trận sở bá vương dụ hoặc. Lúc này ngoài cửa gã sai vặt tiến vào tới. Cha, ngoài cửa lớn đầu tự xưng là cha huynh đệ tiết đại gia tới, đội vàng muốn gặp cha đấy. Không nhất thời chỉ thấy kia tiết bàn bước chân lảo đảo đoạt tiến vào tới. Khá lắm. Bất quá một đêm quan cảnh, dường như biến thành người khác, hai cái hốc mắt bầm đen lõm, giống như lao hai khối nhỏ nổi, khuôn mặt vàng như nến sương mù, kia tinh khí thần sớm bị móc giống 7-8 phần 10, rõ ràng là túng dục quá độ, thân thể đều lại hư. Tây Môn Khánh còn chưa tới kịp câu hỏi, kia tiết bàn lại bịch một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống Tây Môn Khánh chân trước, cũng không quản trên mặt đất lạnh bướt, ôm chặt lấy Tây Môn Khánh hai chân, tựa như mổ heo cũng giống như khóc lên, ta hảo ca ca. Hôn hôn Tây Môn đại quan nhân. Nhanh mau cứu huynh đệ đầu này tính mệnh. Chỉ đưa tại anh trai trên tay. Đại quan nhân lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ cái này không hiểu ôn nhu ngốc tử tại Lệ Xuân viện tạc gia nhân mạng tới? Bận điệu muốn nâng hắn bắt đầu, "Thiên minh đệ, đây là cớ gì? Có chuyện bắt đầu nói, còn thể thống gì?" Khắp phòng nha hoàn, gã sai vật đều thấp đầu, mí môi không dám cười. Tiết bàn chỗ nào chịu lên, nước mắt nước mũi khét Tây Môn Khánh một áo tròn vào áo, kêu không nói, "Anh trai à, đêm qua tại Lệ Xuân viện kia một lần quái hoạt, như vậy vi phong, tiểu đệ ta từ trong bụng mẹ nhỏ đến lớn, chưa từng có qua bực này." Bực này hiệu lệnh quân vương, huy sái tự nhiên thể diện. Đệ ta từ xa trường điểm binh đến hàn tín dụ binh, thật sự là mở mày mở mặt. Anh trai a anh trai. Cha a cha. Huynh đệ ta lúc này mới tính rõ ràng, từ lúc trước chút năm, đúng là trắng choàng cái này tấm da người, không biết nhân vị là dạng gì. Cầu anh trai lại phát từ bi, đều đặn chút kia tiên gia linh dược cùng ta. Không câu bao nhiêu bạc, huynh đệ táng ra bại sản cũng có thể. Tây Môn Khánh gặp hắn bộ này khốn khổ gào tướng, dở khóc dở cười, trên mặt lại ra vẻ ngượng nghịu, liên tục khoát tay nói, "Ai, tiên huynh đệ, người đây không phải khó xử anh trai a. Kia sự vật quý giá cực kỳ, được không dễ, anh trai ta nhà mình cũng không có mấy hạt hàng tích chữ. Thú hồ, này vật dùng qua liền không có, há lại kế lâu dài." Tiết bàn nghe xong, như cùng khoét của cưng, cuốn bít từ trong ngực móc lấy ra, cứng rắn hướng Tây Môn Khánh trong tay nhét, "Anh trai, trước có cái này 300 lượng bạc hoa tuyết, tạm thời cho rằng tạ ca ca đem qua thịnh tình còn đãi. Đến mức viên thuốc này, tốt xấu bán ta mấy hạt, không nhiều, 10 hạt 9 hạt cũng được, thực sự không được 3 năm hạt cũng có thể. Huynh đệ ta còn chỉ vào mang theo nó đến trong kinh thành hiện hiện bị phòng, để những công tử kia bôn tôn. Huynh đệ con cháu nhóm mở mắt một chút đấy. Thường nói, trước cửa xe ngựa không phải phú quý, hồng trướng gió xuân là thật hùng, ta tốt gọi bọn hắn biết, ai mới là thật anh hùng. Chương 58, Hương Lăng vào Tây Môn đại viện chương 58, Hương Lăng vào Tây Môn đại viện Tây Môn đại quan nhân thở dài, "Huynh đệ, không phải anh trai không giúp ngươi, thật không phải tiền bạc chuyện. Này bật, làm thiên địa oán giận, há có thể dùng nhiều. Ngươi tuổi trẻ, càng muốn yêu quý thể cốt mới là." Tiết bàn nghe xong không phải tiền bạc chuyện chỉ nói Tây Môn đại quan nhân chỉ lấy bảo bối không thu ngân hai, sau khi nghe xong càng như ngũ lôi oanh đỉnh, vẻ mặt đưa làm nói, "Anh trai à, ngươi là không biết, ngươi muốn thế nào bảo bối ta cũng không có à, trong nhà của ta những cái kia bảo bối đáng tiền, toàn bộ khóa tại lão nương ta cùng kia muội muội bảo thoa trong tay, đem so với mệnh còn nặng. Huynh đệ ta mỗi tháng đành phải chút tiền tiêu vặt, chỗ nào góp ra bực này thường lớn. anh trai không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, tốt xấu lại chu toàn huynh đệ một hồi a.
Không,
mười bề, mấy chục hồi, ta chính là chết đều là cười. Dứt lời, lại ôm Tây Môn Khánh chân lay động. Tây Môn đại quan nhân trong lòng sớm có so đo, trên mặt lại lộ ra vẻ do dự, nửa ngày mới chậm lo lắng nói, tiên huynh đệ, ngươi nếu như thế nói, ngược lại để cho anh trai nghĩ tới một chuyện. Ngươi cũng biết, anh trai ta dưới gối còn hư. Gần đây chính suy nghĩ lấy nạp một phòng mắn để thiết thất, cũng tốt thừa kế lương hỏa. Hắn dừng một chút, nheo mắt nhìn Tiết Bản sắc mặt, ra vẻ lơ đãng nói, ngày hôm trước tại bến tàu, gặp gỡ huynh đệ ngươi có cái gọi Hương Lăng nha đầu, dáng dấp tính tình đều là tốt. Không biết huynh đệ có thể chịu bỏ những thứ yêu thích cùng ta. Tiết Bản chính khóc đến hôn thiên hấp địa, nghe xong Hương Lăng hai chữ, như cùng bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đống nhiên ngẩng đầu, cái gì? Hương Lăng. Đại quan nhân nhướng mày, thầm nghĩ hẳn là cái thằng này còn không bỏ được cái này khóc lên đặc sắc tiểu kiều nương. Đã thấy Tiết Bản trong mắt phóng ra ánh sáng đến, mà ngay cả kia mắt quần thầm cũng sáng lên mấy phần hô lớn, một lời đã định, anh trai một lời đã nói ra, có thể không thể quay lại. Nha hoàn kia ngươi một mực cầm đi, có cái gì không chịu? Cái này suối quẻ đồ vật. Lúc trước nhìn sai rồi, chỉ coi là cái tốt, ai biết qua không có nửa tháng, liền xem chuồng ngựa như gió. Một điểm không hài lòng, cả ngày chỉ biết khóc khóc khóc. Khóc đến huynh đệ ta phiền não hai bàn tay hô đi qua, lại bị mẹ ruột muội muội lại nhải. Cái này sao tai họa, gặp nàng liền phiền. Đuổi nàng ra ngoài, chính là cầu còn không được. Hắn nhớ tới Hương Lăng mang tới đủ loại khó chịu, càng là nghiến răng nghiến lợi, anh trai như để mắt, một mực nhận đi. Chớ nói một cái Hương Lăng, chính là hai cái ba cái, huynh đệ cũng bỏ được. Chỉ cầu anh trai lại ban thưởng chút tiên dược, chính là lớn như trời ân tình. Tây Môn Khánh thấy hắn như thế sảng khoái, mừng rỡ trong lòng, trên mặt lại chỉ cười nhạt một tiếng, đưa tay đem hắn dịu lên, thôi thôi, đã là huynh đệ một mảnh thành tâm, anh trai từ chối nữa, cũng có vẻ bất cận nhân tình. Chỉ là huynh đệ ngàn vạn nhớ kỹ, này vật quý giá, dùng một hạt thiếu một hạt, không thể tùy tiện sử dụng a. Đệ đệ ta để ý tới, chỉ muốn dựa vào cái này tiên đan ở kinh thành đánh xuống cái phong nguyện trên trận uy danh đến. Tốt gọi người biết ta Tiết gia có người kế tục. Tiết Bản được câu này lời chắc chắn, nhất thời nín khóc mỉm cười, kia bầm đen trong hốc mắt cũng lóe ra vui vẻ ánh sáng đến, liên tục thở dài, đa tạ ca ca. Đa tạ ca ca. Anh trai thật sự là ta ân nhân cứu mạng. Tái tạo cha mẹ. Ta trở về sẽ sai người đem Hương Lăng đưa tới. Đại quan nhân cười nói, vậy liền một lời đã định, ta tại trong nhà cùng loại Tiết huynh đệ tới. Đợi đến Tiết Bản thiên ân vạn tạ liền chạy mang nhảy chạy ra ngoài. Nguyệt Nương kinh ngạc nhìn xem cái này béo thân ảnh rời đi, rồi mới lên tiếng, quan nhân, mới Lý Tạo đãi chạy còn nói kia trương đại hộ tiệm tơ lụa, còn có chút quan trọng văn thư văn tự muốn giao nhận rõ ràng, thỉnh cầu quan nhân được nhanh chút tự mình đi đi một lần tiệm tơ lụa, kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Tây Môn đại quan nhân gật đầu biểu thị biết, ta dò xét bài xong liền đi, đúng, dưới bếp bàn kia bàn tiệc, ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm chút. Nguyệt Nương đứng vững, khẽ bước cằm, muốn thế nào quy củ quan nhân phân phó là được. Tây Môn Khánh hướng phía trước bước đi thong thả hai bước, không cần phải làm cho những cái kia sắc màu rực rỡ, thủy lục bắt chân vô trường. Hôm nay mời đối này hai người là đại anh hùng, không vui những cái kia giả dối sai lầm phù hoa. Bữa tiệc này, quan trọng chính là cái thật lại thêm cái tình chữ, là gia yến, không phải khách yến, làm tựa như ta người trong nhà ngồi vây quanh ăn Tết, ăn bữa nóng hổi, thoải mái cơm canh. Nguyệt Nương cười nói, hiểu rồi. Quan nhân yên tâm, ta tránh khỏi nặng nhẹ, ta bên này đi phòng bếp tự mình lo liệu nhìn chằm chằm. Nói xong, quay người liền hướng phòng bếp phương hướng đi, bước chân lưu loát. Tây Môn đại quan nhân cũng sửa sang lại vào áo, nhấc chân hướng khách phòng bên kia đi. Mới vừa đi tới dưới hiên, cách khách phòng cửa còn có xa mấy bước, bên trong nói chuyện âm thanh liền xuyên thấu qua hở khép khe cửa chui ra. Một cái cứng cáp thâm hậu, như cùng cổ tùng, một cái mặc dù mang theo người thiếu niên trong trẻo, nhưng từng chữ âm vang, lộ ra một cô cùng tuổi tác không phụ nương trọng. Nói cũng không phải cái gì chuyện nhà phong hoa tuyết nguyệt. Nữ chân hoàn nhan bộ tại nhấn ra hổ bờ nước tuyên thệ trước khi xuất quân, a cốt đả sưng đều đột nhiên cực liệt, xây kim quốc hiệu, bất quá tuổi hơn, đã liên phá Ninh Giang Châu, ra sông cửa hàng. Liêu chủ chấn sợ, này không phải giới tiền nhanh, quả thật tim gan hỏa lớn. Triều đình như lại theo cầu thả. Sư phụ nói cực phải. Liêu Chính mục nát, người kim dũng mãnh, như sói đuổi cừu. Nhưng ta đại tống. Thiếu niên Nhạc Phi âm thanh dừng một chút, mang theo buồn giận. Bên cạnh chuẩn bị thị phế, cấm quân tiêu biến nhát, sợ không phải người kim địch. Cứ thế mãi, sợ không phải Dừng Yên Vân khó phục. Người kim vượt khởi tại Bạch Sơn Hát Thủy, kỳ thế như liệu nguyên chi hỏa, Liêu quốc cái này lấp kín hủ tường, mắt thấy là không chịu nổi. Một khi Liêu quốc sụp đổ, người kim vót sắt thẳng đến Ú Yến, Bắc Cương liền lại không màng chẳng có thể nói. Triều đình quan to con nhỏ, chẳng lẽ liền nhìn không thấy cái này lửa xém lông mày đao binh hoạn? Tây Môn đại quan nhân nghe được cái này, tiểu nhạc gia càng nói càng xúc động, chậm xuống bước chân, dừng lại không di chuyển. Kia Bắc Tĩnh Vương phủ vì Tô Điểm Tụy cẩm viên sai người rời đi xa Thái Hồ, Linh Bích, đào sâu ba thước, tìm kiếm lậu, thấu, chiếu, xấu kỳ phong. Trung Thuận Vương phủ cũng không cam chịu thua kém người khác, trong vườn tranh banh hiên tuấn trô hao tổn cự thạch, đều tự ở ngoài ngàn dặm ép buộc mà đến. Càng có kiết thiện, tề, vinh, Ninh Quốc công phủ, trong phủ cự thạch ganh đua sắc đẹp, hoa thạch cương hao phí đầu chỉ cự vạn. Lại có Thái Kinh cao cầu lừa dối hoàng đế. Tây Môn Khánh nghe đến đó, gặp bên trong sục sôi bầu không khí chưa tiêu, càng nói càng nhiều, than nhẹ một hơi, không nghĩ quấy rầy hai người, quay người lặng yên rời đi. Đại quan nhân đi vào đại trạch cổng, chuẩn bị ngựa đến. Hắn trầm giọng phân phó gã sai và nói: cái này hai người đàm luận hứng khởi, bản thân không như đi giao nhận dưới tiệm tơ lụa, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Không bao lâu, gã sai vật dắt qua kia thất xanh thông hòa cúc ngựa tới. Đại quan nhân hắn xoay người lên ngựa, tơ cương nhẹ dùng, kia ngựa liền thông hiểu nhân ý, không nhanh không chậm bước ra Tây Môn phủ đại môn. Mặc dù gần muộn một bên, cái này huyện Thanh Hà nhưng như cũ chợ náo nhiệt. Tây môn đại quan nhân vừa vào huyện Thanh Hà đường phố chính, ồn ào náo động thị âm thanh, khói lửa nhân gian khí tựa như sóng nhiệt lôi cuốn đi lên. Mới kỵ hành không đến mấy bước, chợt nghe bên cạnh một tiếng mềm giòn dễ vỡ mang cười chào hỏi, "Ôi bi, đây không phải Tây môn đại quan nhân a? Thật sự là quý chân đặc tiện, để lao bà tử ta đợi thật lâu." Lao bà tử thế nhưng là trông mòn con mắt. "Bà Trương, chân cải cầu các lao ra vài tháng." Chương 59, tiết tẩu làm mối chương 59, tiết tẩu làm mối. Tây môn Khánh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái 50 tuổi trên dưới phụ nhân, đầu đội đen vải thun kim tuyến cuốn nách hằn, người mặc một bộ màu tương lộ lụa vải bồi đế dày, dưới hệ một đầu màu đen ám hoa gầm váy, trên mặt dày quan phấn, bờ môi xóa màu đỏ tươi, bên tóc mai còn châm lấy một đóa run rẩy hoa cỏ. Trong tay nàng nắm nuốt một đầu đỏ khăn tay, lắc mông chì, cười rạng rỡ cất bước lên đến đây, chính là huyện Thanh Hà trong có phần có danh tiếng bà mối. Tiết tẩu. Tây môn Khánh nhận ra nàng, biết nàng há miệng có thể đem người chết nói sống, vô sự không đăng tam bảo điện. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, chỉ một chút gật đầu, nguyên lai là tiết tẩu. Chờ đợi ở đây, hẳn là có cái gì sự thể. Tiết tẩu chưa từng nói trước lời, cầm khăn tay che miệng, nhìn đại quan nhân nói. Không có việc gì lão bà tử liền không thể cho ngài bất an, được quý khí a. Vô đuổi, nụ cười trên mặt càng đầy, xích lại gần nửa bước, giảm thấp xuống chút âm thanh, lại mang theo một cỗ rất quen thân mật sức lực. Đại quan nhân, lão bà tử hôm nay đến, thế nhưng là cho ngài chúc mừng, đưa một cọc lớn như trời tốt nhân duyên đến rồi. Tây môn đại quan nhân gìm ngựa cười nói, ngươi cái này giả căn trùng, chẳng lẽ lại muốn cùng ta làm mai mối? Lần trước nói tiểu quả phụ, bàn chân giống như thuyền bà, cũng đáng lấy ra ồn ào. Ta xem ngươi là cái bồ trên miệng biển vàng, toàn ở ngoài miệng, không tin được. Tiết tẩu đem thân thể xoay bánh quai trèo bình thường, thiên lôi bổ mắt ngủ. Như vậy mặt hàng cũng xứng vào đại quan nhân mắt. Lần này là cái thật bưu vật. Ngoài cửa nam mạnh đồ tể nhà con gái ngọc lâu, năm nay mới 20 tuổi, quả nhiên là ngọc làm ra thịt gấm làm ruột. Nói xích lại gần bàn đạp thì thầm, cha nàng nguyên là cái làm thịt gia súc, lưu lại trọn vẹn cái này số so với ba cây sáp ong giống như ngón tay, hiện ngân 3.000 lượng. Càng kiêm đầy phòng khám trai đồ dùng trong nhà, cất bước giường, sườn nhuộm, còn có cái lớn như vậy hiệu buôn bài. Tây môn đại quan nhân suy nghĩ một chút, nhưng thật ra đối cái này mạnh ngọc lâu có chút hiếu kỳ. Nữ nhân này tâm tư thâm tàng, không tranh không đoạn, đem hiệu buôn bài mở sinh động. Nếu như không phải trượng phu chết sớm, đã chi nhánh lái vào kinh thành, thật sự là cái sẽ bản kế nhân vật. Tiết tẩu trông thấy Tây môn đại quan nhân trầm tư, cho rằng tại sầu kia mạnh ngọc lâu tướng mạo, phốc phốc cười một tiếng. Lão bà tử khăn che miệng nói, tuyệt không phải lão bà tử ta nói ngoa, đại quan nhân, cái này chị em tắm rửa lúc ta có thể nhìn qua, không nói treo hồng mã náo hạt châu. Chợt thấy trên phố nhiều người, lại đè thấp tiếng nói, hai con tiểu kim sen nấu qua hồng lằng rác, rũ cục lấy buồn tắm bên cạnh. Kia ngọc trụ giống như chân dài thẳng tắp rơi đến trên mặt nước, mũi chân nhất câu có thể câu đi hồn đấy. Nguyên nhân lấy vóc người cao gầy, càng lộ ra ba tấc kim liên kiểu khiếp e sợ treo lấy, giống như hai bên non củ gừng nha nhi lơ lửng ở bạch ngọc trong canh. Có câu nói là, từ đầu nhìn thấy chân, phong lưu chạy xuống, từ chân nhìn thấy đầu, phong lưu hướng lên chạy. Đừng nói nam nhân, xem lão bà tử ta đều nóng mắt. Lại nhìn chung quanh một chút, vòng eo lại đấu qua dương liễu đầu, trong chăn phong nguyệt so nhà chứa cô nương còn lanh lợi. Chỉ vì giữ đạo hiếu lầm thời kỳ nở hoa, bây giờ vội vã tìm anh hùng nhân vật. Đang nói, kia cúc xanh con ngựa không nhịn kém chút đá phải đánh gãy nàng, tiết tẩu mi giả vậy một cái đang muốn há miệng mắng xuất sinh, cũng may kịp thời kịp phản ứng, không để ý, lệch hai bước né tránh lại khen, không thẹn là Tây môn đại quan nhân nhà con ngựa, như này thật tuấn, nếu như sinh sớm chút, kia đường lao quán lấy kinh tuyến tây, liền không có bạch long mã cái gì chuyện. Tây môn đại quan nhân vừa muốn mở miệng, lại bị nàng bắn liên thanh dạng đánh gãy. Đem Tây môn Khánh ống quần kéo một cái, vội la lên, ôi đút ta hôn hôn đại quan nhân nhà. Bực này mập chảy mỡ thịt tiên nga bày ở bên miệng, ngài nếu không tranh thủ thời gian hạ miệng điêu ổn, nháy nhãn công phu, sợ không bị bên ngoài những cái kia đói tái rồi mắt mèo hoang chó hoang điêu đi. Thịt mỡ đến miệng một bên, không gặp là si hán, cái này ấm màn thầu không đưa tay, nóng phân đều ăn không. Phì 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 lao bà tử lỡ lời cái này tiết tẩu vỗ nhẹ miệng mình, tóm lại, kia nũng nịu chân dài tiểu quả phụ nên cùng đại quan nhân ngài thành tựu một đoạn cầm tú nhân duyên. Tây môn đại quan nhân mí mắt cũng không ngẩng, chỉ đem quanh thắt lưng dương chi ngọc đeo năn bước, bất động thanh sắc, cũng là từng nghe phong phanh một hai. Nói dương gia này hiệu buôn vải nghề nghiệp, may mắn mà có nàng này đôi xảo thủ, mới chống như vậy thể diện. Nào chỉ là thể diện. Tiết tẩu vỗ tay một cái, nước bọt cơ hồ muốn tràn ra đến, nếu không phải nàng kia ma chết sớm nam nhân chết thẳng càng sớm, không, có trên đỉnh đầu lập hộ hắn tử, bằng nàng thủ đoạn, kia hiệu buôn vải chi nhánh sớm 800 năm liền cắm cờ tại hoàng thành căn hạ. Ngài là không có nhìn thấy, kia bộ dáng nhỏ, tuy là dịu dàng tiểu diễm, có thể cầm nhà quản sự, kinh doanh cửa hàng, gầy đầy bản tính, nên đón mang đến, kia thật sự là mọi thứ xuất chúng. Trong 2 năm này, là mai bà mối kém chút đem nàng ra môn hạm đều san bằng rồi. Có thể người ta tầm mắt cao đâu, sửng sốt không có một cái có thể vào nàng mắt. Bận điệu xích lại gần, để ép uống họng thêm lửa, đại quan nhân ngài cân nhắc tỉ mỉ suy nghĩ. Cái này mạnh tỉ, luận nhân vật, kia là giữa tháng hàng Nga gặp phàm trần, luận gia sản, kia là tiền hộp đẩy hướng bên ngoài trôi. Thủ tiết 2 năm này, bao nhiêu mặc lụa khỏa gấm vương tôn, eo cuốn bạc triệu phú thương, trong mắt đều hận không thể dính tại nàng cặp kia trên đùi. Có thể người ta trong lòng gương sáng giống như, bình thường vớ va vớ vẩn, giống ruột củ cải, cái nào xứng với nàng. Không phải sao? Ngày hôm trước dưới đèn, nàng chính miệng đem trung thân đại sự phó thác đến lao bà ta này đôi lao thủ lên. Nàng vỗ bộ ngực, nước miếng văng tung tóe thể thể, lao bà tử ta lúc ấy liền quyết định cuối cùng. Cái này huyện Thanh Hà trong, lay đến lay đi, luận nhân vật phong lưu, gia nghiệp hào phú, tiền đồ như gấm, đánh bại được nàng, loại trừ sư tử nhai tây môn đại quan nhân ngài, còn có thể là ai? Ngài đoán làm gì? Ta vừa để ngài tôn hiệu, nàng kia đầu liền mím môi chọn ba lần. Ngài nghe một chút, đây chính là người ta nữ Bồ Tát trước chọn chúng ngài cái này tôn ngọc La Hán. Lão bà tử được cái này miệng vàng lời ngọc, mong chờ chạy đến hiến vật quý, liền nóng trông ngài mở một chút kiếm khẩu, thành tựu đoạn này sửa đã thành vàng, cả người cả của hai vượng tốt nhân duyên na. Nghe đến đó, tây môn đại quan nhân ý niệm trong lòng xoay nhanh, cũng không phải tâm động cái này mạnh ngọc lâu tướng mạo, cái này bà mối ngược lại không có nói sai. Thiếu phụ này người là ít có cao gầy thân thể đôi chân dài, bất quá tuổi tác nhưng thật ra bị cái này bà mối nói nhỏ không ít tuổi. Một cái tuổi trẻ giàu có lại am hiểu kinh doanh quả phụ, như có thể cưỡi vào cửa, không vẹn vẹn được cả người lẫn của, càng có thể giúp hắn lo liệu những này mặt tiền cửa hàng. Chỉ là cụ thể như thế nào, còn phải xem xét. Tây Môn Khánh cười nói, ngươi cái này bà giả mai mối lắm mồm, chuyên sẽ làm bộ dính người lỗ mũi. Có câu nói là bà mối miệng vô lượng đấu vị kia Vương Tôn công tử phú thương cửa hàng buôn bán lớn tới ta cái này huyện Thanh Hà. Ta sao không biết? Cái miệng này, thật sự là có thể đem rơm dạ nói thành vàng đòi. Mạnh gia nương tử chỗ tốt, ngươi nói 10 phần 10. Bất quá, hôn nhân đại sự, không giống trò đùa. Cũng nên hiểu rõ, phương tốt định đoạn. Ta Tây Môn Khánh tuy không phải danh môn vọng tộc, cũng là thanh bạch một phần gia nghiệp. Cưới vợ nạp tiếp, càng phải cẩn thận. Mạnh gia nương tử cố nhiên là tốt, nhưng trong đó chi tiết còn cần tìm hiểu nghe. Chương 60, tiếp thu tiệm tơ lụa chương 60, tiếp thu tiệm tơ lụa tiết tẩu nghe xong cái này ngạ quỷ vì dục vọng sao đổi tính. Nội văn nói, "Ôi ta đại quan nhân, ngài muốn tìm hiểu nghe, một mực tìm hiểu nghe. Mạnh tỷ nhân phẩm đức hạnh, hàng xóm láng giềng ai không khen. Gia sản sản nghiệp, vậy cũng là có giấy hợp đồng có theo, rõ ràng. Ngài nếu không tin, ngày khác lao bà tử ta dẫn ngài lặng lẽ đi nàng nhà hiệu buôn vài cửa hàng phụ cận nhìn một cái, hoặc là nắm quen biết thương gia hỏi thăm một chút nội tình. Bảo đảm ngài hài lòng." Tây Môn Khánh khoát qua tay, ngừng lại nàng càng tiến một bước ồn ào, nghe cũng là có mấy phần ý tứ. Chỉ là dưới mắt trải bên trong bận chuyện, nhất thời cũng phân không tâm. Lại cho ta suy nghĩ, lại tính toán. Tiết tẩu là lão giang hồ, nghe xong suy nghĩ có mấy phần ý tứ liền biết việc này chí ít có năm chắc. Tây Môn đại quan nhân không có một ngụm từ chối, đó chính là tin tức vô cùng tốt. Trên mặt nàng cười nở hoa, liên tục không ngừng mà nói, hẳn là, đại quan nhân ngài là cỡ nào dạng người. Tự nhiên muốn cẩn thận suy nghĩ. Lão bà tử ta qua hai ngày lại đến nghe ngài chỉ thị. Lại nói bên này Tây Môn đại quan nhân cùng kia Tiết Tẩu trò chuyện mạnh ngọc lâu. Bên kia Võ đại lang đang cùng khách nhân quên đi bánh hấp tiền, nắm nuốt 3 năm tiền bạc vụn đứng ở góc đường. Chợt thấy Tây Môn Khánh cưỡi ngựa cao to, người mặc màu đen ám hoa sa tanh áo cà sa, dưới chân da trâu dày dẫm đến bóng lưỡng bản đạp đinh đương vang. Võ đại không thể không nắm chặt nắm đấm, móng tay bóp tiến vào lòng bàn tay trong thịt, thầm nghĩ, cái thằng này chiếm ta quyết định nặng dâu, bây giờ ngược lại như vậy uy phong. Bên cạnh bán quả vận ca rát hắn tay áo thấp giọng nói, "Ta ca." Người con mắt đỏ bừng, nắm đấm nắm chặt, chẳng lẽ muốn tìm hắn đánh lẫn nhau? Ngươi có thể đấu không lại hắn. Võ đại cười khổ một tiếng, nắm chắc nắm đấm cũng bùng ra, lắc đầu, vận ca. Chớ nói si lời nói. Và chạm. Bằng cái gì? Hắn thật dài, chọc trọng địa ai ra một ngụm bẩn tiểu khí, phản phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều than ra đến, ta võ đại là cái chuyện gì hàng trợ. Ba tốc đinh, tốc vỏ cây. Đi đường sợ ngăn cản quý nhân đạo, thở dốc sợ kinh ngạc quý nhân giá. Hiển nhiên cái dế nhũi côn trùng. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tây Môn đại quan nhân kia cuối cùng điểm này đốm lửa nhỏ cũng triệt để tắt, ta cái này toa hỏa khí. Từ kia trương đại hộ trong nhà chạy đến liền đã nghị sáng tỏ. Tiêu Kim Liên nương tử, tiên nữ giống như nhân vật, ta võ đại là thứ gì bẩn thỉu vật? Sao sinh xứng mới? Cần gì phải đem ta huynh đệ kia lôi kéo tiến vào tới? Hắn đưa tay, lung tung lau mặt một cái bên trên bụi đất bột mì, dây gai chói không dừng chân vàng bạc cọc, lều cỏ thủ không được ngọc tiểu mẹ. Ngươi xem cái này Tây Môn đại quan nhân, ngọc thụ lâm phòng, trên phố phụ nhân gặp hắn đi ngang qua cái nào không nhìn trộm gió xét, bị nhăn ném, khăn tay dao động. Hai người thật xứng. Ta cùng hắn như thế nào tỷ như thế nào tranh? Kim Liên nương tử theo Tây Môn đại quan nhân. Mặc chính là tơ lụa, mang chính là vàng bạc châu ngọc, sai sử chính là nha hoàn gã sai vặt, an chính là sơn chân hải vị, đây mới là nàng thân thụ tạo hóa. Hơn theo ta cái này nghèo bán bánh hấp, gặm cả đời lạnh bánh hấp, thủ cả đời bẩn tiểu khí. Hắn lắc đầu, không nói nữa, cười lớn cười, còn xuống lấy kia ngắn thân thể, đẩy lên kẹt kẹt rung động bánh hấp xe nhỏ, vừa đi vừa nói, cửa không thích hợp, hộ không đúng, có kẻ nghĩ cái gì thịt thiên nga, vẫn là ấm no quan trọng, đợi tích lũy bạc đủ tuổi tiền, tìm cái sinh hoạt bản đơn thôi. Nói xong, đẩy xe nhỏ một bước một chịu, dần dần lẫn vào kia ồn ào náo động chợ bữa biển người, đột nhiên tìm không lấy. Đại quan nhân cũng không biết võ đại lang một mực nhìn lấy hắn, tạm biệt vậy lao bà tử, co lại roi ngựa, móng ngựa rung động không lâu, đi vào kia thành Nam Trương đại hộ tiệm tơ lụa. Đã thấy cái này vốn là náo nhiệt đường đi chất đầy người, ngồi trên lưng ngựa xa nhìn về nơi xa đi. Trương đại hộ kết tóc thê tử dư thị, người khoác quần áo tang, áo gai như tuyết, đang bị một đám người vây quanh. Bên người cố kiệu đã bị nện nát, kiệu phu gia đình cũng không gặp thân ảnh. Từng cái mặc ngăn nắp tơ lụa, trên mặt lại không nửa phần bị thương. Trái lại mang theo một cỗ sói đói tham lam khí. Trang diện này, Tây Môn đại quan nhân xem xét phía dưới rõ ràng, thế đạo này đã là gặp không biết bao nhiêu. Đơn giản là, trước cửa có mã phi vì giàu, nhà bên trong không người không tính mạnh mẽ. Vừa nghe nói nhà ai nam nhân bạo bệnh chết rồi, lưu lại cô nhi quả mẫu, kia đổ mở nút chai thân tộc tựa như người được mùi tanh kền kền, lập tức xuống lại đi lên. Ngoài miệng nói là giúp đỡ xử lý hậu sự, ánh mắt lại sớm đem nhà bên trong giường tủ tế nhuyễn dò xét mấy lần, tính toán như dùng cái gì nhận làm con thừa tự người quản lý chi danh, đi kia nuốt sinh đoạt nghiệp thực. Quả nhiên, Một người nói, "Tẩu tẩu, người chết như đèn tắt, khóc cũng khóc không chuyển. Ngài bất đau buồn đi mới là đúng lý. Có thể cái này dương thế ba gian thời gian, còn phải hướng xuống không phải. Đại ca đi phải gấp, vứt xuống cái này đẩy trời cũng giống như gia sản, dù sao cũng nên có cái phân công, lập cái điều lệ." Phía sau hắn một cái xấu xí chất tử cũng nói giúp bảo, "Đúng đấy. Thím, ngài một cái phụ nữ trưởng thành, trông coi cái này núi vàng ngân hải, chẳng phải là bé con ôm kim qua phố xá sâm ớt. Không có chiêu thai nhạc họa. Chẳng bằng sớm làm đem những cái kia khế ước, cửa hàng, trong kho áp đáy hòm bạc hoa tuyết, đều xin đem đi ra, ngay trước trong tộc già trẻ mặt, mọi người bàn luận tập thể lấy điểm. Cũng tốt thay thẩm nương chia sẻ một ít, tránh khỏi ngài ngày đêm treo tâm." Dư thị nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn qua những ngày xưa gặp Trương đại hộ tựa như chó sủ chó vẫy đuôi mừng chủ, bây giờ lại giống như xài lang hổ báo thông ra, tức giận đến toàn thân run rẩy lắc, "Các ngươi tốt không có lương tâm. Đại gia thi cốt chưa lạnh, linh cứu còn trong phòng, đầu thất đều còn chưa qua. Các ngươi liền nhớ phân huyết đục của hắn. Những cái kia điền sản ruộng đất cửa hàng, đều là đại gia vất vả cả một đời giấy hạ, tự có danh sách chi tiêu có thể kiểm tra." Trong đám người cười lạnh một tiếng, "Huyết đục? Di nương, cái này cần phải phân biệt rõ ràng là ai huyết đục, đây chính là Trương gia huyết đục, ngươi là người phương nào? Ngươi họ gì tên gì? Ngươi có thể họ Trương?" Bên cạnh một cái lớn mập hán tử bỗng nhiên giống to, "Chuyện gì chim danh sách chi tiêu? Còn không phải ngươi phụ nhân này trên dưới hai tấm da, tùy ngươi bố trí. Ngươi cái này bạch hổ tinh vào cửa, phương khắc đại ca tính mệnh. Bây giờ lại nghĩ độc bá gia sản. Những cái kia đều là Trương thị trong tộc gia sản dòng họ, hôm nay nếu không ngoan ngoãn đem những cái kia khế ước, khế nhà, văn thư giao ra, đừng trách bọn ta không chú ý thông gia thể diện, sẽ rách ra mặt." Dứt lời, cùng hướng gọi, lại có mấy cái lăng đầu thanh thế hệ con cháu, sớm cuốn lên tay áo, lộ ra thô đen xúc động cánh tay, làm bộ liền muốn tiến lên lôi kéo xô đẩy. Dư thị hù mặt như giấy vàng, liên tục rút lui, một cái lảo đảo, phù phù ngã ngồi tại băng lãnh thấu xương gạch bên trên. Trong ngực ôm chặt mấy món sự vật, xoay một tiếng, lăn xuống bụi trần. Một thanh bóng loáng không dính nước, tính châu đen nhánh bốn góc mạ vàng gỗ tử đàn bản tính. Một cái kim thủ lao khéo léo đẹp đẽ nước lạnh ấm. Còn có một thanh mài đến tỏa sáng cũ kỹ trượng bày ra cây thước. Nay vật vừa ra, như cùng huyết tinh đưa tới con rồi. Kia băng xài lang thân quyến, trong mắt nhất thời thả ra tạc quang. Chỗ nào còn nhớ được lôi kéo dư thị. Từng cái hổ đói bổ mùi nhào tới. Chương 61, thế đạo thê lương chương 61, thế đạo thê lương miệng trong nhao nhao la hét chớ rất bể. Đây là đại bá ô yếm chi vật, tay lại kéo dài so với ai khác đều nhanh. Ta, bản tính này là đại ca năm đó dạy ta làm sinh ý dùng. Kia lớn mập hắn một thanh nắm lấy bản tính, lại bị mỏ nhọn chất nhi gắt gao kéo lấy bên kia, đánh rắm. Bản tính này nên về ta. Kia kim thủ lao nước lạnh ấm càng là đáng chú ý, bị hai ba người đồng thời để mắt tới, mấy cái tay trên không trung nắm bắt loạn, suýt nữa lao vào nhau, trong miệng ông luôn nói ngữ, sớm đã xé rách ra mặt. Để xuống cho ta. Kia là đại gia lưu tại cái này tiệm tơ lụa di vật. Để lại cho ta. Để lại cho ta làm cái tưởng niệm a. Dư thị ngã ngồi trên mặt đất, mắt thấy vong phu di vật bị này cướp bóc, tim như bị dao cắt, lên tiếng khóc lớn, âm thanh thê lương như tiếng than đỗ quên. Nhưng ai người nghe nàng? Kia bản tính tại vài đôi thô trong tay tranh đoạt, rắc một tiếng, một cây tính trụ lại bị sinh sinh bẻ gãy. Nước lạnh ấm cũng tại xô đẩy ở giữa len ken rơi xuống đất, hạnh lang ngân hài, chưa từng vỡ vụn, lại bị một người tay mắt lanh lẹ nhặt chạy sộp trong ngực. Chỉ có kia đem không thu hút vài cụ thước, lẻ loi trơ trọi nằm tại chân người bụi bên trong, như cùng giày rách, bị mọi người đá tới đạp đi, khỏa đầy bụi đất dấu chân. Dư thị lòng như cho nguội, mắt thấy bản tính ngân ấm đã khó đảm bảo toàn bộ, chỉ ai ai nhìn qua kia bày ra thước, kia là đại gia tự tay đo đạc vài vóc vật cụ a. Nàng dãy rủa lấy, không chú ý thể diện, dùng cả tay chân, liền muốn bỏ qua đi lục tìm. Lan đi, vướng chân vướng tay. Trong hỗn loạn, không biết là ai cứng rắn ngọn nguồn dày, hung hăng giẫm tại nàng muốn rỗi ra trên mu bàn tay. Dư thị kêu đau một tiếng, mu bàn tay nhất thời tím xanh một mảnh. Lại có người chỉ lo tranh đoạt, thu chân đảo qua, đã trúng nàng đầu vai, suýt nữa đưa nàng đập lăn. Kia bày ra thước, ngay tại nàng chỉ cách một chút bụi đất trong lan lộn, lại như cùng cách thiên hạ. Dư thị ngồi liệt bụi trần, tóc hai bù xù, một đôi hai mắt đẫm lệ, ai ai tuyệt nhiên nhìn về phía mấy cái kia dán giấy niêm phong, đứng hầu một bên nhà dịch công nhân. Có thể mấy cái kia công nhân, giờ phút này lại như cùng trong miếu tượng đất phán quan tiểu quỷ. Có chộp lấy tay, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất giống như nhập định, có ngẩng đầu, loại bỏ lấy răng vàng, chỉ lo nhìn qua náo nhiệt, càng có cái gì người, dứt khoát quay lưng đi, đối trong viện kia vài cọng cây mẹ cái bóng chỉ trỏ, giống không có nhìn thấy trước mắt cái này tranh đoạt dẫm đạp bẩn thỉu quang cảnh. Tây môn Khánh lặng lẽ nheo mắt nhìn cái này màn náo kịch, sớm đem ngựa buộc tại một lần. Trôi này quạt đính chỉ vàng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng thưởng thức, hắn tách ra mọi người, thản nhiên bước đi thong thả hướng vào trong. Mới còn như lang như hổ, tranh đoạt không nghỉ Trương gia tộc người, thấy một lần Tây môn đại quan nhân giá lâm, nhất thời như cùng bị làm định thân pháp. Liên tục không ngừng gạt ra cười lấy lòng, từng cái con tôm giống như không mình hành lễ, như thủy triều tránh ra một con đường đến, mới cướp đến tay vật cũng cuống quýt giấu vào trong tay áo. Ôi bi, Tây môn đại quan nhân. Đại quan nhân ngài an khang. Chúng tiểu nhân cho đại quan nhân thỉnh an. Tin tức ngọt phát dính. Tây môn Khánh mí mắt cũng lười nhấc một chút, chỉ từ trong lỗ mũi nô một tiếng, tạm thời cho rằng ứng. Ánh mắt của hắn như lao, trước đảo qua trên mặt đất kia run lẩy bẩy, nước mắt bừa bộn, mu bàn tay bầm tím dư thị, lại lạnh lùng liếc qua mấy cái kia giả cầm vợ điếc nha dịch. Cổ tay khẽ đảo, ba một tiếng nhẹ vang lên, đem chuôi này đính vàng cây quạt lưu loát thu hồi. Lập tức hướng mấy cái kia nha dịch ném qua một cái ánh mắt. Mấy cái kia nha dịch như cùng bị nung đỏ cái quan sát thọc cái mông, nhất thời từ tượng đất con rối biến thành sống diêm la. mới còn hiểu xịu đầu đắng não, giờ phút này lại như lang như hổ, rút ra quanh thắt lưng tối như mực, chiếu nặng thủy hỏa côn, phanh 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 trên mặt đất hung hăng đôn mấy lần, chấn động đến bụi đất tung bay, nghiêm nghị mắng chửi nói, này, chỗ nào chui ra ngoài bẩn thỉu rồi mới, dám ở ban ngày ban mặt, phố xá đường lớn dương ai, đã quấy rầy Tây môn đại quan nhân, va chạm tứ phương láng giềng, các ngươi lớn mấy cái đầu chó, còn không mau kẹp lấy miệng chim xéo đi, còn dám nhe răng thả nửa cái con lừa dám, lập tức hóa, kéo đi nha môn trong đại lao, giảm giá đi đứng, nếm thử sát uy bổng tư vị, cút, đều cút ngay cho ta xa một chút. Nhưng gặp côn đồng bung đẩy, gào to chân thiên, cái này cả đám người, nào dám lại thả nửa cái dẹp dám, từng cái như chó nhà có tang, cúi đầu không lưng, tranh thủ thời gian chạy trối chết. Đang muốn trước khi đi lúc, Tây môn đại quan nhân lại là một ánh mắt, bọn nha dịch lập tức ngầm hiểu, nhao nhao giơ chân cha thét lên, này, sát tài nhóm, dưới ban ngày ban mặt, còn dám ngay trước các gia ra mặt làm tặc, chẳng lẽ muốn nếm thử cái này thủy hỏa đồng đánh gãy xương sườn tư vị? Các ngươi tìm đường chết tù tội khốn nạn, còn không mau mau buông xuống tăng vật, nguyên dạng hoàn trả, chờ lấy các lao gia độc thủ, cởi xuống các ngươi một lớp ra đến. Mấy cái cướp đồ vật đành phải vẻ mặt cầu xin đem vỡ ra bản tính cùng nước lạnh ấm vứt xuống. Vẫn còn mấy cái không cam lòng tình cảm chân thành thân tộc quay đầu hướng dư thị hung hăng xì mấy ngụm đàm, Âu Nôn Huế ngữ phát ra thể độc, bà già mai mối lắm mồm. Tạm chờ lấy, ngươi nếu không xuất ra tiền đến, trốn ở đại trạch trong cũng vô dụng, sớm tối dậy ngươi chết không yên lành. Lúc này mới hùng hùng hổ hổ, như ong vỡ tổ rời đi. Dư thị chưa tỉnh hồn, dùng tay áo xóa đi trên mặt bẩn thỉu nước bọn, lại vuốt bầm tím mu bàn tay. Thừa dịp đám người tản ra, nàng không chú ý đau đớn, đột nhiên nhào về phía kia bị đá đến nơi hẻo lánh, dính đầy bùn bẩn thỉu vài cú thước, một thanh ôm thật chặt vào trong ngực, phản phất ôm chỗ rửa cuối cùng, thân thể co do, im lặng run rẩy kịch liệt. Trong đầu hiện lên Trương Đại Hộ kia ở trước mặt mình thưa dạ cúi đầu, an mắng nắm chặt hai chịu bàn tay tràn diện. Nếu như cái này già sát tài còn tại thế, đoạn không thể dạy nhà mình thụ bực này đào tâm căn bị quất. Hắn liền xem như kia a tỷ địa ngục trong leo ra ác quỷ, nguyên cũng là thay nhà mình che gió che mưa kim cương môn thần. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi trái tim trong lăn dầu tới tâm, cực kỳ không theo lão gia hỏa kia cùng chết đi. Kia hai hàng lão lệ, liền giống như đoạn mất đường hạt châu, đổ rào rào lăn xuống ma tới. Một bên hù ngây người hai cái tiểu nha hoàn, lúc này mới hồn linh nhi quy thiếu, cũng biết xông về phía trước trước, một thanh đỡ lấy kia lung lay muốn đổ thân thể. Dư thị toàn thân xương cốt đều giống như sốt giòn, mềm làm một đống bùn nhão, đều nhờ vào lấy nha hoàn lực lượng lớn nhất mang lấy, mới miễn cưỡng đứng thẳng cước căn. Nàng nheo mắt lấy một đôi hai mắt đấm lệ, nhìn qua kia toa đang cùng bọn nha dịch thấp giọng kể thai nói nhỏ Tây Môn Khánh. Một mép mấp máy trải qua, cổ họng trên dưới nhấp nô, hình như có ngàn vạn độc chú ngôn ngữ ngăn ở nơi đó, lại cuối cùng như cùng bị một bàn tay vô hình giữ lại cái cổ, nửa chữ cũng nhả không ra. Kia một đôi trong nước mắt, oán độc như lưỡi rắn xì xì thổ tín, hoảng hốt giống như hàn băng thẩm thấu cốt thủy, bị thương như gió thu quét hết lá rách, càng tiêm khắc cốt dốc thịt chú rửa, có lẽ còn tạm một tia liền nhà mình cũng nói không rõ lòng biết ơn. Cái này rất nhiều cảm xúc ấy tại một chỗ, ai đến cũng mơ tưởng phân biệt rõ ràng. Nàng run rẩy cúi người, khô tay run rẩy, nhặt lên trên mặt đất bằng rách ra khung bản tính cùng hắt vây chỉ còn nửa ấm tràng ấm, cắn chặt hàm răng, lại không nói một lời. Từ kia tiểu nha hoàn nửa đỡ nửa chiếc, một bước ba lắc, tập tên rời đi. Chương 62, đôi chân dài mạnh ngọc lâu. Chương 62, đôi chân dài mạnh ngọc lâu tản. Kia nha dịch một tiếng gào to, như nước lạnh rội vào lăn chảo dầu. Vây quanh dư thị ồn ào không nghỉ Trương gia tộc người, nhất thời tan tác như ong gỡ tổ. Kia dư thị cũng đi rồi. Kia trên đường cái xem náo nhiệt người nhàn rỗi bà già nhóm, gặp không có kịch hát, cũng tốt năm tốt ba chép miệng, vẫn chưa thỏa mãn tản đi. Biển người như thủy triều xuống tuôn ra mở, lại có một thân ảnh đi ngược dòng người, không nhanh không chậm hiện lộ ra, đúng lúc gặp Tây môn đại quan nhân hai mắt như thế quét qua. Nguyên cũng trách không liếc nhìn nàng. Chỉ thấy nàng ước chừng 27-28 niên kỷ, vóc người cực kỳ cao gầy lại không thiếu nợ nàng, trong đám người dễ thấy cực kỳ, vừa lúc niên kỷ giống như kia chín mọng cây đảm mật, bóp một thanh liền có thể nhỏ ra nước tới. Thượng thân một kiện màu hồng cánh sen sắc hàng lụa cân vạt cái áo, căng trùng hợp bọc lấy bồng đồng thức, dưới hệ một đầu xanh nhạt ngọn nguồn tản hoa váy lụa. Kia váy lụa cắt may cực kỳ xảo trá, thân eo chỗ bóp tinh tế, càng lộ ra vòng eo khoảng bảy, như gió phất nó liễu, lệch là đến kia mông hông chỗ, liền rộng mở trong sáng, che phủ cực kỳ chặt chẽ, lại căng phồng. Có thể nhất là hồn siêu phết lạc, lại là dưới làn váy lúc gần lúc hiện một cặp đùi đẹp. Kia váy lụa dài mặc dù cùng mắt cá chân, làm sao nàng vóc người cao gầy, đi lại ở giữa váy áo chập chờn, liền thỉnh thoảng tiết ra mấy phần xuân quang, mặc xanh tươi dày theo mũi chân, càng là linh lung tiểu xảo. Đợi nàng đi tới cánh cửa chỗ, có chút nhấc chân, kia váy lụa liền hướng lên nhấc lên tốt hơn, mắt cá chân chỗ một đoạn tuyết nghị mắt cá chân liền hiện lộ ra, tại buổi chiều tà dương dưới hương thơm chặt chẽ. Vừa lúc, một trận gió thu hô đảo qua mặt đường, cuốn lên vài miếng lá khô. Kia gió tới xảo trá, công bằng đem kia váy lụa ngạnh xinh xinh dán cuốn tại trên đùi, nhưng gặp kia xanh nhạt tinh xảo lạ như tầng thứ hai da thịt, dính sát phục lấy dưới váy hai đầu nở nang thon dài đùi ngọc hình dáng. Từ mượt mà sung mãn bẹn đùi lên, một đường hướng phía dưới, kia chập trùng thoải mái đường cong lại không nửa phần che lấp. Bắp đùi lớn cạnh ngoài đường vòng cung mượt mà như sơ quen ngọc dừa, bên trong căng đầy sung mãn mơ hồ có thể gặp, đi tới kia tròn trịa chặt chẽ đầu gối chỗ, có chút lõm, phảng phất giống như lún đồng tiền, chợt lại kéo căng lên bắp chân bụng mềm mập. Cái này gió đi gấp, đi cũng nhanh. Đợi váy áo một lần nữa rủ xuống, kia váy lụa vải vóc nhưng như cũng không bông tha hút dán tại đường cong bên trên, thật mỏng la liệu chống bóng loáng nước trượt, sâu kẹp lâm vào hai chân bên trong, phản phất bố liên tiếp liệu dưới da thịt tấm áp co giãn đều thấu đi ra. Nữ nhân này trên mặt xẹt qua một tia ngại ngùng, tố thủ nhẹ khép váy tránh ra bên cạnh sái chỗ, đầu ngón tay bóp cầm bốc lên nở nang bắp đùi lớn cạnh ngoài chăm chú hấp thụ phục tùng váy lụa vải vóc, nhẹ nhàng nhấc lên, lại bung ra, lúc này mới hết thảy quay về gió thu loại sáng. Nàng thanh tú động lòng người đứng ở nhà mình hiệu buôn vải trên bậc, cũng không vội va hướng vào trong, quay đầu nhìn một cái. Một đôi mắt xinh đẹp, sóng ánh sáng lưu chuyển, công bằng, chính chính rơi vào nghiêng đối tây môn đại quan nhân trên thân. Hai người bốn mắt, đồng nhiên tương đối. Một cái tay cầm kim xuyên thiến, phong lưu tà khí. Một cái môi đỏ giống như cười yếu ớt, xuân thủy gợn sóng. Nữ nhân trừng mắt liếc tây môn đại quan nhân, lúc này mới vòng eo khoảng bảy, dưới váy kia đối câu hồn bạc phách nở nang đùi ngọc nhẹ nhàng, gió bày lá sen, lượn lờ mềm mại xoay người, xốc lên hiệu buôn vải nhất cửa bên trái lệch kia hơi cũ vải xanh rèm. Kia tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên mông tại rèm phía sau rắn rắn chắc chắc cuốn éo, liền biến mất tại cửa hàng u ám ở bên trong. Tây môn đại quan nhân lúc này mới xoát một tiếng thu hồi quạt đính chỉ vàng, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy cửa hàng bên trên treo một khối nước sơn đen biển chữ vàng, giấy ca rô chữ lớn viết, hiệu buôn vải Dương Ký. Nhưng gặp cái này cửa hàng, tám gian nơi gần cổng thành quán đạn, tuy không phải giường cột chạm trổ, nhưng cũng một tiểu gạch xanh ngói xám, dọn dẹp gọn gàng. Trước cửa hai cây sơn son cây cột, đỉnh lấy vải xanh ngụy trang, một mặt viết tinh dệt kéo nhỏ sợi bông, một mặt viết già trẻ không gạt. Trải cửa mở rộng, loại trừ nhất trái có mảnh vải rèm, bên trong cảnh tượng liếc qua thấy ngay. Kệ hàng như núi, tầng tầng lớp lớp, chất đầy các loại vải bóc, bản địa vải dệt thủ công, vải đồng, vải bố, nhiễm xanh đỏ đen trắng, thành bó thành quấn, mã chỉnh tề, cũng có hơi bên trên chút cấp bậc bằng lụa, sa canh, tuy không phải đỉnh tiêm mặt hàng, nhưng cũng màu sắc phong phú, ngăn nắp xinh đẹp, như mây giống như hạ. Bọn tiểu nhị tại trải trong xuyên thẳng qua không ngừng, kêu gọi ra ra vào vào khách hàng. Những cái kia khách hàng nhiều là một ít cửa nhà nghèo phụ nhân, tầm thường nhân gia quản gia nương tử. Cửa hàng phía sau, mơ hồ có thể gặp khố phòng sâu rộng, chắc hẳn hàng tồn tương đối khá. Xem ra cái này hiệu buôn vải Dương Ký, đi là số lượng nhiều hàng toàn bộ, ít lãi tiêu thụ mạnh đường đi, chuyên làm huyện Thanh Hà phòng trong tầng dưới bách tính sinh ý, đông như chảy hội, dựa vào là cái thực chữ. Ồ, nguyên lai đây cũng là Mạnh Ngọc lâu nghề nghiệp. Tây Môn Khánh trong lòng thầm nghĩ, cái này nương tử quả nhiên có chút thủ đoạn, một cái phụ nữ trưởng thành, lại chống lên như vậy ngăn nắp bề ngoài. Nghe nói thời gian trước huyện Thanh Hà hiệu buôn vải cũng không ít, có bản địa ông chủ cũng có nơi khác ông chủ, đều cho cái này Mạnh Ngọc lâu đánh chạy thân. Cái này tuyệt không đơn giản sự tình. Muốn biết cái này huyện Thanh Hà quân có, giàu có giáp tế quận, phồn hoa ép lượng kinh xương hảo, cường thịnh lúc con đường này hộ kinh doanh một chút nhìn không thấy bờ. Có thể tại những này già bản tính trong tay giành lại địa bàn, quả thực không dễ dàng. Hắn chính tinh tế dò xét, lại nghe được huyện nha mấy cái kia sai dịch, chính hướng phía hiệu buôn vải chỉ trỏ, này, cái này tiểu quả phụ cửa hàng thật náo nhiệt phô trương, một tháng tiền thu sợ là không ít. Một cái lệch ra chụp mũ cao gầy nha dịch xì ngụm nước bọt. Bên cạnh một cái mập lùn như bí đao nói tiếp, âm thanh trong tràn đầy khinh thường, phô trương đỉnh cái chim dùng. Ngươi không có nhìn thấy kia tiểu quả phụ bản nhân. Thế này cao, đâm trời cao. Mẹ vậy, một cái phụ nữ trưởng thành, tạo ra như vậy vóc người, như cái đường khung cửa thần giữ cửa bà. Hiền xấu, hiền xấu cực kỳ. Người cao gầy cười hắc hắc, nháy mắt ra hiệu, xấu. Thế thì chưa hẳn. Gương mặt là đầu mối chính, mặt mày cũng câu người, nhất là kia tư thái. Chậc chậc, nhất diệu chính là cặp kia chân. Đi trên đường, gió đưa dương liễu, câu hồn. Chân nhỏ đỉnh dám dùng. Mập lùn càng phát ra xem thường, ngày thường thế này cao, chân thế này dài, đứng đấy như cái cột cờ, nằm. Hắc hắc, sợ không phải chiếm nửa dọn giường. Cái nào hán tử ôm không ngại cấn hoàng. Thế đạo này, nương môn nhà, vẫn là khéo léo đẹp đẽ tốt. Muốn vì thế giải chân làm gì? Xuống đất cấy mạ a. Một cái khác nha dịch cười nói, liền là không thích như vậy người cao chân dài, nhìn xem liền không an phận, như cái không có cái rằng ngựa. Không thủ phụ nữ giống như phong tao. Một đám nha dịch cười vang bắt đầu, ăn không được nho lệnh nói chua cứng rắn tử nhiều. Tây môn đại quan nhân sau khi nghe xong liếc qua tới, một đám không hiểu thưởng thức được hàng. Mập lùn gặp gỡ Tây môn Khánh một mực nhìn lấy kia Dương thị hiệu buôn vải phương hướng, con mắt trở mình nhất chuyển, thầm nghĩ, có hy vọng. Đại quan nhân sợ là đối cái này chân cao gà có hào hứng. Đây chính là định bợ tốt cớ. Hắn lập tức lại xích lại gần nửa bước, giảm thấp xuống cú họng, âm thanh trong mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác thần bí. Đại quan nhân, ngài đừng nhìn nàng dưới mắt cửa hàng náo nhiệt, trông coi phần này Dương gia ma quỷ gia sản, thế nhưng là khối chiêu sói thì mỡ. Nàng kia đoàn mệnh đằng trước hán tử Dương tông tích bản ra. Dương gia những cái này thân tộc, Dương đại lang, Dương nhị lang mấy cái kia chó bị đâm, có thể không phải loại lương thiện. Thương thương liền đến ồn ào, trong mắt chừng chuông đồng lớn, hận không thể đem cái này cửa hàng trong kho bạc bại vóc, liền ra lẫn xương đều nuốt vào nhà mình trong bụng đi. Cao gầy nha dịch cũng nói giúp vào, trước đó vài ngày còn tới ầm ĩ qua hai trận, vỗ bàn đánh băng ghế, la hét sản nghiệp cần phải về Dương gia từ đường, về kia chết đi Dương tông tích tuổi nhỏ em trai ruột, cũng liền là Mạnh Ngọc lâu tiểu thúc tử, làm sao không tới phiên nàng một cái họ khác quả phụ chiếm lấy. Ha ha, cái này Mạnh Tam nương nhưng thật ra cái thủy tinh tâm can pha lê bộ dáng, biết ánh sáng đôi cứng phải ăn thiệt thòi, vụ trộm xử bạc, đem chúng ta thủ lĩnh cũng mấy vị gia chân đều xóa có thứ tự. Thủ lĩnh phát hạ lời nói đến, chúng tiểu nhân mới nắm lô mùi đi mời kia bọn Dương gia người rời quý bước. Mập lùn cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường, Dương gia kia mấy khối liệu, bất quá là mấy cái người xa cơ thất thế, ỷ vào cùng họ đồng tông liền muốn ăn tuyệt hậu. Bất quá, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, âm thanh âm lãnh xuống tới, gần nhất phong thanh có thể gấp. Chúng tiểu nhân trong lỗ thai quét đến, Dương gia mấy cái kia, không biết từ cái kia con chuột lỗ thủng trong chuyện ra chút tán toái bạc, chính xung quanh luồn túi, muốn đi thông sư gia cùng quan huyện đại nhân phương pháp đâu. Sợ là kìm nén ban tà hỏa, lại muốn đến đoạt phần này sản nghiệp. Tây môn đại quan nhân soát một lần nữa mở ra cây quạt, mượn tới gió thu thổi một tia khô nóng, cười nói, nói như vậy cái này Mạnh Nương cửa hàng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Khó trách tìm khắp nơi người mà nói môi, sợ là vội vã muốn gả đi tìm dựa vào núi. Ai nói không phải đâu. Mấy vị nha dịch lao nhau, đại quan nhân ngài thánh minh, nhìn đi. Một cái không có chân cua giống như quả phụ, lại lanh lợi, có thể giá đỡ được bản gia thân tộc 5 lần 7 lượt xếp bước. Dương gia kia vài đầu đói xẹp sói đất, sớm muộn đem nàng liền người mang cửa hàng nhai không còn sót lại một chút cặn. Đến lúc đó, hắc hắc, sợ không phải rơi vào theo vừa mới dư thị một cái hạ tràng. Thương cảm như này tiêu chí tiểu quả phụ. Chương 63, Kim Liên Nhi báo thủ chương 63, Kim Liên Nhi báo thủ dư thị. Hắc hắc, kia còn tính là nhặt được một cái mạng. Bên cạnh nha dịch chen miệng nói, ngoài cửa đông kia chết hán tử Trần thị, các ngươi chẳng lẽ không biết, bị bức phải treo cổ, thi thể phơi 3 ngày đều không có người liệm. Thương cảm lưu lại một cái 3 tuổi bé con, thế đạo này, quả phụ sản nghiệp, đó chính là Diêm Vương gia thiệp đòi mạng. Kia béo nha dịch lại nói, ta nghe nói nàng dự định gả cho còn thôi quan con trai còn cử nhân. Còn có kia kinh thành. Tây Môn Khánh sau khi nghe xong xoay người lại, tốt, chư vị huynh đệ, đem giao nhận tiệm tơ lụa văn thư lấy ra. Mập lùn nha dịch vỗ đầu một cái, ôi bi, nhìn tiểu nhân cái này chó chi nhớ. Đáng chết, đáng chết. Chính sự quan trọng, chính sự đỉnh đỉnh quan trọng. Hắn liên tục không ngừng từ trong ngực móc ra một cái bao vải dầu, cẩn thận từng ly từng tí giải khai, lộ ra bên trong một chồng xanh giấy mực sách văn thư, hai tay dâng, giơ lên đỉnh đầu. Bên cạnh mấy cái nha dịch cũng tranh thủ thời gian xuống lại, nín hơi ngưng thần hâm mộ nhìn qua Tây Môn Khánh, bọn hắn biết chỉ cần một lát, cái này người người nóng mắt cửa hàng sang trọng liền đem đổi ông chủ. Tây Môn đại quan nhân có chút túi người từ kia chồng văn thư xác nhận không sai. Lập tức, sớm có nha dịch nâng bên trên chu sa mực đóng dấu. Ngón cái tại mực đóng dấu trong một chấm, cũng không cần bút, càng không nửa phần do dự, liền tại mấy chỗ vị trí then chốt, 333 nhấn xuống đỏ thắm như máu chỉ mô hình ngắt ấn. Kia dấu đỏ rơi vào trên giấy tuyên cáo đổi chủ hoàn thành. Chúc mừng đại quan nhân. Chúc mừng đại quan nhân. Hôm nay được cái này cửa hàng lớn bảo địa, lui về phía sau sinh ý nhất định là tài nguyên của quận. Mấy cái nha dịch nhao nhao nói may mắn lời nói. Đa tạ các vị cát ngôn. Tây Môn Khánh cười chắp tay một cái, lúc này mới từ trong tay áo lấy ra một nhỏ thỏi ước chừng 5 lượng bạc, nhìn cũng không nhìn, tiện tay hướng mập lùn trong ngực ném một cái, cầm đi, mấy ca mua tự ăn. Kia bạc soạt một tiếng nện ở mập lùn trong ngực, chịu nặng, mừng đến hắn toàn thân thịt mỡ loạn chiến, tính cả bên cạnh mấy cái nha dịch đều liên tục không ngừng bái chào. Tây Môn đại quan nhân chậm ung dung bồi thêm một câu, cái này cửa hàng mấy ngày nay thu thập sẵn sàng, một lần nữa khai trương. Đến lúc đó mấy vị huynh đệ trong nhà chị dâu, bà nương, nếu muốn kéo thân tốt tơ lụa may xiêm y, đến chỗ của ta, hết thảy thu 7 phần bạc. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại lăn dầu trong rội cho bầu nước lạnh. Ai? Nha. Mập lùn kích động đến kém chút nhảy dựng lên, âm thanh cũng thay đổi điều chuyện, đại quan nhân, ngài thật sự là Bồ Tát sống chuyển thế. Tiểu nhân kia bà nương, trông mà thèm Đông Nai Vương viên ngoại gia nương kia thân dệt kim cuốn nhánh sen trang đoạn hoa áo, thì thầm non nửa năm. Chết quý chết quý chết bại, tiểu nhân nào dám nghĩ a. Lần này tốt, khinh thường quan nhân phúc. Tiểu nhân cũng có thể cho kia hoàng kiểm bà làm cho một thân, an tết xuyên về nhà mẹ đẻ, hào hào khoe khoang khoe khoang. Xem kia bà nương về sau còn dám hay không đánh ta. Liền là đúng đấy. Đa tạ đại quan nhân ân điện. Đại quan nhân yên tâm, lui về phía sau cái này cửa hàng lân cận, chú tiểu nhân cho ngài già xem cực kỳ chặt chẽ, một con rồi cũng đừng nghĩ quấy rối. Đại quan nhân ngài đi thong thả. Ngài đi thong thả. Bọn nha dịch nhao nhao bái tạ. Tây Môn đại quan nhân gật đầu chắc tay, quay người đi hướng cọp bộ ngựa, chỉ thấy kia một mực không có mò lấy quá nhiều câu chuyện cao gầy nha dịch, tay mắt lênh lẹ. Hắn đông nhiên một cái bước xa chui lên thì đến, tại mập lùn cùng mặt khác nha dịch còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, một thanh tiến lên hỗ trợ giải khai, sau đó nắm lấy Tây Môn Khánh tọa kỵ cái giảm dây cương. Đại quan nhân, ngài chậm rãi một chút, tiểu nhân giúp ngài dẫn ngựa. Cái này đường lát đá trượt, cũng đừng cấn lấy ngài bảo mã. Người cao gầy không lưng, trên mặt chất đầy 12 phần ẩn cần, gắt gao nắm chặt dây cương. Lần này, nhưng làm mập lùn cùng mặt khác mấy cái nha dịch tức giận cái đến cuối cắm, trơ mắt nhìn xem bị cái này khỉ ốm đoạt tiên cơ, trong lòng thầm mắng không ngừng. Cái gì cấp phân ăn chó hoang định nọt bị ổi bại hoại dáng dấp cao liền là nhiều đầu góc loại hình vân vân. Lại nói Tây Môn đại quan nhân hướng phía người cao gầy chắp tay một cái cảm ơn, trở mình lên ngựa không sách. Tây Môn trong đại trạch, Ngô Nguyệt Nương được quan nhân ngôn ngữ, cảm thấy nghĩ ngợi nói, đã là quan nhân phân phó ra yến hai chữ, đây cũng là muốn hướng thực tình bên trên dựa vào là thể diện. Tuyệt đối không phải bình thường mấy địa rau xanh liền có thể đuổi, chỉ cần hiện ra ta trong Tây Môn phủ hòa hợp êm thấm, từ trên xuống dưới đều được chút hỉ khí mới là đứng đắn, không chỉ các chủ tử muốn có ăn, bọn hạ nhân cũng muốn có ăn mới là. Chủ ý đã định, Nguyệt Nương liền rời bước phòng bếp toa chấn. Mắt thấy ngày rơi xuống muộn một bên, nhưng gặp kia trong phòng bếp chính là cái nhiệt khí bốc hơi, ám khói lửa cháy chỗ. 3-5 cái lò mắt cùng nhau điểm, hỏa diễm liếm láp đáy nồi, lồng hấp xếp được lao cao, suy suyệt mà bốc lên lấy bạch khí, cái thất gỗ rút đao chặt thanh âm, bóng bàn bang bang, nhanh như mưa rào. Nguyệt Nương đứng ở cổng, mặt mũi hiền lành, lại tự có một cỗ chủ nhân uy nghi. Nàng trước nhìn chuẩn bị hạ gà vịt thịt cá, toàn bộ nung méo, hơi trắng tinh, thước dài hoàng hà cá chép, vảy lỏng lánh, càng có kia tốt nhất kim hoa giang đồng, đỏ trắng giao nhau. Hương khi đã ẩn ẩn lộ ra, lại nhìn kia trên bàn đống hàng tươi rau xanh, xanh là xanh, trắng là trắng, như nước trong veo lộ ra mới mẻ. Nguyệt Nương khẽ bước cằm, gọi qua kia trên lò thủ lĩnh Tôn Tuyết Nga, "Tuyết Nga, quan nhân hôm nay muốn là ra yến thể diện, không câu tốn hao, vụ muốn phong phú chỉnh tề. Càng quan trọng là kia phần nhà trong náo nhiệt. Người nơi này đầu bận rộn, bên ngoài trên sảnh bày tiệc mặt, phía sau dưới lò tạp dịch vũ giả, liền kia người gác cổng, trong chuồng ngựa đang trực, hôm nay đều không thể ngắn chất béo. Gọi bọn hắn cũng chỉnh lý mấy bản, rượu thịt bao no, đồ cái khắp trốn mừng vui, mới hiển lộ ra ta trong Tây môn phủ phúc hậu. Tôn Tuyết Nga tuy là dưới người, tại phòng bếp này trong lại là nhiều năm chủ sự, tay chân lênh lẹ, điều hành có phương pháp. Nghe Nguyệt Nương phân phó, liên tục không ngừng đáp, đại nương yên tâm. Nô tỳ để ý tới. Sớm đã phân phó, bên trong phòng bếp chuyên cung cấp trên sảnh quý khách bàn tiệc, bên ngoài phòng bếp bắt đầu từ số 0, chỉnh lý đám nô bộc rượu và thức ăn. Gà vịt thịt cá, hàng tươi trái cây, tinh vi điểm tâm, trong ngoài đều ứng phó ước chừng, tuyệt đối không dám gọi một cá nhân chống không bụng, lạnh tâm địa. Nàng một mặt nói, một mặt vén tay áo lên, lộ ra một nửa trắng bóc cánh tay, tự thân đi chỉ điểm, con cá này cắt mỏng chút, bày ra hoa văn. Kia mật ngưỡng hỏa hầu đến, nhanh lên nổi. Đằng sau lồng hấp bát bảo con vịt, canh giờ đủ, cẩn thận mở nắp, chớ đi như khí. Ba tấm lọ mắt, 7-8 cái giúp việc bếp núc, bị nàng sai khiến xoay quanh, nhưng lại ngay ngắn rõ ràng, hỏa tinh không tung tóe, nước nóng không dội, quả nhiên là một tay hảo thủ. Trong lúc nhất thời, trong phòng bếp chỉ nghe cái nồi linh đường, dầu sắc gầm, nước sôi ừng ực, tiếng người nhất thiết tiếng chói tai. Kia hương khí càng là toàn tâm hiện lộ phổi, dẫn tới người trong bụng thèm trùng thẳng ủi. Mọi người loay hoay chân không chạm đất, mồ hôi đầm địa, trên mặt lại đều mang theo chút hỉ khí. Biết hôm nay vất vả, tất có tốt nhai quả và bụng. Lại cứ tại như vậy khí thế ngất trời rối ren trong, lại có một đôi mắt lanh lanh thanh thanh, xoay tít chỉ đình lấy một cá nhân. Ai? Chính là kia Kim Liên Nhi. Nàng dựa phòng bếp thông hướng hậu viện cửa tròn cung cửa, trong tay nắm đuốt khối khăn, giả ý giúp đỡ. Nguyệt Nương gặp nàng mang thương ra trận, cũng không dễ uống dừng lại tâm ý của nàng, liền từ lấy chính nàng làm chút yêu làm. Kim Liên Nhi chuyển lấy bước chân quạt gió, chống lạnh hái lấy đồ ăn, tự nhỏ đều tại như thế tới, cũng là thuần thục sống. Mắt gió lại giống như dao bình thường, xuyên qua bóng người khói, gắt gao quét lấy kia rất bận rộn đại nha đầu Ngọc Tiêu. Rốt cục, bắt được kia Ngọc Tiêu, thừa dịp mọi người không chuẩn bị, tay chân lanh lẹ từ vừa ra nồi đồ ăn trong đĩa, lấy một khối nhỏ xốp giòn nát nấu ong chân giò lợn, ném vào một cái không thu hút hai tầng sơn son trong một cơm. Kim Liên cười lạnh, tiếp tục nhìn chằm chằm. Không lâu về sau, Ngọc Tiêu tả hữu quan sát lại chọn lựa hai khối bóng loáng hỏng bét ngỗng, ném vào hộp cơm. Cách không lâu lại cực nhanh kẹp tốt chút tinh vi quả, bơ ngâm xoắn úp, tràn đầy nhét vào một cái không thu hút hai tầng sơn son trong một cơm. Kim Liên trong lòng cười lạnh, khá lắm tặc dâm phụ. Thủ cấp cũng nhanh. Lao nương nhìn chằm chằm người đã lâu. Chương 64, Ngọc Tiêu yêu đương vụng trộm người chương 64, Ngọc Tiêu yêu đương vụng trộm người, nhưng gặp Ngọc Tiêu có tật giật mình trái phải nhìn quanh một phen, liền mang theo kia chiếu nặng một cơm, giòn rén, lóe ra phòng bếp cửa sau, thẳng hướng hậu viện chỗ hẻo lánh đi đến. Nàng nguyên liền là Tây môn đại trạch trong đại nha hoàn, bình thường cáo mượn vai hùng uống ba trà bốn, phản phất giống như nhị nương bình thường, lại là dưới người bên trong đầu lĩnh, chính là quản gia Lai Bảo gặp đều phải đối nàng đối đầu không lưng. Đừng nói giờ phút này mọi người đang bệ bội, coi như ngày bình thường xách cái hộp đựng thức ăn ra ra vào vào tới tới đi đi, Ngô Nguyệt Nương chẳng quan tâm, người nào dám lên tiếng cản tuân. Giờ phút này trốn ở trong đám người Kim Liên chỗ nào chịu thả qua, nhẹ nhàng đứng dậy, giống như quỷ mị, lặng lẽ không có âm thanh đệm lên một đối ba tấc chân nhỏ đi theo. Ánh chiều tà le lói. Tây môn phủ hậu viện dần dần chìm vào một mảnh ngu muội bên trong. Kim Liên mắt thấy nơi xa Ngọc Tiêu dẫn theo hộp cơm xuyên qua mấy đạo hành lang, vòng qua giả sơn hồ nước, đi vào kia hậu viện nhất hoang vắng một góc, chân tường dưới đáy có cái vứt bỏ lỗ chó, sớm bị một khối to bằng cái thất tảng đá khép. Chỉ thấy Ngọc Tiêu đi đến kia cối xay thạch trước, vung xuống hộp cơm, phí sức dịch chuyển khỏi hòn đá kia. Cối xay thạch trên mặt đất phát ra ngột ngạt âm thanh. Tảng đá vừa rời hơn một xích, lộ ra kia đen xì lỗ chó, liền gặp một cái lông xù đầu, đỉnh lấy mấy cây quả khô, không kịp chờ đợi từ kia trong động chui ra. Đúng là cái sống sờ sờ đại nam nhân. Kia lông xù đầu chui ra lỗ chó, lộ ra một tấm mang theo vài phần láo cá lại lộ ra nghèo túng mặt, chính là bị Tây môn đại quan nhân đuổi ra phủ đi phía trước tư đồng. Hắn tặc quá hi hi cười một tiếng, đưa tay liền đi đủ kia một cơm, tỉ tỉ tốt, có thể nghĩ sát ta. Nhanh để cho ta xem, hôm nay mang theo cái gì tốt sinh hoạt phí. Ngọc Tiêu lại lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, một tay lấy kia một cơm đặt tại sau lưng, giảm thấp xuống cúng họng, âm thanh trong mang theo phẫn nộ cùng quyết tuyệt, ngươi tạm dừng tay. An tùy ngươi ăn, nhưng hôm nay bữa cơm này là một lần cuối cùng. Thư đồng sững sờ, trên mặt điểm này vui cười cứng đờ, một lần cuối cùng. Tỷ tỷ tốt, ngươi đây là chuyện gì lời nói? Chẳng lẽ chê ta chui cái này lỗ chó bẩn thỉu tỷ tỷ tay? Bẩn thỉu không bẩn thỉu, bây giờ còn nói những này làm gì? Ngọc Tiêu âm thanh lại càng lạnh lẽo cứng rắn mấy phần, ngươi đạo cái này Tây môn phủ là thứ gì địa phương? Đại quan nhân thủ đoạn, ngươi là hưởng qua. Lần trước đuổi ngươi ra ngoài, không có đánh chết ngươi đã là lớn như trời ân điển. Bây giờ ta ngày ngày nơm nớp lo sợ, tài liệu thi cái này ý tưởng đồ vật đi ra, như bị kia mắt sắc tâm địa độc các nhìn thấy, hai người chúng ta chính là loạn côn đánh chết hạ chẳng. Đây là một lần cuối cùng. Ngươi cầm, mau mau rời đi, tìm cái đường sống đi a. Thư đồng nghe, trên mặt điểm này láo cá cởi tận, hiện ra mấy phần chân thực hoảng loạn cùng vô lại, rời đi huyện Thanh Hà. Tỷ tỷ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này đầy huyện Thanh Hà, ai không biết ta là Tây môn đại quan nhân phụ thượng đi ra Thư đồng. Bây giờ bị đuổi đi ra, trên thân quáng lịch chủ không phải như cùng đưa qua đường phố chuột, người người tiêu đánh. Ta có thể đi nơi nào nghề nghiệp? Cái nào cửa hàng dám thu lưu ta? Tỷ tỷ, ngươi đây là muốn bức tử ta a? Hắn nói, lại hướng phía trước đụng đụng, mang theo một cỗ mồ hôi chua cùng bụi đất khí, muốn đi Ngọc Tiêu trên thân dựa vào. Ngọc Tiêu chán ghét lui về phía sau vừa lui, lưng chống đỡ băng lanh chân tường, phì. Bớt ở chỗ này theo ta giả bộ đáng thương. Ngươi những cái kia trộm đạo, lừa gạt tiểu nha đầu bản sự đâu? Rời cái này cửa phủ, ngược lại thành không có chân cua rồi. Ta không quản. Lao nương quản được ngươi nhất thời, không quản được ngươi một thế. cũng không thể luôn dạng này, xách cái đầu đưa cơm cho ngươi. Nàng nói, hung ác nhân tâm, từ trong ngực lục lọi ra một cái chiếu nặng bao bố nhỏ, nhìn cũng không nhìn, nhét vào thư đồng kia bẩn thỉu trong tay, "Đây, cầm. Đây là ta cái này để giành được mười mấy lượng bạc vụn, ngươi cầm đi, đi được xa xa, tìm cái không có người nhận ra ngươi châu huyện, hoặc mở sạp hàng nhỏ, hoặc làm cái quân vác hành đường, tốt xấu là cái đứng đắn nghề nghiệp. Tổng mạnh hơn ở chỗ này chui lỗ chó trở lấy bị người đánh chết." Thư đồng ước lượng kia bao vải phân lượng, trên mặt lại hiện lên kia tia lệnh người chán ghét, hiểu rõ tại tôi cười. Hắn đem bạc ôm vào trong lòng, động tác nhưng thật ra nhanh nhẹn, ánh mắt lại gian xảo tại Ngọc Tiêu kia nguyên nhân kích động mà có chút chập trùng bộ ngực bên trên đánh một vòng, hắc hắc, tỉ tỉ đến cùng là đau lòng ta. Ngoài miệng nói đến hung ác, trong lòng vẫn là không nỡ. Hắn đột nhiên nhào tới trước một cái, giang hai cánh tay liền đi ôm Ngọc Tiêu, tỉ tỉ tốt, ta hôn hôn thịt. Cái này Tây Môn đại trạch trong bây giờ đang bận đại yến, quỷ ảnh tử cũng không thấy một cái, chính là trời ban thời điểm tốt. Người ta hồi lâu chưa bao giờ thân cận, có thể nghĩ chết ta rồi. Nhanh để ta hương một cái. Tìm đường chết tù tội khốn nạn. Ngọc Tiêu dọa đến hồn phi phách tán, lại sốt ruột vừa giận, dùng hết lực khí toàn thân bỗng nhiên đem thư đồng đẩy ra, móng tay nhọn suýt nữa phá vỡ mặt của hắn, thanh thiên bạch nhật, ngươi tìm đường chết không thành. Cầm bạc, tranh thủ thời gian cút cho ta. Còn dám làm phiền, ta cái này hô người. Nàng âm thanh phát run, sắc mặt trắng bệnh, ngực kịch liệt chập trùng, chỉ vào cái kia đen ngòm lỗ chó, Trần An, ngươi cút cho ta. Mau cút trở về. Lại để cho ta nhìn thấy ngươi, hôm nay là ngươi ta một lần cuối cùng gặp nhau, lại đến dây dưa, đừng trách ta không niệm tình xưa. Lan. Ngươi gọi ta Lan. Bị gọi là Trần An thư đồng giảm thấp xuống cúng họng, âm thanh lại nhọn bắt đầu, không những không lui, ngược lại đem một tấm hòa với thổ tanh, nhiều ngày không có tắm rửa bẩn khí mặt góp càng gần, kia bẩn tiểu khí tức trực phún đến Ngọc Tiêu trên mặt, khá lắm Ngọc Tiêu tỷ tỷ. Ngươi gọi a? Ngươi nhưng thật ra mở rộng cúng họng kêu to a. Ngươi dám không? Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên nô ra tay, kiếm sắt cũng giống như đại thủ một thanh năm chết Ngọc Tiêu kia ngó sen giống như tinh xảo cổ tay, lực đạo lớn, đau đến nàng ai nha một tiếng, trong xương đều như muốn vỡ ra. Một cái khác cậu thả tay thì hung dữ đem nàng hướng trên tường một đống, chấn động đến Ngọc Tiêu mắt nổi đom đóm. Ngươi nhưng thật ra hô a, đem người chiêu đến, ta tự nhiên là không sống nổi. Trần An trong mắt lóe điên cuồng vận đục ánh sáng, hơi thở hồn hển phun tại Ngọc Tiêu trên mặt, có thể ngươi đây, ta tỷ tỷ tốt, ngươi làm bản thân liền có thể thoát liên quan. Cha lớn hận nhất chuyện gì? Hận nhất liền là phản bội chủ nhân, bụng trộm với đàn ông khác. Ngươi nhanh hô a, gọi tới người nhìn một chút, đại nương trong phòng có mặt mũi đại nha đầu đúng là cái trộm trong phủ hán tử dâm va đã phụ. Hắn nhìn xem Ngọc Tiêu hoảng sợ bộ dáng, âm thanh trong lộ ra một cỗ tàn nhẫn quái ý, ta không sống được, ngươi cũng mơ tưởng nguyên lành. Đến lúc đó, trừng phạt, cái kẹp ngón tay, chấm nước roi ra, bên nào là ngươi cái này ra miệng thịt mềm nào được. Đại quan nhân ra lệnh một tiếng, lột được Trần Chuẩn kéo tới tiền viện, ngay trước hợp phủ thượng dưới, một châu tốt đánh, đánh chết tươi ngươi cái này tiểu dâm phụ. Cái này Ngọc Tiêu bị hắn gắt gao ép băng lạnh trên vách tường, nước mắt đoạn mất đường lăn xuống, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Kia sợ hãi vô ngần, đúng như ba cựu thiên quay đầu dội xuống nước đá, trong nháy mắt đưa nàng chìm lạnh thấu tim, làm sao cũng không dám mở miệng gọi người. Trần An gặp nàng ánh mắt tan rã, thể cốt mềm nhũn xuống dưới, dãy rủa khí lực yếu dần, trong lòng kia ban tà hỏa cùng trưởng không muốn càng là thiêu đến hắn toàn thân khô nóng không chịu nổi. Hắn cười gằn, kia thô lệ ngón tay lại ngược lại hung hăng bóp lấy nàng nhọn xinh đẹp cái cằm, ngạnh sinh sinh đem tấm kia mặt nâng lên, buộc nàng đối với mình tấm kia bẩn mặt, trang chuyện gì tam trinh cửu liệt. Hả? Trần An thở hổn hển, âm thanh trong tràn đầy hạ lưu bẩn thỉu của cận, ngươi khi đó không cũng khen ta dáng dấp tuấn tiêu à? Muốn chết muốn sống cùng ta sinh tử không bước bỏ. Ngươi cùng ta, tại cái này Tây Môn gia trong hậu viện, giả sơn dễ dưới đáy, đen như mực rừng trúc, ao hoa sen bên cạnh. Cái nào một chỗ không có lén lén lút lút khoái hoạt qua? Cái nào một chỗ không có trộm qua? A, ta Ngọc Tiêu tỷ tỷ tốt. Hắn tận lực đem kia trộm chữ cắn cực nặng, như cùng tôi độc trầm, thẳng hướng Ngọc Tiêu trái tim trong đâm. Làm sao? Bây giờ đệ đệ ta nghèo túng, ghét bỏ ta đi lên. Vẫn là ngươi lại coi trọng trong phủ Đại An tiểu tử kia. Lời còn chưa dứt, hắn con kia nhàn rỗi móng nuốt đã bỗng nhiên mò về Ngọc Tiêu vào áo, xoay một tiếng, thô bạo xé mở cổ áo, lộ ra một vòng trướng mắt xanh nhạt tiểu y đi. Chương 65, đưa hương lăng bên trên Tây Môn phủ. Chương 65, đưa hương lăng bên trên Tây Môn phủ. Đã lâu không nghe thấy ngươi hô to tên của ta. Trần An nước bọn đại thủ đưa tới, mặt xích lại gần nàng bên hai, thở hổn hển, có muốn hay không? Hả? Ngươi chết cái ý niệm này đi. Còn nằm mơ nghĩ đến trèo trước cao, làm động phòng nha đầu, làm vợ làm tiếp. Phi, làm ngươi xuân thu đại mộng. Nát thân thể, hỏng tiếng tâm nha đầu, liền kỹ viện trong chị em cũng không bằng. Đến lúc đó, ngươi liền là theo ta cùng một chỗ nặng đường, cùng một chỗ loạn côn đánh chết mệnh. Chúng ta gian phu dâm phụ ai cũng chạy không được. Dù sao hai ta là buộc tại trên một sợi thừng châu chấu, nhảy không được ngươi cũng chạy không được ta. Ngoan ngoãn nghe lời của ta, ngươi còn có thể chân thật làm ngươi cái này Tây Môn phủ đại nha hoàn, không gánh nổi ngươi ngày nào cha lớn coi trọng ngươi, ngươi liền bay lên đầu cảnh làm nhị nương. Hắc hắc, thời điểm đó, ta cũng là hưởng qua nhị nương tư bị người, ngươi ta lại trộm sợ là càng thêm sảng khoái. Đến đem nhị nương. Nói Trần An liền vươn tay ra kéo Ngọc Tiêu eo bên trong khăn tay. Vừa đúng lúc này, chợt nghe nơi rất xa hành lang bên trên bước chân lộn xộn, cùng với bọn nha hoàn đốt đèn bên trên đến nhỏ vụn âm thanh vọng lại cùng thì thầm, tia đèn lồng vầng sáng lờ mờ, chính hướng bên này rời đến. Trần An toàn thân giật mình, như cùng bị dội gáo nước lạnh vào đầu, tia đốt bất tỉnh tà hỏa hoạch một chút diệt hầu hết, trong mắt điên cuồng lập tức bị sợ hãi thay thế. Hắn bỗng nhiên rút về tại Ngọc Tiêu trên thân làm mắt tay, giống bị bỏ cả đốt, vội vàng hấp tấp đi xách kia rơi trên mặt đất hồ cơm, động tác chật vật không chịu nổi. Nghe, hắn đệ thấp cú họng, âm thanh gấp rút khàn giọng, một bên luống cuống tay chân chỉnh lý bản thân nông rộng lưng quần, chờ một chút. Đợi lát nữa trong phủ khai tiệc, người đều tụ ở phía trước, ngươi tìm cái chỗ trống, còn đến nơi này đến chờ ta nối liền. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Ngọc Tiêu, nếu dám không tới. Hừ, mới ta nói những lời kia, có thể không phải đánh rắm. Lời còn chưa dứt, hắn đã không lưng, giống chỉ chịu kinh hái chuột, dẫn theo hô cơm, quẹt một tiếng chui vào lỗ chó, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại cửa hang vài miếng lá khô còn tại có chút rung động. Ngọc Tiêu như cùng mới từ quỷ môn quan bò lại đến, toàn thân phát lực, thuận băng lánh vách tường mềm mềm trượt ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng. Nàng không dám trì hoãn, cố gắng chịu được lấy đứng lên, luống cuống tay chân chỉnh lý bị xé rách xốc xếp quần áo, đem kia xóa chướng mắt xanh nhạt tiểu y gắt gao che đậy tốt. Nàng hít sâu mấy hơi thở, cố gắng đè xuống cuồng loạn tâm cùng tay run rẩy, đem gối xay đẩy trở về, miễn cưỡng mang sang một phần đại nha đầu giá đỡ, thẳng tắp lưng, đón kia tiệm cận ánh đèn cùng tiếng người đi đến. Chuyển qua giả sơn, quả nhiên gặp mấy cái tiểu nha hoàng chính điểm lấy chân, dùng cán dài chọn thắp sáng khí tử phong đăng lồng hướng mái nhà con dưới treo. Ngọc Tiêu rõ ràng hắng giọng, âm thanh còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàng giọng, cũng đã thay đổi ngày thường uy nghiêm, tay chân lênh lẹ chút. Cẩn thận chiếu khán ánh đèn, chớ có đi nước. Cái này tối như bưng, dập đầu được phải, cẩn thận các ngươi ra. Nàng ánh mắt đảo qua, mang theo đã từng lăng lệ. Gian dậy ở giữa, mắt gió quét qua, đã thấy nơi không xa thủy tạ đỉnh nghỉ mát trong bóng tối, một điểm màu đỏ tươi hỏa tinh chớp tắt. Mượn mới phủ lên đèn lồng ánh sáng nhạt, thình lình trông thấy Phan Kim Liên dựa nghiêng ở mỹ nhân dựa vào, một thân đỏ tươi cái áo trong bóng tối phá lệ chói mắt, nàng một con giày thêu nhọn nhẹ nhàng điểm, cái chân còn lại có chút lắc lư, trong tay tựa hồ còn nhặt thứ gì, chính chậm rãi gặm lấy hạt dưa, một bộ nhàn nhã xem trò vui bộ dáng, khóe miệng phảng phất còn ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Ngọc Tiêu trong đầu ông một tiếng, cái này tiểu tiện chủng, mới bị Trần An nhục nhã, uy hiếp, xé rách đủ loại không thể chịu, kia băng lãnh vết tường, không sạch sẽ khí tức, tuyệt vọng hoảng hốt, còn có kia bị ép đáp ứng khuất nhục cơ hẹn. Hết thảy tất cả cảm xúc, như cùng lăn dầu dội tiến vào nung đỏ nồi sắt, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Một cỗ tà hỏa bốc lên bay thẳng đỉnh đầu. Khá lắm không có quy củ tiểu đệ tử. Ngọc Tiêu mấy bước xông về phía trước tiến đến, chỉ vào Phan Kim Liên cái mũi, âm thanh đột nhiên cất cao, sắc nhọn có thể vạch phá bóng đêm, tìm đường chết lãng hóa. Cả nhà trên dưới loay hoay chân không chạm đất, ngươi ngược lại sẽ tìm tự tại. Trốn ở chỗ này nằm ngay đơ giả chết. Phan Kim Liên bị nàng cái này xảy ra bất ngờ nghiêm nghị quát lớn cả kinh khẽ giật mình, trong tay hạt dưa kém chút đổ, dương mắt xem hướng Ngọc Tiêu, cặp kia cặp mắt đào hoa trong nhưng không thấy bao nhiêu vẻ sợ hãi, ngược lại hiện lên một tia hiểu rõ cùng băng lãnh giọng điểm ai. Ngọc Tiêu bị nàng ánh mắt này nhìn càng thêm là nổi trận lôi đình, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn quét mắt của ngươi, còn không cút cho ta bắt đầu. Chết đến phòng bếp đi giúp công. Trẻ tuổi nhóm lửa, còn nồi rửa chén, chỗ nào bẩn mệt mỏi đi nơi nào. Còn dám lười nhác tranh thủ thời gian, xem ta không bóc ra của ngươi. Cút, mau cút. Ngọc Tiêu mắng nước miếng băng tung tóe, ngực kịch liệt chập trùng, phản phất muốn đem vừa rồi tại Trần An nơi đó chịu tất cả bẩn tiểu khí, đều toàn bộ khuynh tả tại cái này đoạt nàng vị trí hồ ly tinh trên thân. Phan Kim Liên chậm ung dung đứng người lên, bộ vô trên váy cũng không tồn tại cho bụi, đưa trong tay thừa hạt dưa tùy ý bước trên mặt đất. Nàng không có mạnh miệng, chỉ là đối nổi giận Ngọc Tiêu, khóe môi chậm rãi câu lên một cái cực lạnh, nụ cười ý vị thâm trường. Nàng không nói chuyện, lắc lắc thân hình như thủy xà, đạp trên Kim Liên chân nhỏ, lượn lờ mềm mại từ Ngọc Tiêu bên người đi qua, mang theo một trận làn gió thơm, trực tiếp hướng phòng bếp kia ấm áp ánh sáng chỗ đi. Ngọc Tiêu bị nàng cuối cùng cái kia cười lạnh đánh trong lòng lại là phát lạnh, nhưng giờ phút này lửa giận chính dực, cũng không lo được nghĩ lại, chỉ đối nàng bóng lưng hung hăng gắt một cái, phỉ, bị hồi tiểu dâm phụ, hồ ly lẳng lơ, về sau có ngươi tốt nhìn, lao nương còn trị không được ngươi cái tiện hóa. Lại nói Tây Môn trong đại trạch lập tức trình diễn một trận bắt trộm cho hay, mà huyện Thanh Hà nha môn đại viện người tiết ra chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào kinh. Tiết bàn một cước đá vang huyện nha hậu viện hoa văn chạm chỗ tấm bình phong cửa, tiếng vang kia chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rào rơi thẳng. Hắn khuôn mặt thân uống đến xích hồng, trong mắt trong đốt không đầu không đuôi khô lửa, vào cửa cũng không xem người, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, đống nhiên liền đính tại đang túi đầu thu thập đồ bật hương lăng trên thân. Tới. Hắn quạt hương bổ đại thủ không nói lời gì, kim sắt giống như nắm lấy hương lăng tinh tế cổ tay, liều mạng liền hướng bên ngoài lôi kéo. Hương lăng khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt tởi lấy hết huyết sắc, bờ môi run rẩy, trong cổ họng gạt ra không thành giọng nghẹn nào, thân thể liều mạng hướng phía sau rơi, đơn bạc bả vai run rẩy giật lên tới. Bên tóc mai một sợi tóc xanh tàn mát, dính tại thấm ướt má một bên, càng thêm lộ ra tấm kia lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ tái nhợt yếu ớt, để người nhìn trái tim đều đi theo níu chặt. Nghiệt trướng. Tiết phu nhân chính chỉ huy gia đình, bị cái này xảy ra bất ngờ động tĩnh cả kinh suýt nữa cắm xuống đến, tim thình thịch trực nhảy, tức giận đến đầu ngón tay đều đang run, chỉ vào Tiết bản nghiêm nghị mắng, trời đánh mầm tai họa. Đây cũng là rót mấy cân rượu vàng, trở về liền muốn tìm chết. Ngươi dắt nàng làm cái gì? Còn không cho ta buông tay. Muốn tươi sống chết ta mới bỏ qua sao? Tiết bản bị mẹ ruột cái này một trận mắng, giống như là bị quay đầu dội cho chậu nước lạnh, kia ngang ngược sức mạnh trệ trì trệ, nắm chặt hương lăng tay hơi thả lỏng nửa phần, lại vẫn chưa buông ra. Hắn xoay qua tấm kia vinh quang tột đỉnh mặt, hướng về phía Tiết phu nhân miết môi, lại lộ ra cái hôn tạm đắc ý cùng man khí cười, nước bọt cơ hồ phun đến mẹ ruột trên mặt, ta tốt phu nhân. Ngài mang sớm. Con trai lúc này có thể không phải hồ nháo. Hắn giọng chấn động đến dây dán cửa sổ vang long long, Tây Môn đại quan nhân cứu được muội muội, lớn như trời ân đình. Con trai của ngài ta, hôm nay là triệt để suy nghĩ minh bạch. Hắn một cái khác tay không ba đập vào bản thân dày đặt trên lồng ngực, chấn động đến vạt áo thẳng lắc, trong ngày thường những cái kia đá gà đấu chó, chê hoa gẹo liễu, ẩu đả đánh nhau hôn chứng chuyện, lại không thể làm đi. Từ đến mai lên, ta liền theo cửa hàng trong lão luyện thành thục mấy vị trưởng quỹ, đứng đắn học bản tính, học xem sổ sách, học kinh doanh. Không dám tiếp tục để mẹ ruột lão nhân ra ngài treo tâm phi công. Ánh mắt của hắn một nghiêng, lại trở xuống bị hắn kéo tới châm vòng tán loạn, run lẩy bẩy hương lăng trên thân, phảng phất nàng chỉ là vật, này xui xẻo nha đầu đã là ta mua được kéo ra đống lớn sự tình, như này đưa cho Tây môn đại quan nhân tạ hắn cứu mạng đại ân, chính chính tốt. Chúng ta tiết ra, dù sao cũng phải tỏ một chút tâm ý. Hương lăng bộ dáng tốt, tính tình cũng còn không có trở ngại, chính xứng với Tây môn đại quan nhân thân phận. Các cụ lớn lại viết mấy bạn chữ, số lượng từ đến liền phải ép buộc dưới bảng chuyển mới, chỉ có thể tính toán càng, không thể càng ba trường, lại nhận mấy ngày, giúp lai bảo truy đọc dưới, làm cho cái tốt đề cử. Tuần sau liền trưng bài, đã cất ba bạn chữ. Chương 66, Thiết Bảo Thoa Tin chương 66, Thiết Bảo Thoa Tin ngốc bá vương một phen như cùng lòng trời lở đất, chấn động đến cả phòng người đều ngây người. Thiết phu nhân miệng mở rộng, mới vẻ giận dữ còn cứng ở trên mặt, trong mắt kinh sợ cũng đã như băng tuyết gặp sôi canh, cấp tốc tăng dã, chuyển hóa, bị một loại khó có thể tin cuồng hỉ thay thế, mang theo thanh âm rung động, bản con của ta, ngươi chính xác nghĩ thông suốt, phải học giỏi. Nàng càng nói càng kích động, trong mắt lóe ra ánh sáng, chắp tay trước ngực, hướng phía không trung liên tục thở dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Bồ Tát Hiền Linh, tổ tông phù hộ, có thể xem như khai thiếu. Vui vẻ nước mắt tại nàng trong hốc mắt đảo quanh. Hương Lăng bị kia tặng người hai chữ nện đến hồn phi phách tán, thân thể mềm nhũn, nếu không phải Tiết Bản còn nắm chặt cổ tay của nàng, cơ hồ liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất lực nhìn về phía Tiết phu nhân, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Nước mắt kia càng là như cùng vỡ đê nước lũ, mãnh liệt mà ra, lại không dám khóc ra thành tiếng, lệ quang điểm điểm, yếu đuối tiêm tiêm, điểm đạm đáng yêu. Tiết Bản đem Hương Lăng kéo một cái ra đại viện. Chờ một chút. Bước rèm nhẹ văng lên, Tiết Bảo thoa vị ranh nhi tay, chậm rãi đi ra. Nàng mặc một thân việc nhà áo đông màu mật ong, hành hoàng lĩnh đông vải váy, trên đầu chỉ lỏng lỏng săn cái búi tóc, châm một chi làm ngân cây châm. Thần sắc trên mặt là nhất quán tao nhã bình tĩnh, không gặp mảy may gợn sóng. Kia nguyên bản trắng muốt như ngọc trên hai gò má, giờ phút này lại nổi một tầng cực kỳ nhạt nhẽo, lại dị thường di chuyển người mỏng đỏ, như cùng tuyết đầu mùa bên trên choáng mở một vòng son phấn, đưa nàng đoan chính thanh nhã tuyệt luân dung nhan nổi bật lên lại có mấy phần hiếm thấy kiều khiếp. Nàng cố đè xuống quần quần nỗi lòng, từ trong tay áo lấy ra kia phong phong cực kỳ chặt chẽ, phủ lấy thanh lịch tiên phong thư, hai tay đưa tới. Làm phiền anh trai, Bảo Thoa âm thanh kiệt lực duy trì lấy bình ổn, nhưng như cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác căng cứng, như đi gặp Tây môn đại quan nhân, xin đem này tin chuyển giao. Nguyên là ta. Thay mặt mẹ ruột mô phỏng một phần thiếp cảm ơn, hơi tỏ tâm ý. Nhắc tới Tây môn đại quan nhân lúc, nàng trên má kia xóa đỏ nhạt đống nhiên thêm sâu, như cùng hắt vây chu sa, cấp tốc lan tràn đến khéo léo đẹp đẽ vành thai cùng mảnh cánh cổ. Ngay tiếp theo kia màu vàng nâu hơi ngả đỏ áo lĩnh đều phảng phất bị nhiễm lên một tầng hào quang. Tiết Bản bị muội muội cái này dị dạng thần thái cùng lá thư này hấp dẫn toàn bộ chú ý, hắn đột nhiên buông ra một mực nắm chặt Hương Lăng tay. Hương Lăng thoát gông cùng xiềng xích, chân mềm nhũn, lảo đảo đỡ lấy bên cạnh gỗ chắc đỏ kỳ án mới miễn cưỡng đứng vững, vẫn chưa tỉnh hồn khóc thút thít. Tiết Bản cũng không quan tâm nàng, một tay lấy lá thư này trộm trong tay, ước lượng, ánh mắt lại một mực khóa tại Bảo Thoa kia diễm như đảo lý trên mặt bộ kia bừng tỉnh đại ngộ lại dẫn danh manh ý vị cười trong nháy mắt phóng đại. Hắn tất nhiên là đủ, nhưng cũng không đốc. Ơ, muội muội. Hắn cố ý kéo dài điệu, giọng to đến kinh người, mang theo mùi rượu, ngươi cái này thiếp cảm ơn. Sợ không phải bình thường thiếp cảm ơn a, mặt đều đỏ thành dạng gì? Chậc chậc chậc, theo kia ba tháng trong hoa đảo giống như. Hắn liếc xéo lấy Bảo Thoa cường tự điểm nhiên như không có việc gì, có thể kia đỏ ửng đã từ gương mặt lan tràn đến cổ, ngay tiếp theo hô hấp cũng hơi dồn dập lên, đột nhiên thu mấy phần cười đùa tí tửng, tấm kia bị mùi rượu bốc hơi có chút sưng vụ trên mặt, lại khó được hiện ra một tia vụng về nghiêm túc. Hảo muội muội, chúng ta hai huynh muội, ngươi biết ta làm sao không hiểu ngươi? Ngươi thường ngày bên trong là cái thủy tinh tâm can pha lê bộ dáng, vạn sự giấu ở trong lòng. Có thể hôm nay cái này quan cảnh, anh trai lại đủ, cũng nhìn ra mấy phần. Hắn xích lại gần một bước, người sống một đời, đồ cái gì? Không liền đồ cái thống thống quái quái, tùy tâm sở dục a. Cái gì quy củ thể thống, đều là hương. Có thể làm cho mình trong đầu thoải mái, đó mới là đỉnh đỉnh quan trọng. Người bên ngoài lời đàm tiếu, chim hắn làm gì? Ca ca là hôn trướng, không đảm đương, có thể ta ngóng trông phu nhân trường thọ, cũng ngóng trông ngươi tốt, ngóng trông ngươi có thể hài lòng toàn nguyện, có thể mỗi ngày vui vẻ. Nguyên cũng là chân tâm thật ý. Nếu như ngươi nghĩ làm những gì, liền đi làm. Tiết Bản nói xong đem kia phong chiếu nặng tin hướng trong lồng ngực của mình lung tung bị lại, cũng không quản nhét như lệnh, lần nữa đưa tay, một thanh lại mò lên bên cạnh vẫn run lẩy bẩy, nước mắt chưa khô Hương Lăng cánh tay, giống cầm lên một kiện hàng hóa. Xong rồi, cứ như vậy. Kia thô rát tiếng cười cùng Hương Lăng không đè nén được, nhỏ vụn như ấu thú nghẹn nào, hòa với trên người hắn nồng đậm mùi rượu, một đường thổi qua hành lang, kia phiến bị đá văng tấm bình phong cửa còn tại vẫn lay động. Bảo Thoa đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Chậm rãi dương mi mắt, nhìn về phía ngoài cửa Tiết Bản biến mất phương hướng, ánh mắt phức tạp. Nhưng mà, những này bốc lên cảm xúc cuối cùng lắng đọng xuống, hóa thành bên môi một cái im ắng cười khổ. Nàng dưới đáy lòng im lặng thở dài, ta hảo ca ca chúng ta huynh muội, ngươi biết ta làm sao không hiểu ngươi. Lời này của ngươi, nhưng thật ra nửa phần không giả. Ngươi nhiều lần gặp rắc rối trở về, cái nào về không phải thể thể nói muốn học tốt, cái nào về không phải vô bộ ngực chỉ bầu trời hoa điệp, lại không hồ nháo nhất định phải học làm ăn để mẹ ruột yên tâm. Những lời này, cái nào một câu là tôi mới. Lần này sợ không phải tại bên ngoài lại thiếu phong lưu nợ, chơi gái không có tiền dùng, mới mong chờ đem Hương Lăng đưa đi chống đỡ cho Tây Môn đại quan nhân, cầm báo ân cùng học tốt đến qua loa tắc trách mẹ rồi thôi. Tiết Bảo Thoa thở dài, ta như có thể có ngươi ba phần đục liền tốt. Quay đầu nhìn lại, Tiết phu nhân còn đắm chìm trong con trai hoàn toàn tỉnh ngộ khổng lồ trong vui sướng, chắp tay trước ngực, miệng trong lẩm bẩm đọc lấy Bồ Tát phù hộ. Bảo Thoa chỉ cảm thấy một cỗ thâm trầm cảm giác bất lực chiếm lấy trái tim, so với vừa nãy kia xấu hổ càng cái gì gấp trăm lần. Trông gậy vào cái này ngôn trướng anh trai lãng tử hồi đầu, trọng trấn Tiết ra cạnh cửa. Không khác người si nói mộng. Cái này lớn như vậy gia nghiệp, cái này lung lay sắp đổ phú quý, cái này hồ đồ mẹ ruột. Tiết ra tương lai. Bảo Thoa ánh mắt đông nhiên thanh tỉnh, kia phần nữ nhi ra ngượng ngùng bối rối bị càng thâm trầm quyết đoán trong nháy mắt đè xuống, chỉ còn lại một loại gần như lãnh khốc thanh tỉnh, cuối cùng vẫn là muốn xem. Ta có thể hay không bị chọn làm cung trong nữ quan, công chúa thư đồng. Nàng nhớ tới kia sắp đến cung đình chọn, nhớ tới mẹ ruột vụng trộm phó thác cậu vương tử đang chuẩn bị đủ loại. Chỉ có con đường kia mới là trèo chống cái này lung lay sắp đổ Tiết ra chính đồ. Lại nói Tây Môn đại quan nhân trở lại trong phủ, tung người xuống ngựa, đem roi ngựa tiện tay bước cho chào đón ngựa phòng gã sai vặt, nhanh chân đi vào tiền viện. Bước đi thong thả đến lệnh cửa phòng miệng, một chút liền nhìn thấy Tiết Bản bộ kia khỉ sốt ruột lại phải ý bộ dáng, như cái vừa làm thành mua bán lớn lái bơn. Lại hướng Tiết Bản sau lưng thoáng nhìn, quả nhiên rụt lại cái mặc màu trắng cái áo tiểu nương tử lưng lăng, túi thấp đầu, thấy không rõ mặt, chỉ nhìn thấy một đoạn tế bạch yếu ớt cổ, còn có kia run nhẹ nhẹ bà bay, giống chỉ bị nước mưa làm ướt đôi cánh tiểu tức nhi. Tiết Bản thấy một lần Tây Môn Khánh, lập tức giống gặp cha ruột, hai bước chui lên trước, một tay lấy nút ở nơi hẻo lánh Hương Lăng kéo đến trước người, động tác thô lỗ kèm chút đem nàng kéo cái lảo đảo. Hắn chỉ vào Hương Lăng, nước bọt cơ hồ phun đến Tây Môn Khánh trên mặt, anh trai, nhìn một cái, tiểu đệ nói lời giữ lời, người cho ngài mang đến, chính là nàng, Hương Lăng. Bộ dáng tính tình đều là đỉnh đỉnh tốt. Hắn quay đầu đối Hương Lăng nói, nghe không? Về sau Tây Môn đại quan nhân liền là ngươi chủ tử. Hảo hảo hầu hạ. Hương Lăng bị hắn kéo tới thân thể nhoáng một cái, đầu rủ xuống càng thấp, cơ hồ muốn vùi vào ngực, thân thể đan bạc run càng lợi hại, ngón tay gắt gao giảo lấy bóc áo, đốt ngón tay đều hiện trắng, lại là một tiếng cũng không dám lên tiếng. Tiết Bản nói xong, giống như là mới nhớ tới cái gì chuyện thần yếu, đột nhiên vô bản thân bóng loáng bóng lướt chán, ai nha? Nhìn ta trí nhớ này. Hắn luôn cuống tay chân từ trong ngực móc ra một cái xoa có chút phát nhũ phong thư, lấy lòng hai tay đưa tới Tây Môn Khánh trước mặt, trên mặt chất đầy định mà cười, còn có cái này, là muội tử ta Bảo Thoa cho anh trai tự tay viết thư. Hắc hắc, anh trai, ngài nhìn một cái. Cho ta tin. Tây Môn đại quan nhân sững sờ, nhận lấy. Hắn mở ra đóng kín, rút ra giấy viết thư, ánh mắt ở phía trên quét mấy quét. Trên thư chữ viết thanh lệ tinh tế, lộ ra một cố khuê các lạnh hương. Chương 67, Hương Lăng thân phận mới chương 67, Hương Lăng thân phận mới phía trên đã không có xưng hô, cũng không có kết nói, chỉ có bảy nói tám câu. Một bài thơ thất luật, trân trọng phương tư chú hiểm môn, tự về thủ đúng quán đại buồn. Tiên chi tẩy xuất thu giai ảnh, băng tuyết chiêu lai lộ thế hồn. Đạm cực thủy chi hoa cánh diễm, sầu đa yên đắc ngọc vô ngân. Dục thương bạch đế bằng thanh khiết, bất ngữ đỉnh đỉnh nhật hữu hôn. Cái này thủ Tiết Bảo Thoa bản thân viết vịnh trắng hải đường, mượn thơ dụ mình. Tây Môn Khánh lông mày mấy không thể xem xét nhíu một cái, lập tức lại mở giãn ra, khóe miệng lại làm giấy lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Hắn dương mắt, đối Tiết Bản nói, "Bản huynh đệ, ngồi tạm một lát, cho ta viết cái trả lời." Hắn nói, quay người liền muốn hướng thư phòng đi. Vừa phóng ra một bước, lại giống bị cái gì ngăn trở chân, đột nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên thư xinh đẹp tiểu chữ, lại nghĩ tới bản thân kia mấy bút siêu siêu bẹo bẹo, như cùng con cua leo chữ viết, thực sự khó coi. Đại quan nhân trong mắt nhất chuyển, ánh mắt lần nữa rơi vào kia đê mi thuận nhãn, toàn thân tràn ngập sợ hãi Hương Lăng trên thân. Tây Môn Khánh cái cầm chiều Hương Lăng phương hướng vừa nhất, theo ta tiến bảo. Tiết Bản sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ hắc hắc thẳng vui, đẩy Hương Lăng một thành, nhanh đi nhanh đi. Anh trai gọi ngươi hướng vào trong hầu hạ bút một đầu. Đây chính là vận mệnh của ngươi. Hương Lăng bị hắn đẩy một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh như giấy. Hầu hạ bút mực, như thế nào hầu hạ? Nhiều là ngồi tại chủ nhân trong ngực hầu hạ. Đại hộ nhân gia, trong thư phòng không thiếu được nuôi mấy cái thanh tú lanh lợi nha hoàn, danh mục bên trên gọi là hồng tụ thiêm hương, tố thủ điều truyền đàn, ngón tay ngọc lật sách, giọng dịu dàng đọc, đứng hầu nâng nghiễn, quả nhiên là một phái phong nhã khí tượng. Loại kia nha hoàn, dáng dấp tự nhiên muốn chỉnh tề, tư thái càng muốn phong lưu. Nói là thêm hương thêm chính là thân thể hương, lư hương trong trầm thủy hương, long thiên hương, bất quá là che người hai mắt ngụy trang. Nói là điều truyền đàn giọng cũng không phải kia trong nghiên mực lòng thuốc lá mực, từ ngọc ánh sáng, giọng là anh em tỉnh. Điều truyền đàn lật sách đọc nâng nghiễn mọi thứ đều là che giấu hai mắt người xuồng xạ trò vui khởi động. Tố thủ ngón tay ngọc giọng dịu dàng đứng hầu mới là bọn nha hoàn hầu hạ chủ tử chân chính nghề nghiệp. Những này chăm sóc nha hoàn 10 cái cũng có 9 cái, là treo yên tĩnh trí viễn không màng lợi danh, định rõ chí hướng trong thư phòng thịt bình phong. Còn lại một cái không phải nha hoàn. Hương Lăng nghĩ đến đây, không cảm giác nước mắt lại tại trong hốc mắt đảo quanh, sợ lại chọc giận tân chủ, đưa tới một chầu không có đầu không mặt mũi nện sợ, đành phải gắt gao cắn môi dưới, xê dịch kim liên, buông xuống cổ trắng, một bước một chịu, đúng như kia rụt rè cừu non, theo định phía trước cao lớn thân ảnh. Mới đi hai bước, cảm thấy đột nhiên nhất chuyển, đúng rồi, bây giờ chủ tử đã không phải kia Tiết đại gia. Nhìn trộm dò xét kia tân chủ, ngày thường khôi vi hùng tráng, phong lưu tuấn thiếu, đuôi lông mày khỏe mắt tự mang một đoạn chọc người tà khí. So kia Tiết Bản, thật thật một cái trong mây loan phượng, một cái dưới đất quẻ heo, một cái là dao đài ngọc tụ, một cái là cặn bã hủ cái cọc. Nghĩ đến chỗ này, Hương Lăng lệ kia ngấn sớm đã làm, trong lòng ngược tràn lên chút ngọt lịm tư vị. Thầm nghĩ, thân thể như giao phó cùng bực này nhân vật, hơn bị kia xuẩn vật trà đạp trà đạp. Chỉ cầu lao thiên gia phát từ bi, trông mong hắn nuốt ve an ủi một ít, ít đánh phạt bản thân thì tốt hơn. Vừa đi vào thư phòng, quỳ xuống. Đại quan nhân âm thanh không cao, lại lạnh bước, sát nhọn lợi, thẳng đâm dâng hương lang viên kia vừa che ra điểm ấm áp khí trong trái tim. Hương lang hù hồn linh nhi cũng bay ra thất hiếu, nào dám có nửa phần trì hoãn. Bình một tiếng, hai cái đầu gối liền rắn rắn chắc chắc đập xuống đất, cái chán gắt gao chống đỡ lấy kia lạnh bước ánh sáng cứng rắn mặt đất, dọa đến mảnh mai linh đinh thân thể run rẩy cũng tựa như lắc cái không dừng chân. Mới trong lòng điểm này bé nhỏ trông mong nghĩ, trong khoảnh khắc bị hai chữ này nghiền vỡ nát, liền cặn bã cũng tìm không gặp. Nàng chăm chú đóng mắt, lường trước lấy kia bàn tay thô hoặc là kẹp thương meo gậy quát lớn lập tức liền muốn rơi xuống. Ai biết một cái đại thủ, đúng là không nhanh không chậm dò xét tới. Hương Lăng cả kinh toàn thân giật mình, vô ý thức liền muốn co lại cái cổ chống tránh, thân thể lại cứng lại ở đó, nửa phần không dám nhúc nhích, bao nhiêu lần tại tiết bàn nơi đó bị đánh để nàng biết. Lẫn mất càng nhiều, đánh càng hung, còn không bằng cắn răng nhẫn đi qua. Có thể kia tay lại ngược lại cực nhẹ cực chậm chạm xoa lên nàng lạnh buốt chân nhân má. Chỉ bụng mang theo chút thô lệ, vuốt ve trên khuôn mặt của nàng thì mềm, động tác lại ngoài ý liệu nhu hòa, như cùng ngỗng linh phát qua, nhẹ nhàng lau nàng bên khỏe mắt liền nhà mình đều chưa từng cảm thấy một điểm vết ướt. Chớ khóc, tân chủ âm thanh chịu nặng, không hiểu lại để Hương Lăng kia treo tại lồng ngực trong tâm thoáng qua ổn định lại, dạy ngươi quỳ xuống, là gọi ngươi quyết định, từ nay về sau, ta chính là chủ tử của ngươi. Ngươi thân, trái tim của ngươi, đều là ta. Là. Hương Lăng. Chủ tử, Hương Lăng biết sai rồi. Hương Lăng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy kia mang theo mỏng kén đốt ngón tay tại nàng da miệng thịt mềm gương mặt bên trên xoay một vòng vuốt ve, âm thanh run không còn hình dáng. Tây môn đại quan nhân lồng lộng nhưng đứng thẳng, buông thong mí mắt nhìn xem tên tiểu nhân này. Nếu như nàng nhan sắc thấp hơn Khả Khanh Kim Liên hai điểm, có thể một khi hai mắt đấm lệ, má phấn mang lộ, lại thẳng tới cấp bậc kia. Một bộ điềm đạm đáng yêu, xin mời chọn tùy ý bộ dáng. Tây môn đại quan nhân cười nói, lui về phía sau chỉ cần ngoan ngoãn, da thương ngươi còn đau bất quá đến, đừng nói là đánh ngươi. Chính là tổn thương ngươi một sợi tóc, da trong lòng cũng đau đến hoảng. Vâng, Hương Lăng. Hương Lăng nhất định khăng khăng một mực nghe chủ tử gọi Hương Lăng làm cái gì, liền làm cái gì. Hương Lăng chỉ cảm thấy kia đầu ngón tay lướt qua địa phương, giống như là có tiểu côn trùng đang bò, lại tê lại ngứa, một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được nhiệt ý lặng lẽ từ xương đùi chui đi lên, hòa với kia chưa tán sợ hãi, quay đến nàng tâm hoàng ý loạn bắt đầu a ra nghe nói ngươi nguyên là loại kia châm anh tộc, thi lễ trong nhà đi ra tiểu thư. Chắc hẳn hiểu biết chữ nghĩa, viết một bút chữ tốt. Tây môn đại quan nhân thu hồi đại thủ nói. Hương Lăng nghe vậy, như cùng được xá lệnh, cuống quýt đứng lên, nhỏ giọng đáp, bẩm chủ tử nô tỳ. Nô tỳ khi còn bé xác thực từng lung tung nhận ra mấy chữ, viết không tốt, sợ dơ bẩn chủ tử mắt. Chớ có chối từ, Tây môn khánh khoát qua tay, thẳng bước đi thong thả đến kia tử đàn hoa văn chạm chỗ sách lớn trước án, tiện tay lật ra một bản trống không sổ sách, đến, thay ra viết mấy chữ. Hắn gái cầm khẽ nâng, điểm một cái trên bàn văn phòng tứ bảo. Hương Lăng nào dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian chuyển lấy tiểu toái bộ cọ mời ra làm chứng một bên, tim vẫn thỉnh thịch đập loạn. Nàng săn ống tay áo, lộ ra một nửa tuyết ngó sen giống như cổ tay, đưa tay liền muốn đi nhặt kia chữ nặng lòng thuốc lá thỏi mực, chuẩn bị tại đầu mối suối nghiên mực trong tinh tế mải. Đây là nàng làm đã quen tiểu thư công việc, bây giờ lại là tại chủ tử trước mặt hầu hạ, càng là nín hơi ngưng thần, bạn không dám ngồi, chỉ như người có chút uốn gối, dự bị đứng đấy viết. Ai biết nàng đầu ngón tay vừa dính vào thỏi mực lạnh bước, chợt thấy sau lưng siết chặt, một con nóng hổi dày đặc đại thủ lại từ phía sau vòng tới, chăm chú bóp chặt nàng kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn. Hương Lăng toàn thân cứng ngắc, liền khí đều quên thở, chưa kịp kinh hô, liền cảm giác một cỗ đại lực đánh tới, cả người lại như nhẹ sợi thô bị bàn tay to kia lăng không bao quát, thân thể xoay tròn, liền được vững vàng đương đương theo ngồi ở phủ lên nệm gấm gỗ trinh nằm ghế bành bên trên. Đội cái gì? Tây môn khánh trầm thấp mang cười âm thanh dán chặt lấy nàng phát run bên thai băng lên, kia nóng rực hơi thở phun tại nàng non mịn bên gáy, kích thích một mảnh nhỏ bé cục, ra bảo ngươi ngồi lấy viết, ngươi an vị lấy viết, an tâm viết chữ của ngươi. Nói, hắn bàn tay lớn kia lại coi là thật buông lỏng ra bờ eo của nàng, ngược lại nhặt lên kia phương lạnh buốt tỏi mực. Hắn cao lớn thân thể liền liên tiếp thành ghế đứng đấy, rộng lớn lồng ngực cơ hồ dán lên Hương Lăng đơn bạc phía sau lưng. Một tay chống tại án giác, một tay lại thật tại nghiên mực trong không nhanh không chậm mãi bắt đầu. Tỏi mực cùng nghiên thạch chạm nhau, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Tại cái này tính có thể nghe thấy nhịp tim trong phòng, lộ ra phá lệ rõ ràng. Hương Lăng cả người đều ngộng. Kề sát phía sau lưng nóng rực nhiệt độ cơ thể, thiêu đến nàng cái nào quyết định xuống được tâm. Hẳn là thật sự là khổ tận cam lai, đụng phải thương hương tiếc ngọc tốt chủ tử. Nàng cuống quýt gắt gao cắn chặt đầu lưỡi, đem kia không đúng lúc nước mắt ý ngạnh sinh sinh bước trở về. Không thể khóc, tuyệt đối không thể lại gây chủ tử khó chịu. Nàng hít sâu một hơi, cố đè xuống trong lòng rời sông lấp biển rung động, cố gắng để vòng tay ổn định. Đầu ngón tay khẽ run nhặt lên một chi bút lông sói chữ nhỏ, no bụng chấm đen đặt chân bóng mực nước. Nô tỳ tại chủ tử. Nàng thanh âm nhỏ như muỗi bo ve, mang theo thẹn thùng. Chương 68, Bảo Thoa Tâm Tư. Chương 68, Bảo Thoa Tâm Tư. Nghe được Hương Lăng nũng nịu âm thanh. Ừm. Tây môn khánh tử trong lỗ mũi hử ra một tiếng, ta nói một câu ngươi viết một câu. Ừm. Tới trước bên cạnh đánh cái ngọn nguồn, không lầm lại trích ra đi lên, để ra nhìn một cái ngươi cái này thư hương môn đệ đi ra tiểu thư, trong trước nhưng có khí khái, đúng, viết hào phóng chút, dù sao hữu môi mại đại khai đại hợp, cũng đừng để người ta nhìn ra trước như cái nữ nhân. Là. Hương Lăng mặc dù trên mặt thiêu đến lợi hại, nhưng cũng không có khẩn trương như vậy. Nàng ngưng thở, cố gắng ngưng thần tĩnh khí, đem kia bút lông sói mũi nhọn chính chính rơi vào tuyết trắng trên tuyến chỉ, vòng tay mình không, kết lực ổn định, kia nhỏ xíu run rẩy, dựa vào nhiều năm còn sót lại khuê các bản lĩnh, nhất bút nhất họa, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí viết bắt đầu. Đợi đến xóa cắt giảm giảm đổi hai bản thảo phía sau toàn bộ viết xong, Tây Môn đại quan nhân cầm lên hài lòng gật gật đầu, không sai, chữ viết tinh tế, về sau ngươi liền là ra bút trách. Hương Lăng đầu tiên là miệng nhỏ hô một hơi, liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, trên thân áo trong đã bị đổ mồ hôi đẫm, cuối cùng không phụ tân chủ kỳ vọng, ngược lại sững sờ, lời này làm sao nghe được? Nghe được như thế để người thẹn thùng. Kia Tiết Bản tại bên ngoài dưới hiên chờ lấy, sớm đã chờ đến vò đầu đốt hai, nóng lòng lửa cháy, rất giống kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Hắn không chỗ ở dậm chân, nện cổ đi đến nhìn. Khó khăn nghe thấy bên trong rèm cửa soạt một vang, Tây Môn đại quan nhân đi thong thả khoan thai đi ra, trong tay nắm nuốt một phong dính chặt chẽ phong thư cùng một cái nho nhỏ bình thuốc. Tây Môn cha lớn. Tiết Bản chất lên mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, đội vàng đụng lên đi, trong mắt dính tại Tây Môn Khánh trên tay, ta hảo ca ca. Có thể tính ngóng trông. Đồ vật khả năng cho đệ đệ ta rồi. Tây Môn Khánh mí mắt bẩy lên, đem vật kia hướng phía trước một đưa. Tiết Bản mừng đến lông mày con mắt đều chen đến một chỗ, cười toe toét miệng rộng, rũa ra quạt hương bổ đại thủ liền đi bắt. Ôi bi, đa tạ cha lớn, đa tạ ta thân ca ca, ngài liền là ta Tiết gia đại ân nhân. Bồ Tát sống, quay đầu ta. Ai biết ngón tay hắn nhọn vừa đụng phải dược phẩm, Tây Môn Khánh cổ tay lật một cái, siêu một cái lại đem đồ vật túm trở về. Ừm, anh trai, cái này. Tiết Bản trên mặt cười cứng đờ, rũa ra tay treo giữa không trung, một mặt ngây thơ thêm sốt ruột. Tây Môn Khánh trên mặt nhàn tản trong nháy mắt thu sạch sẽ, thay đổi một bộ chưa bao giờ có lạnh lùng tân sắc, hai đạo ánh mắt giống rùi băng, hung hăng đâm vào Tiết Bản cặp kia bị tiểu sắc ngâm phát đục trong mắt bên trên, giảm thấp xuống cuống họng, từng chữ đều mang hàn khí, hắn biết phiên tăng cho bản thân không có hảo ý, cũng không nghĩ gánh chịu người khác nhân quả, ngươi cho ta dựng thẳng lỗ tai nghe thật. Nơi này đầu đồ chơi hay là quý giá, thế nhưng là muốn mạng Diêm Vương tiếp. Hắn trong lỗ mũi trùng điệp hừ ra một tiếng, nếu là hàm hố, lập tức đại La Kim Tiên cũng cứu không chuyện. Cho ra ta nhớ chết đầu khớp xương, mỗi lần chỉ cho phép nửa hạt. Dùng nước gấm tan ra rót hết. Còn có, cái đồ chơi này tà tính, cũng quý giá, tuyệt đối không thể rơi xuống người bên ngoài trong tay. Ôi ta thân ca ca, thân cha lớn, ngài yên tâm 120. Tiết Bản bị hắn điệu bộ này hù bắp chân khẽ run rẩy, kém chút không cho quỳ xuống, vội vàng vỗ bộ ngực, chỉ bầu trời họa cực lên chú đến, nước bọt bay loạn, thiên lôi đánh xuống. Nát đầu lưỡi, chết không yên lành. Ta Tiết Bản nếu là dám dùng nhiều một tơ một hào, hoặc là cho không cần phải cho người, gọi ta ra ngoài liền rơi trong sông cho ăn con rùa. Ăn cơm nhẹ chết, đi ngủ để xà nhà đập chết. Để y nữ ngực lớn đem ta nín chết. Tây Môn Khánh gặp hắn chú ngon độc, trên mặt băng xương mới thoáng tan ra một điểm, từ trong lỗ mũi ử một tiếng. Lúc này mới chậm ung dung đem đồ vật một lần nữa nhét vào Tiết Bản trong ngực. Thân ca ca ta đi trước chờ ta ở kinh thành đứng vững vàng đánh ra cái phấn hồng giáo đầu danh hiệu, định dùng tiểu tám người khiêng đến tiếp ngươi đến kinh thành, ta hai huynh đệ thường côn quyết chiến tử cấm thành chi đỉnh. Tiết Bản như cùng được thẻ sắc khắc chữ son, đem thuốc kia bình đương mệnh căn tử, gắt gao đặt tại dính vào thịt ngực, lộn nhào nhảy lên ra Tây Môn phủ. Hương Lăng Nhi nhìn xem bản thân chủ cũ một chút cũng không nhìn nàng, cứ như vậy chạy ra ngoài. Nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, nho nhỏ bộ dáng giấu ở Tây Môn đại quan nhân bóng lưng tròng, hao phóng cũng không dám thở một ngụm. Trong đầu phù 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 đánh trống nhỏ, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị bốc lên đi lên. Lao thiên gia, kia trong thư, chủ tử lại cùng bảo cô nương có tình cảm. Còn có, bản thân người chủ nhân này không phải văn khúc tinh hạ phàm đi, trong bụng cần phải chứa bao nhiêu cẩm tú văn chương. So với nàng chủ cũ Tiết đại gia loại kia sẽ chỉ đá gà đầu chó, ngâm chút một cái con muỗi hừ 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 bao cỏ, thật sự là một cái trên trời, một cái dưới đất. Lao thiên gia lúc này có thể tính mở rộng tầm mắt. Hương Lăng Nhi đem nóng hổi mặt chôn ở hơi lạnh lòng bàn tay, trong đầu im lặng hò hét, mang theo sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng hèn mọn cảm ơn. Lại đem ta cái này người cơ khổ, từ trong hố lửa vớt đi ra, ném vào cái này mà bình. Cho như thế cái. Như thế cái. Như này biết nóng biết lạnh chủ tử. Hương Lăng chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhẹ mấy phần, phản phất kia nhiều năm khổ sở cùng kinh hoàng, đều bị đại quan nhân kia trầm ổn bóng lưng cùng trên tờ giấy lộ ra vô biên tài tình, ủi dính bằng bằng thẳng thẳng. Nàng cái này phiêu bình mệnh a. Chan chọc chạy xuôi nhiều năm. Dường như lần đầu dựa vào kiên cố bờ, trên bờ còn nở đầy nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ, mang theo mùi mực bông hoa. Tiết Bản ra Tây Môn phủ về sau, ra roi thúc ngựa chờ đến cưỡi ngựa đi vào huyện nhà. Cổng kia bảy cậu phái tới hộ vệ sớm dắt ngựa, dơ lên cố kiệu hậu, hành lý đều chất thành lên xe đội gói rắn chắc. Tiết Bản lăn xuống ngựa, hùng hùng hổ hổ vọt tới liền cạnh kiệu. Hào muội muội, bảo muội muội, đồ vật đến rồi, đồ vật anh trai chuẩn bị cho ngươi đến rồi. Tiết Bản cười toe toét miệng rộng, ba chân bốn cẳng chạy vội tới bảo thoa theo trước, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra lá thư này, hiến vật quý giống như đưa tới. Hắn thân bút biết tin. Đây là cho ta. Tiết Bảo Thoa ngồi tại trong tiệu nắm nuốt tờ kia thật mỏng phong thư, đầu ngón tay lại hơi có chút phát run. Đợi đến mở ra phong thư tin, giấy viết thư bên trên Tây Môn Khánh chữ viết gần cốt rõ ràng, mang theo một cô thương nhân ít có thoải mái lực đạo. Nàng chỉ cảm thấy trái tim thẳng thắn nổi trống vang, chấn động đến mảng nhị ông tác hưởng. Từ nhỏ đến nay, lần thứ nhất cho nam nhân đưa thư, cũng là lần thứ nhất thu được nam nhân tin. Trong tiệu rõ ràng chỉ có một mình nàng, song xa lọc tiến vào hoàng hôn cũng mang theo thu ngược ý lạnh. Có thể một cố khó nói lên lời khô nóng lại bỗng nhiên từ trong trái tim lùa lên, trong nháy mắt đốt đỏ lên hai gò má của nàng, ngay tiếp theo kia ngày bình thường trắng nõn như ngọc bình hai, tinh tế tú mỹ cổ, đều nhiễm lên một tầng thật mỏng, dụ nhân son phân sắc. Cái này ngượng đến mức như thế mãnh liệt, lại để cho nàng vô ý thức khép lại hai chân. Nàng cương tự lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lại giống bị dính tại trên tờ giấy, từng câu từng chữ nhìn xuống dưới. Càng xem, kia nhịp tim liền càng nhanh, hô hấp cũng càng phát ra ngắn ngủi bắt đầu, hỏi chính ngươi, có thể từng cảm thấy qua thoải mái nguyên là khoái hoạt. Nếu như thế, cần gì phải tự khốn tại cái này tơ vàng bệnh thành trong lồng. Ngươi rõ ràng ngày thường một đôi lăng vân cánh, lại cứ tại gió phía trước thu liễm cánh chim. Thay tiết ra châm trước cấm lạnh chu toàn thời điểm, có thể từng gõ hỏi bản tâm, đến tột cùng hướng tới cái nào một mảnh cựu tiên bay lượn. Ngươi thì từ bên trên biết trân trọng dung mạo xinh đẹp ban ngày khép cửa lại không biết thật phương hoa nguyên không cần phải khóa tại thâm viện trọng môn. Nếu đẩy cửa ra phóng ra một bước, liền biết thiên địa lớn, nguyên cũng dung hạ được một cái không cần phải khắp nơi chu toàn, không cần phải hoàn mỹ, chỉ cần thống thống khoái khoái làm bản thân tiết bảo thoa. Nói không chừng ngược lại khác thành tựu một phen son phấn tẩy ra thu giai ảnh khí khái khí tượng. Trên thư mỗi một chữ cũng giống như đập vào nàng trong tấm khảm. Nhất là câu kia chỉ cần thống thống khoái khoái làm bản thân tiết bảo thoa càng để nàng trong lòng rung mạnh, một cố khó nói lên lời chua xót cùng bí ẩn khát vọng xen lẫn cuộn cuộn, cơ hồ muốn xông ra yết hầu. Hắn càng nhìn hiểu bản thân. Xem đấu nàng cái này trân trọng dung mạo xinh đẹp hạ mọi mệnh không thể chịu, xem đấu nàng chu toàn thỏa đáng phía sau kiềm chế. Ánh mắt vội vã quét về phía cuối thư phụ bên trên kia bài ca. Chỉ một chút, tiết bảo thoa cả người liền như bị sét đánh, cứng tại chỗ. Chương 69, cải biến giả phủ hồ điệp đôi cánh chương 69, cải biến giả phủ hồ điệp đôi cánh ai niệm gió tây một mình lạnh, tiêu tiêu lá vàng bế sơ cửa sổ, trầm tư chuyện cũ lập tà dương. Hầu thuốc lặng lẽ a lê cả nhấm, xoa bóp nhẹ người con gái hương, lúc ấy chỉ nói là bình thường. Cái này lời văn. Tiết bảo thoa cặp kia trầm tĩnh như giếng cổ con người, giờ phút này nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, tại thi từ một đạo tạo nghệ cực sâu, ánh mắt sao mà gắt. Tốt một bức điều hiệu cô tịch ngày mùa thu tranh cảnh. Gió tây lá vàng tà dương giải rác số bút, liền đem kia thâm trầm, thẩm thấu cốt tủy cô độc cùng thê lương phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Ý cảnh này sâu xa, bút lực cô đọng, tuyệt không phải bình thường học đòi văn vẻ hạ người có khả năng bị. Nhất là bế sơ cửa sổ bế chữ, càng là thần lai chí bút, đem kia ngăn cách ngoại giới, một mình nhấm nuốt tịch mịch thần thái viết ăn vào gỗ sâu ba phần, mang theo một loại duyệt tận tình đời hoang vắng lặng lẽo cùng bất đắc dĩ. Cái này bên trên khuyết ngày mùa thu cô tịch, ý cảnh tiêu điều công lực, đã để nàng lau mắt mà nhìn, chấn động trong lòng không ngừng nghỉ. Hắn đây là đứng tại tà dương phía trước cửa sổ nghĩ đến ta viết xuống sao? Dưới khuyết đột nhiên nhất chuyển, bút pháp tinh tế tỉ mỉ tiểu diễm đến cực điểm. Hầu thuốc lặng lẽ a lê cả nhấm, xoa bóp nhẹ người con gái hương. Đúng là hắn giúp mình xoa bóp, cho ăn bản thân uống lê canh chẳng cảnh, rõ mồn một trước mắt. Hắn xoa bóp vò theo ở giữa, da thịt ra mắt, ám hương phủ động, bản thân thẹn thùng, hắn nóng rực. Thấm kia thô giáp đại thủ, kia càng nhiều ngượng cử động hàm xúc bất tận. Đợi thêm đến đọc được một câu cuối cùng, quay một tiếng, chỉ cảm thấy đất bằng một đạo sấm sét, đưa mắt trống rỗng. Bảo thoa kia hai bên điểm tươi nghiêng môi, vẫn có chút hải, mất hồn khiếu bình thường, đem kia lúc ấy chỉ nói là bình thường bảy chữ tại trên đầu lưỡi lăn, nhai lại nhai. Lúc đầu, kia thì thầm mấy không thể nghe, chỉ giữa răng môi xuất ra một chút run rẩy, như giống như trên tốt tinh xảo sứ bị đầu ngón tay nhẹ nhàng thổi qua. Nhai lên hai lần về sau, lại phảng phất bản thân tâm can ngũ tạng bị một con nhìn không thấy tay nắm lấy, chậm ung dung hướng bên ngoài vận kia năm xưa thuốc đắng nước. Cái này không phải cái gì thi tử, cuối cùng này một câu rõ ràng là một thanh sinh dị xanh, thông suốt lưỡi đao cùn tay kéo. Không nhanh không chậm, đem giang tại ngày cũ trái tim bên trên tầng kia xa mỏng màn, ngạnh sinh sinh rảo mở một đường vết rách. Cái này một rảo, liền tiết ra bao nhiêu đèn tháng trước hạ ấm áp, bao nhiêu thành thói quen làm bạn, bao nhiêu cơm rau dưa, bình thường bị lạc, đục không để trong lòng, tùy theo nó một ngày lẹn qua đi. Đợi cho một khi bừng tỉnh, người đi nhà trống, mới phát giác ra kia bình thường hai chữ phân lượng. Kia quen thuộc thành tự nhiên, đục lơ đến vật, nguyên là khảm kim, khảm ngọc, bọc thập trọng mềm lụa cục cương quý giá. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy mất đi, thành rốt cuộc vất không lên tìm không về đáy nước nguyệt kính bên trong hoa. Tiết Bảo Thoa nắm nuốt giấy viết thư tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn là tại điểm tỉnh ta a. Kia giấy viết thư bên trên chữ câu, tựa như hắn một con kia nóng hổi đại thủ, thẳng còi còi thò vào nàng trái tim chỗ sâu, đem tầng kia sa mỏng giống như con gái thận trọng một thanh xé bắt đi. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề hoàng hôn, một lần lại một lần dưới đất thấp ngâm lấy, lúc ấy chỉ nói là bình thường. Lúc ấy chỉ nói là bình thường. Ai nghĩ tới, một cái trong phố xá lăn lộn đương nhân, dưới ngòi bút lại có như vậy xuyên thủng phế phủ, thẳng đến u bí năng lực. Đưa nàng kia thâm tàng tâm hồn, ngay cả mình cũng không dám tinh xảo phân biệt rõ ám muội tình ý, viết lớn mật như thế nhưng lại ẩn khúc. Ta Tiết Bảo Thoa hết lần này tới lần khác không cam tâm chỉ nói cái này bình thường. Chỉ có thể nói cái này bình thường. Kia viên ngọc chóp mũ thúy chiếu rọi kiệu màn cửa soạt một tiếng, bị nàng bỗng nhiên giật ra. Bảo Thoa nửa phó thân thể mềm mại nô ra kiệu cửa sổ, một đoạn cổ trắng thay đổi hướng về sau, một đôi mắt hạnh xuyên thấu nặng nề bóng đêm, gắt gao đứng tại nơi xa kia mấy điểm dã rời đèn đuốc. Huyền Thanh Hà đã mơ hồ thành một mảnh ảm đạm ảnh. Kia bộ dáng là ở chỗ này. Giờ phút này hắn đang làm gì? Nhưng có một tơ một hào. Như ta như vậy quét tâm thấu xương tưởng niệm, có thể từng có một cái chớp mắt. Như ta như vậy hồn phi phách tán nhớ hắn. Trong lòng chua xót bị quất, cơ hồ muốn xông ra điểm này đại gia khuê tú thể diện, nàng thật muốn không quan tâm, đem những cái kia dưới đáy lòng tiêu đến nóng hổi rội gió như vậy hô sắp xuất hiện đi. Để bọn chúng đáp lấy cái này nghẹn ngào lăn lộn gió thu, cuốn qua hoang dã, bổ nhào vào bên cạnh hắn, tiến vào lỗ tai của hắn, vòng tiến vào trái tim của hắn trong đi. Muốn lớn tiếng hỏi ra, ngươi cái này dâm tặc như vậy vậy ta có gì ý tứ? Không có thiên lương oan gia. Đã như vậy trêu chọc ta, nhưng vì sao lại buông tay không quản? Đấy lòng điểm này nóng hổi si niệm, tại trên đầu lưỡi chằn chọc, cơ hồ muốn phá môi mà ra, hận không thể hô to, ngươi nhưng thật ra. Mau tới truy ta nha. Ngươi sẽ chỉ viết lăng cái thi từ tức khóc ta a. Ngươi nhưng thật ra. Cầm ngươi xuyên phiến, cưới ngươi kia thanh nhi sai nhà đến truy ta nha. Ngươi như giờ này khắc này chính xác đến truy ta, ta liền bỏ đi cái này tiết ra bảo cô nương vỏ bọc không chú ý, cùng ngươi rời đi. Làm vợ cũng tốt, làm tiếp cũng được, đời này liền làm càn như thế một hồi. Có thể cái này nẹn ngạo gió thu a. Chỉ ở nàng nóng hổi trên gương mặt phí công đạo quanh, cuốn lên nàng mấy sợi tán loạn tóc xanh, chuyển không đi thân thể mình trong, cũng mang không đi lời nói này. Kia huyện Thanh Hà nhà nhà đốt đèn càng ngày càng xa, xưa nay cũng không có một chiếc vì chính mình thắp sáng. Nàng gắt gao đào lấy băng lánh song cửa sổ, móng tay cơ hồ muốn bóp tiến vào kia gỗ chắc trong, nợ nang bộ ngực tại gấp buộc cao dưới kịch liệt chập trùng, nóng hổi nước mắt rốt cục sông phá đê, từng viên lớn nện ở nhô ra bệ cửa sổ trên mu bàn tay. Đợi đến chán nàng ngã ngồi về kia màu đỏ tươi nệm gấm, màn điệu nặng nề rơi xuống, lệ kia châu nhi sớm đã đoạn mất đường bình thường, đổ rào rào, ngừng cũng dừng không được. Như bản thân chính xác tuyển vào cung vi, làm kia tiêu phòng hầu cận, từ đây khóa tại cựu trọng cung quyết, ngày ngày đối phượng tạo cung lãnh nguyện, bồi tiếp kim chi ngọc diệp. Đời này kiếp này, chính là bích lạc hoàng tuyển, khó tìm nữa gặp. Vừa nghĩ đến đây, tự lẩm bẩm. Tay nhỏ đặt tại bản thân như son như tuyết phần bụng, bên trong da thịt, tựa hồ còn có thể cảm nhận được hôm đó đại thủ hiển lộ đến nóng hổi, nương trái tim đều đang phát run mềm mại. Chỉ có câu kia lúc ấy chỉ nói là bình thường bị nàng ngậm tại đầu lưỡi, tới tới lui lui, lật qua lật lại nhấm nuốt, ngay miệng đầy đắng chát, ngay nước mắt rơi như mưa. Lại không biết, dạng này một cái trong lòng tràn đầy người bảo thoa, tiến vào giả phủ, đem kia kim ngọc lương duyên đánh nát nhừ. Tây môn đại trạch ở bên trong, Nguyệt Nương tại phòng bếp đem bữa tối đồ ăn nước nóng từng cái kiểm điểm phân phó thỏa đáng, xem chừng canh giờ không sai biệt lắm, liền phủi phủi trên bàn áo hơi nước, trở lại tiền biệt tới. Nàng chính chỉ huy gã sai vặt bọn nha hoàn trải cái bàn, sắp đặt chén đũa, tiếp lấy liền hướng phía trước đầu đại sảnh tìm kiếm. Vừa bước vào cánh cửa, đã thấy Tây Môn Khánh từ giữa đầu đi ra, sau lưng lờ mờ còn đi theo cá nhân, hơi nhíu mi mắt cúi đầu, theo sát tại Tây Môn Khánh ghế dựa phía sau đứng đấy. Nguyệt Nương cảm thấy kinh ngạc, trên mặt lại chất lên cười đến gần phía trước hỏi, quan nhân trở về. Đang khi nói chuyện, ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào tiểu nữ tử kia trên thân, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Chỉ thấy nữ tử này đã hiện ra thước tha phong lưu tư thái, trên người mặc mới màu xanh lăng áo, dưới hệ một đầu xanh nhạt váy lụa, tuy không cái gì tiên diễm nhan sắc, ngược lại nổi bật lên nàng da thịt phá lệ trắng nõn, chính xác là má ngưng mới lệ, môi dính ngâm son. Lông mày không họa mà thúy, môi không điểm mà đỏ thắm, ách tâm còn có một chút son phấn nốt ruồi, một đôi ngậm sầu mang e sợ thu thủy con mắt, rụt rè buông võng, không dám xem người. Toàn thân trên dưới, tự có một đoạn thiên nhiên tạo ra kiểu khiếp phong vận, hành động ở giữa lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần sách cuộn thanh khí, không giống như kia bình thường thô dùng nha đầu. Nguyệt Nương nhìn xem, trong lòng trước liền lên 3 phần thương tiếc, 7 phần hảo cảm. Vị này là? Nguyệt Nương đối Tây Môn Khánh, cười nhẹ nhàng hỏi. Tây Môn Khánh đại quan nhân cười nói, đây là tiết gia người bá vương kia tặng cho ta một cái nha đầu, tên gọi Hương Lăng. Nhưng thật ra cái lanh lợi chữ viết không sai. Kia Hương Lăng nghe được nhắc tới mình, cũng biết tiến lên 2 bước, đối Nguyệt Nương doanh doanh hạ bái, thanh âm nhỏ như mũi bản, mang theo rung động, nô tỳ Hương Lăng, cho đại nương dập đầu, đại nương vạn phúc kim an. Nguyệt Nương gặp nàng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn dáng vẻ phúc tướng, xem xét liền là đại phú nhân gia dạy qua, bộ dáng hiện tại quả là có thể người đau, toàn thân lại lộ ra thư quyền khí, trong lòng càng vui, đưa tay hư đỡ nói, khá lắm chỉnh tề hài tử, mau dậy đi, ai nhìn cái này toàn thân khí phái, giống như là thi lễ người ta tiểu thư xuất thân. Hương Lăng vành mắt từng đỏ, nói khẽ, nô tỳ bản họ Trần, khi còn bé đã từng đọc qua mấy ngày thi thư, làm sao nguyên tiêu hội đèn lồng bên trên bị người gạt đi, từ đây phiêu bình gì cư mấy chỗ. Nói liền dùng khăn tay lau lau khóe mắt. Nguyệt Nương nghe được thở dài, chuyển hướng Tây Môn Khánh, trên mặt là đã từng dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa, thử thăm dò hỏi, quan nhân, nha đầu này nhìn xem nhưng thật ra cái tốt, lại văn tĩnh, đã là tiết đại gia tặng, không như liền đặt ở ta trong phòng sai sử, cũng tránh khỏi nàng không có rơi vào. Tây Môn đại quan nhân cười nói, ta xem nàng nhận biết mấy chữ, là cái nhã nhặn vật liệu, để nàng đi theo ta trong thư phòng làm cái thư đồng, ai nhàn rỗi cũng tốt thay ta chỉnh lý sách cuộn bút mực. Thư đồng. Nguyệt Nương nghe vậy, trên mặt ý cười hơi chậm lại, trong ánh mắt lướt qua một tia khó nói lên lời cổ quái. Chương 70, thư đồng nha hoàn Hương Lăng. Chương 70, thư đồng nha hoàn Hương Lăng. Nguyệt Nương sau khi nghe xong trong bụng sáng như tuyết, nhà mình cái này vị quan nhân láo ra, một năm 360 ngày, chỉ sợ có 359 ngày rưỡi nhớ không nổi cửa thư phòng hướng bên nào mở. Nhiều như vậy năm tiến vào thư viện số lần, còn không bằng hắn một tháng đi lệ xuân viện nhà xí số lần. Hắn nhận ra sách cuộn bên trên chữ, sách cuộn còn không nhận ra hắn đâu. Hôm nay cũng phải lên thư đồng tới. Chẳng lẽ nhà mình quan nhân gần đây không biết từ cái kia kỹ nữ chỗ học được mới hình dáng, muốn diễn một diễn kia giả nhã nhặn. Mèo con ăn bụng càng muốn mượn cái dương sách che giấu luận điệu. Nhìn chúng cái này tiểu kiểu nương da trắng diễm tiểu khiếp, lại mang một ít thư quyền khí. Trong nội tâm nàng sáng như gương, nhưng cũng không chịu điểm phá, lại suy nghĩ, quan nhân như lang như hổ tội tác, tinh lực chính vượng, làm nhiều mấy cái vợ cũng là lẽ phải. Cái này Hương Lăng bộ dáng chỉnh tề, tư thái phong lưu, tính tình nhìn xem cũng mềm mại, chớ nói bỗng nhiên yêu thích thư phòng, liền là cái gì khác phòng, như có thể buộc lại quan nhân tâm. Gọi hắn ít hướng bên ngoài những cái kia bẩn túi hoa tử trong chui, cũng là bất lo. Như may mắn mang thai, sinh cái một nam nửa nữ, cũng là ta Tây Môn gia phúc khí, sinh sôi nảy nở. Nghĩ tới đây, Nguyệt Nương trên mặt không những không gặp một tia không hài lòng, ngược lại chất lên dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa ý cười, thuận Tây Môn Khánh câu chuyện nói, quan nhân đã nói như vậy, tự nhiên là tốt. Kia thư phòng, nàng sóng mắt hơi đổi, âm thanh vẫn như cũ ủi tiếp. Trong thư phòng phía đông nhưng thật ra có cái rất rộng rãi phòng bên cạnh, bên trong màn cái bàn trang điểm kính giá đỡ đầy đủ mọi thứ, nhất là tấm kia lớp sơn cất bức giường, dán chắc rộng rãi cực kỳ, che phủ đều là có sẵn mới tinh, ngày bình thường quá lại, cũng không có người hướng vào trong, dọn đẹp cũng sạch sẽ. Không như liền để Hương Lăng ở tại kia phòng bên cạnh trong á đến một lần cách thư phòng gần, thứ hai nơi đó thanh tĩnh, cũng hợp nàng cái này văn tĩnh tĩnh tĩnh. Quan nhân xem có thể dùng. Nàng cố ý đem màn dán chắc, che phủ mới tinh mấy chỗ cắn hơi nặng, nói gần nói xa, đã xem kia phòng bên cạnh tác dụng điểm trong suốt, chỉ kém không có nói rõ chỗ kia vừa vặn cho người dự bị. Tây môn đại quan nhân vung tay lên, người an bài là được. Giờ phút này sân nhỏ bên trong cũng triển khai mười mấy tấm bàn bát tiên, thô dùng nô bộc, dưới bếp làm rút, các phòng tiểu nha đầu nhóm chính vây quanh bày bàn, chén bàn bát ngọn đinh đương rung động, Huyên cười không ngừng bên hai. Mấy cái quản sự nương tử xuyên thẳng qua ở giữa, hét lớn mang thức ăn lên thêm rượu, một phái chợ búa cảnh tượng nhiệt náo. Gặp gỡ đại quan nhân tới nhao nhao hành lễ. Tây môn khánh nhìn chiến trận này, rất là hài lòng. Trong sảnh càng là sáng như ban ngày, mấy ngọn to lớn đèn lồng lưu ly treo cao, phản chiếu cả phòng sinh huy. Gỗ trinh nam bàn tròn lớn bên trên đã trải rộng ra màu đỏ tươi trên thảm, ngân ấm chén ngọc, núi bảy tràn đầy. Ngô Nguyệt Nương bận bịu chỉ huy mấy cái tâm phúc nàng dâu điều chỉnh chén bàn vị trí, bên ngoài bàn tiệc đều an trí thỏa, bên trong cũng đầy đủ, chỉ chờ quý khách nhập tọa, ta nghĩ thầm đã là gia yến, không như trong trong ngoài ngoài cùng một chỗ náo nhiệt, cũng tụ cái phúc khí. Tây môn đại quan nhân đảo mắt một vòng, gặp phòng bố trí được tráng lệ lại không mất trang trọng, liền nơi hẻo lánh trong hun lồng đều đốt tốt nhất trầm thủy hương, lượn lờ khói lộ gian đến đỏ sốt cao, càng thêm phú quý khí tượng. Hắn gật đầu khen, tốt. Nương tử vất vả, bố trí được cực kỳ thỏa đáng. Đây mới là ta Tây môn phủ thể diện. Ta đi mời hai vị đi. Không lâu phía sau, Tây môn khánh dẫn Chu Đồng cùng thiếu niên Nhạc Phi đi vào đèn đuốc sáng trưng đại sảnh, Ngô Nguyệt Nương sớm đã mỉm cười đứng hầu. Hương Lăng sớm liền nghe Tây môn khánh nhắc lên từ tiết bản nơi đó muốn nàng nguyên nhân, gặp gỡ thiếu niên Nhạc Phi đi tới, cũng không lo được quy củ, bịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất bên trên, hướng về phía Nhạc Phi đông 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 dập đầu lạy ba cái liên tiếp, thái dương trùng điệp đụng vào lạnh bước gạch, chấn động đến bên tóc mai châm hoa tất cả giải tán, nhỏ vụn tua cờ rủ xuống gò má một bên, hòa với mãnh liệt mà ra nhiệt lệ. Nhạc gia đại ân. Hương Lăng vĩnh thế không quên. Nàng nghẹn ngào đến cơ hồ thở không nổi, bến tàu hôm đó như không phải Nhạc gia, nô tỳ sớm bị roi đánh nát điền kinh đảo. Hôm nay lại lừa Nhạc gia cứu, để nô tỳ chạy ra kia ăn người hố lửa, tìm được một cái tân chủ. Ngài là nô tỳ hai đời ân nhân. Đời sau kết quả ngập ảnh, làm trâu làm ngựa. Không được. Vạn vạn không được. Nhạc Phi màu đồng cổ ra mặt trướng đến đỏ tía, liên tục khoát tay, bất quá gặp chuyện bất bình, lại vừa lúc mà gặp. Cô nương mau mời lên. Gặp gỡ Hương Lăng còn tại đông 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 dập đầu, tranh thủ thời gian xin giúp đỡ hướng tây cửa đại quan nhân. Đại quan nhân vừa cười vừa nói, tốt, đứng lên đi. Hương Lăng lúc này mới đứng dậy, cái trán ẩn ẩn có chút sưng đỏ lại là thật bỏ ra khí lực. Tây môn khánh lại chưa vội vã nhường chỗ ngồi, mà là trước đối Chu Đồng cùng Nhạc Phi, hai tay ôm quyền, trên mặt chất lên 12 phần tiêu dung, sư phụ, sư minh. Hai ngày này có thể thật sự là chậm trễ. Trong đầu, quả thực băn khoăn. Ngài là không biết, cái này tới gần cuối năm dưới đáy, bên ngoài những cái kia trên quan trường xã giao, thượng vàng hạ cám vụn và sự tình, toàn bộ xuống tới, cuốn lấy chân người không chạm đất. Lại không thể rút ra toàn bộ công phu, thật tốt bồi sư phụ cùng sư minh trò chuyện, ăn chén rượu, thật sự là nên đánh. Nên đánh. Chu Đồng đuốt đuốt hoa dâm sợi dâu, cười nhẹ chế giễu, khánh quan, ngươi to như vậy cái gia nghiệp, tự nhiên muốn lo liệu. Tại ngươi nơi này, ta hai người ăn ngon uống sướng, thanh nhàn tự tại. Nhạc Phi cũng ôm quyền, trầm ổn nói, sư đệ phụ thượng mọi việc bận rộn, không cần phải vì ta hai người hao tâm tổn trí. Hai ngày này nhận tỷ tỷ Chu toàn chiều ứng, nước trà quả vật không ngừng, đã là vô cùng tốt. Đa tạ sư đệ cứu trở về Hương Lăng cô nương. Tròn tâm cảnh ta. Ta không biết làm sao cảm ơn mới tốt. Ngô Nguyệt Nương bận bịu mỉm cười đáp, Nhạc gia nhanh đừng nói như vậy, đều là người trong nhà nên một phận. Ngài cùng lao thần tiên có thể đến chúng ta nơi này, liền là lớn như trời thể diện. Nàng cái này âm thanh Nhạc gia gọi đã cung kính lại tự nhiên. Tây môn đại quan nhân dở khóc dở cười, ai? Cái này? Này làm sao luận? Sư minh ngươi quản ta gọi sư đệ, cái này không sai. Có thể ngươi quản ta vợ gọi tỷ tỷ. Hắn chỉ vào Ngô Nguyệt Nương, lại chỉ hướng Nhạc Phi, lộn xộn. Thiếu niên Nhạc Phi gặp hắn bộ dáng này, không khỏi cao giọng cười một tiếng, xưng hô này có cái gì không được. Mỗi cái đều thảo luận một lần là được. Ta mời nàng là tỷ tỷ, nàng gọi ta âm thanh Nhạc gia cũng là cất nhắc ta, mọi người trong lòng thống khoái liền tốt. Tốt, mỗi cái đều thảo luận một lần. Tây môn đại quan nhân vội vàng chào hỏi hai người ngồi tại chủ vị. Tây môn đại quan nhân đối Hương Lăng nói, đã là gia hiến, ân nhân cứu mạng của ngươi cũng tại, ngươi liền tọa hạ thêm chút náo nhiệt. Hương Lăng nào dám thật ngồi, đầu lắc như đánh trống trầu, nô tỳ sớm dùng qua cơm, vạn bạn không dám quấy rầy các chủ tử nhà hứng. Ngô Nguyệt Nương mỉm cười nói, ra để ngươi ngồi ngươi an bị đi, tốt xấu động động bữa, ngồi tiếp trò chuyện. Hương Lăng đành phải sát bên Theodon nhất vùng ven, khó khăn lắm ngồi nửa mảnh mông, vòng eo kéo căng thẳng tắp. Lại nói kia Kim Liên Nhi, một thân xanh tươi cái áo, buộc lên đầu đỏ tươi khăn tay, trong tay đầu mối lấy cái lấp sơn thay, làm xong phía sau vui sướng hài lòng tiến về tiền viện. Hoàng hôn lúc nghe Ngọc Tiêu nhục mạ, nàng ngược lại cười lạnh tươi đến càng vượng, khá lắm tặc dâm phụ. Bản thân thâu hán tử trộm hăng hái, cũng có mặt đến mắng ta. Ngươi đã đem mặt đưa ra để ta đánh, ta liền thành vào ngươi. Chỉ là giờ phút này vạch mặt bóc ngươi, bất quá trộn lẫn vài câu miệng, chịu đại nương vài câu trách phạt, đỉnh cái gì dùng? Há không tiện nghi ngươi. Nghe thấy chỗ cũ còn muốn gặp gỡ tục tình. Tốt, rất tốt. Có câu nói là, bắt tặc muốn tăng vật, chọc gian muốn xong. Đợi khi đó, ngay trước chứa đầy sảnh đường quý khách, cả nhà trên dưới mặt, bắt ngươi cái người tang vật cũng lấy được, Dơ Ba đãng phụ xem ngươi còn mặt mũi nào mặt tại cái này trong phủ đặt chân. Cha lớn nặng nhất mặt mũi, xem ngươi lòng này bụng đại nha đầu, kết cục như thế nào. Giờ phút này trong đại sảnh, đầy các loại chân tu, dầu đỏ tương nồng đỏ hầm chân giò lợn, nóng hôi hổi hành đốt hải sâm, tuyết trắng chân mềm gà tùy măng, kim hoàng xốp giòn nổ chim cút, ngân ấm chén ngọc, chiếu đến ánh nến, phú quý bức người. Tây Môn Khánh tiếp nhận lên tiểu loan trên khay kia đem chiếu nặng tạm hoa ngân ấm, liền muốn tự mình rót rượu. Ngô Nguyệt Nương vội vàng đứng dậy, hòa nhã nói, quan nhân lại ngồi, ta tới. Nàng chậm chậm tiến lên, đi trước đến Chu Đồng bên cạnh thân, có chút không người, hai tay vững vàng chất ấm, đem kia đồ hộp chén ngọc châm đến 8 phần đấy, lao thần tiên, ngài mời dùng. Âm thanh nu hòa rõ ràng, lập tức lại chuyển tới Nhạc Phi trước mặt, đồng dạng cung kính rót rượu, mỉm cười khẽ nói, Nhạc gia, ngài mời. Cuối cùng mới cho Tây Môn Khánh cùng mình thêm vào. Tây Môn Khánh lúc này mới đứng lên nâng chén đối Chu Đồng cùng Nhạc Phi cất cao giọng nói, sư phụ, sư minh, hôm nay cố ý chuẩn bị dưới bàn này rượu nhạc, đã là cho sư phụ cùng sư minh đón tiếp, cũng là bồi cái lãnh đạo tội, đây là chúng ta toàn bộ Tây Môn đại trạch đồng cửa lại đến vui a vui a. Ngài hai vị xem. Hắn chỉ trống rỗng phòng bốn phía, nha đầu bà già nhóm đều tại bên ngoài trong viện mở bàn tiệc, từ các nàng vui vẻ đi. Miễn cho bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, quấy rầy chúng ta nói chuyện hào hứng. Ngàn vạn lần đừng có giữ lễ tiết, nhất định phải tận hứng. Cái này chén thứ nhất, ta mời ngài hai vị. Dứt lời, Tây Môn Khánh dẫn đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lộ ra đầy chén. Chu Đồng nghe vậy, vỗ tay cười to, tốt. Khánh quan an bài vui mừng. Đây mới là gia hiến. Thông quái. Cũng hào sảng làm rượu trong chén. Nhạc Phi cũng nâng chén uống cạn. Nơi này bên ngoài ăn đang vui, rượu qua mấy tuần tra. Ngọc Tiêu vụng trộm rời đi từ rượu, đi tới hậu viện. Chương 71, Kim Liên chọc gian chương 71, Kim Liên chọc gian Kim Liên cố ý cầm khay một mực trốn ở tiền viện nơi hẻo lánh, thời khắc nhìn chằm chằm Ngọc Tiêu, gặp nàng rời đi, cũng lặng lẽ theo bên trên. Gặp gỡ kia Trần An từ cửa hang chui ra ôm chặt lấy Ngọc Tiêu, nàng cười lạnh một tiếng đi trở về. Vững bước đi hướng chính hò hét gã sai vặt chuyển món ăn người quản lý nhà Lai Vượng. Lai Vượng tổng quản. Phan Kim Liên hô. Lai Vượng đang bể bộn xoay quanh, nghe âm thanh ngẩng đầu một cái, thấy là Phan Kim Liên, trên mặt điểm này không kiên nhẫn lập tức đổi thành cẩn thận. Hắn không giống những hạ nhân kia, theo tại Tây Môn Khánh bên người biết đến sự tình nhiều. Biết rõ trước mắt vị này là quan nhân bên gối tân sủng, không chừng ngày nào liền mở ra mặt thành chủ tử, lãnh đạo không. Hắn bận bịu không người một cái, ngồi cười hỏi, Liên cô nương, ngài có dặn dò gì? Ánh mắt cũng không dám loạn nghiêng mắt nhìn. Nhanh, bắt trộm. Kim Liên cấp bách nói. Cái gì? Có tặc. Lai Vượng dọa đến đều tỉnh rượu, nơi nào có tặc? Phan Kim Liên đứng vững, mới ta đi phía sau đi một chút, tiêu cơm một chút. Đi đến giả sơn căn dưới đáy, một cái tặc dáng vẻ ác trạng lưu manh, lại từ kia lôi chó trong chui đi vào. Tốt hơn đến liền. Liền lôi kéo Ngọc Tiêu nha đầu kia. Ngọc Tiêu dọa đến hồn cũng bị mất, chân vòng rơi mất một chỗ. A. Lai Vượng cả kinh mặt mũi trắng bệnh, giọt mồ hôi thuận thái dương hướng dưới trôi, có tặc chui lỗ chó tiến vào đến. Còn lôi kéo Ngọc Tiêu cô đương. Phản thiên. Liên cô đương, ngài thấy rõ ràng. Thanh âm hắn cũng thay đổi điều chuyện. Cái này không chỉ là tặc vấn đề, là nội trạch an toàn, càng là hắn quản gia thất trách. Nhất là còn liên lụy đến Ngọc Tiêu, kia là Nguyệt Nương trong phòng có diện mạo đại nha hoàn, địa vị còn cao hơn hắn. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả. Phan Kim Liên lông mày đứng đấy. Lai Vượng nghe được hái hùng kiếp vía, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đi hắn máu mẹ, tìm đường chết tủ tội khốn nạn. Lai Vượng đột nhiên nâng người lên, mặt trướng thành màu gan heo, cũng không lo được nhã nhặn, giật ra phá la cuống họng liền giống, âm thanh bởi vì kinh sợ mà khàn giọng, lật trời rồi. Dám ở động thủ trên đầu thái thuế. Người đâu? Đều chết hết. Cầm vũ khí. Cho lão tử cầm vũ khí. Hắn cái này vừa hô, như cùng đất bằng làm cái tiếng sấm. Vừa ra. Chuyện ra sao? Hậu viện tiến vào tạt rồi. Dám động Ngọc Tiêu tỉ tỉ. Không sai. Lai Vượng chộp đoạt lấy bên cạnh một cái gã sai vật trong tay thiêu hỏa côn, nước miếng văng tung tóe, hậu viện chui vào cái chó bị đâm tạt tủ. Liên cô nương tận mắt gặp được. Kia tủ tội khốn nạn dám lôi kéo Ngọc Tiêu cô nương. Đều theo lão tử đến. Bắt được cái này đồ đều cáng trộm cắp, trước giảm giá hắn chân chó. Cho lão tử đánh cho đến chết. Cái nào thịt chó lên không được bàn tiệc, sợ đến mai liền cút ngay cho ta ra Tây Môn phủ. Hắn như sợi tóc bị điên lợn rừng, đi đầu liền hướng hậu viện bật mạnh. Nghe xong là chui lỗ cho tặc tù dám lôi kéo nội trạch đại nha hoàn Ngọc Tiêu tỷ tỷ, bọn này rót rượu vàng ra đinh hộ viện nhất thời rối loạn. Cái này còn chịu nổi sao? Chính là biểu trung tâm, rũ sạch liên quan thời điểm. Mọi người nhao nhao cơ lấy tiện tay ra hỏa, miệng trong không sạch sẽ mắng lấy đồ đều cáng trộm cắp chó bị đâm địt ngươi tám đời tổ tông thẳng mẹ tặc kêu loạn. Ô ương ương theo sát Lai Vượng, đèn lồng bó đuốc loạn lắc, người hô chó sủa, lao thẳng tới hậu viện. Kim Liên nhìn xem chàng diện này đứng ở một bên hai tay cắm xinh đẹp eo thon, không ở yêu kiều cười, trên tay nắm lấy khăn tay gây dừng chân cái miệng anh đào nhỏ nhắn cười đến phía trước ngược lại phía sau cắm, lúc này mới di chuyển một đôi chân nhỏ rảo bước theo bên trên nhìn náo nhiệt. Giả sơn về sau, Trần An mới cởi quần xuống, chính ôm Ngọc Tiêu lột y phục, đông nghe tiền viện phương hướng tiếng giết rung trời, ánh lửa tươi sáng, vô số tiếng bước chân cùng tiếng mắng chửi giống như nước thủy triều vào tới, dọa đến hắn ba hồn xuất hiếu. Thầm kêu một tiếng đáng vậy, quay thân liền muốn hướng kia lỗ chó trong chui. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lai Vượng dẫn người đã vọt tới phụ cận. Đồ đều cáng trộm cắp. Chạy đi đâu? Lai Vượng mắt sắc, trông thấy Ngọc Tiêu quần áo không chỉnh tề xoay người sang chỗ khác, ánh lửa dưới chính nhìn thấy một cái bệnh lên đen mông muốn hướng lỗ chó trong nhét. Hắn giận không kèm được, xoay tròn thiêu hỏa côn, sử hết ma lực, chiếu vào kia mân mê cái mông liền là hung hăng một cái rắn độc xuất động. Lại đến một cái rắn độc vào động. Ôi! Trần An bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng thê lương tuyệt luân rú thảm. Đau đến trước mắt hắn tối đen, toàn thân sủi lờ, nửa người vừa nhét vào, liền gắt gao cắm ở lỗ chó trong. Rất giống chỉ bị đinh trụ cái đuôi con chuột. Bắt lấy cái này tù tội khốn nạn. Đừng gọi hắn chạy. Lai vượng nhẹ chân, âm thanh đều bổ. Mấy cái như lang như hổ hộ viện bổ nhào đi lên, nắm chặt lông tóc, túm chân, ba chân bốn cẳng không biết cái nào nhảm chán còn đang nắm hắn lẳng lơ căn mượn lực ngạnh sinh sinh đem cái này Trần An từ lỗ chó trong nổ củ cải giống nhau nổ đi ra. Trần An kêu thảm lăn một thân bùn nhão lá mục, hai tay che chở đầu đang muốn cầu xin tha thứ, vô số côn đồng quyền cước liền mưa to gió lớn đập xuống. Gọi ngươi cái chó bị đâm chui lỗ chó, gọi ngươi cái tù tội khốn nạn tìm đường chết, địt con mẹ ngươi, nện chết cái này đồ đều cáng trộm cắp, giảm giá hắn kia gây tai họa tử tôn căn, thằng nhóc đần độn hạ tiện cũng dám lớn lối như thế. Trần An bị đánh kêu cha gọi mẹ, rụt lại thân thể lăn lộn đầy đất, ôm đầu kêu gào, thân ra, thân tổ tông, tha mạng a, lớn như trời oan uổng, hiểu lầm a, ta là Trần An, không phải ta a. Tha mạng a lai vượng ca, nước mắt nước mũi khét một mặt, hiểu lầm cái cờ mờ mờ. Trần An cái tù tội khốn nạn, dám chui lỗ chó cường nhân. Lai vượng nhận ra là hắn, càng là lửa cháy đổ thêm dầu, chiếu vào hắn eo lại là một cước hung ác đạp, mắng, bỏ chết. Cầm thối khăn lau nhét chặt chẽ cái này tặc tù miệng túi. Đừng kinh ngạc phòng trước quý khách, kéo tới kho tủ khóa kín, cùng loại đại quan nhân xử lý. Hắn hung tợn phân phó, ánh mắt lại vô ý thức nhìn sang nơi xa run lẩy bẩy ngồi liệt trên mặt đất ngọc tiêu, còn tưởng là sợ đến như vậy. Mấy cái gã sai vặt tay chân lênh lẹ, dùng vải đay thô dây thường đem Trần An bó thành cái bốn vó ngược lại tích lũy bánh trưng, cũng không biết từ chỗ nào giật khối dầu mỡ tanh nồng rẻ rách, liều mạng nhét vào Trần An miệng trong, lấp kín hắn mắt trợn trắng, chỉ có thể ô ô kêu rên. Mọi người giống kéo giống như chó chết, đem cái này mặt mũi bầm dập, toàn thân hôi thối tù tội khốn nạn kéo rời hậu viện. Hỗn loạn trong bóng tối, Phan Kim Liên xa xa đứng đấy, mà không cảm xúc mà nhìn xem Trần An như con chó chết bị kéo đi, nhìn xem Ngọc Tiêu bị người vịn, còn tại run lẩy bẩy. Khóe miệng nàng kéo lên cười lạnh. Nàng sửa sang một tia không loạn thái dương, quay người, lượn lờ mềm mại đi trở về. Thanh âm này động tĩnh to lớn như thế, cái nào giấu giếm được Tây Môn đại quan nhân. Trong tiền thính, đại quan nhân đang cùng Chu Đồng đàm thiếu, nhạc phi vừa bưng chén rượu lên, chợt nghe hậu viện phương hướng ồn ào đi hai, xen lẫn rõ ràng rú thảm cùng chửi rủa, Tây Môn Khánh trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết. Ngô Nguyệt Nương cả kinh tay run một cái, đũa rơi tại trên bàn. Chu Đồng đặt chén rượu xuống, hoa dâm dâu dịa có chút rung động. Thiếu niên nhạc phi thì ánh mắt lấp liệt, thanh tịnh đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, nhìn về phía kia phiến đông nhiên hỗn loạn đèn đuốc chỗ sâu. Trong tiền tính hoan thanh tiếu ngữ im bặt mà dừng. Đại quan nhân trên mặt tiếu dung như cùng bị xương lạnh đông cứng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại âm trầm mây đen. Hắn nặng nghề mà đem trong tay ngân búa vỗ lên bàn, phát ra ba một tiếng vang dọn, chấn động đến đĩa bát nhẹ nhẹ. Ngô Nguyệt Nương dọa đến khẽ run rẩy, Chu Đồng cùng nhạc phi cũng đồng thời để ly rượu xuống, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bên ngoài phòng kia phiến hỗn loạn đầu nguồn. Đang trước cầm ý cái gì? Tây Môn Khánh âm thanh cũng cao, lại mang theo một cỗ làm người ta sợ hãi hàn ý, xuyên đấu ngắn ngủi yên tĩnh, ánh mắt như dao quét hướng cổng đứng hầu, đồng dạng kinh nghi bất định một cái gã sai vặt. Kia gã sai vặt bắp chân chột rút, cuống quýt quỳ xuống, "Về, về cha lớn, tiểu nhân." Tiểu nhân cũng không biết chi tiết, chỉ nghe hậu viện hô bắt trộm, lai vượng quản gia mang người xuống tới. Đại quan nhân lông mày vận thành chết cục, để bọn hắn đem người mang đến. Một lát sau, bên ngoài kia như giết heo rú thảm cùng huyên náo tiếng người từ xa mà đến gần, còn kèm theo thô bạo quát lớn cùng lôi kéo vật nặng âm thanh. Chỉ thấy lai vượng tở hổng, đầu đầy mồ hôi chạy tiến vào phòng trước, sau lưng mấy cái gã sai vặt chính kéo như chó chết kéo lấy một cái bị bó thành bánh trưng, chặt lấy miệng, mặt mũi bầm dập máu me khắp người tiểu sinh, chính là Trần An. Gã sai vật này trên mặt đất vặn bẹo dãy rủa, phát ra ô ô ô kêu rên, một đôi hoảng sợ tuyệt vọng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tây Môn Khánh. Phương Lăng nhỏ thư đồng cầu các vị lão gia về tháng. Chương 72, chú định kết cục Trần An chương 72, chú định kết cục Trần An nhìn qua cái này bị bản thân đuổi ra phủ đi Trần An. Đồ hỗn trướng. Tây Môn Khánh nghiêm nghị quát, ánh mắt như bắn về phía Lai Vượng, phòng trước có khách quý. Huyên náo như vậy gà bay chó chạy, còn thể thống gì? Chuyện gì xảy ra? Lai Vượng phịch một tiếng quỳ xuống đất, cố gắng cũng không thể lau mồ hôi, âm thanh mang theo kinh hoàng cùng nghĩ mà sợ, vội va hồi bẩm. Đại quan nhân bất giận. Đại quan nhân bất giận. Đều là tiểu nhân đáng chết. Là cái này tù tội khốn nạn. Cái này cho bị đâm Trần An. Hán. Hán dám chui hậu viện lô chó, lẻn vào nội trạch lôi kéo dây dương Ngọc Tiêu cô nương. Ý đồ bất chính. Liên cô nương phát hiện phía sau cảnh báo, tiểu nhân lúc này mới mang người đem cái này gan to bằng trời tù tội khốn nạn cầm đến. Đã quay dày đại quan nhân cùng quý khách, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Hán một bên nói, một bên dùng khóe mắt liếc qua hung hăng khoét trên mặt đất dây rủa Trần An, hận không thể nuốt sống hắn. Trên đất Trần An nghe được lôi kéo dây dưa ý đồ bất chính mấy chữ, như cùng bị bàn đuổi nóng, ô ô ô dãy rủa càng lợi hại, liều mạng dãy rủa bị trói lại thân thể, trong ánh mắt tràn đầy oan khuất cùng cấp bách, trong cổ họng phát ra càng vang lên nghẹn nào, hiển nhiên là có lời muốn nói. Tây Môn Khánh lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt đất nhúc nhích Trần An, lại liếc qua quỷ trên mặt đất lắc như run rẩy Lai Vượng, lại nghĩ tới Phan Kim Liên gặp được mà nói, trong lòng đã chuyển qua mấy vòng. Phất phất tay, âm thanh băng lãnh, đem hắn miệng trong tia bẩn thỉu đồ chơi bắt hắn lại cho ta. Ta cũng phải nghe một chút, tên chó chết này trước khi chết, còn có thể phun ra cái gì ngả voi đến. Một cái gã sai vặt được lệnh, mau tới trước, chịu đựng buồn nôn, một tay lấy nhét vào Trần An miệng trong khối kia dầu mỡ tanh nồng rẻ rách tách rời ra. Phúc. Khu khu cụ. Mẹ. Trần An bỗng nhiên hít vào một hơi, lập tức bị kia khăn lau hôi thối sặc đến kịch liệt ho khan nôn ra một trận, nước mắt nước mũi khét một mặt. Khó khăn thở đều đặc ý, hắn như cùng bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, không chú ý toàn thân đau đớn, khàn cả giọng kêu khóc bắt đầu. Đại quan nhân. Đại quan nhân mình dám a. Hoan uổng. Lớn như trời hoan uổng. Tiểu nhân. Tiểu nhân không phải tặc. Tiểu nhân không phải tặc a. Tiểu nhân. Tiểu nhân theo Ngọc Tiêu cô nương chúng ta là nhân tình a. Sớm liền. Sớm liền tốt hơn. Hôm nay bất quá là ước tại giả sơn phía sau nói vài lời thể mình lời nói. Tiểu nhân thể với trời. Tuyệt không nửa điểm ác ý. Tuyệt không ác ý a. Câu đại quan nhân khai ân. Tha tiểu nhân mạng chó đi. Hắn nói năng lộn xộn, nước mắt chảy ngang, vì sống sót, liền một điểm cuối cùng tấm màn tre cũng không đoái hoài tới. Lời vừa nói ra, đầy sảnh phải sợ hãi. A. Ngô Nguyệt Nương la thất thanh, khó có thể tin nhìn về phía bên ngoài phòng nơi hẻo lánh. Nơi đó, vừa mới bị hai cái bà già nâng tới, vốn là chưa tỉnh hồn Ngọc Tiêu, đang nghe Trần An lần này không muốn mặt tự trắng lúc, cả người như cùng bị lôi đình bổ trúng. Nàng toàn thân run lên bần bật, mắt tối sầm lại, từ ngực một tiếng, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, mà không còn chút máu, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nhả không ra, chỉ còn lại tuyệt vọng nước mắt mãnh liệt mà ra. Xong, hết thảy đều xong. Cái này bẩn thỉu rồi mới lại đem bọn hắn tư tình trước mặt mọi người phủ ra. Cái này so với bị coi như tặc bắt còn muốn mệnh gấp trăm lần. Trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Chu Đồng khẽ lắc đầu, thở dài. Thiếu niên Nhạc Phi cau mày. Hai người đều không phải là xuẩn vật, đây là Tây Môn gia chuyện, chớ nói có cớ, coi như không hề có đạo lý cũng không có bọn hắn xen vào phần. Tây Môn đại quan nhân nhìn chằm chằm trên mặt đất kêu khóc cầu xin tha thứ Trần An, lại nhìn lướt qua bên ngoài phòng sủi lơ như bùn, mặt xám như cho Ngọc Tiêu. Từ Tốn nói, nhân tình. Thể mình lời nói đây, khá lắm hạ lưu không ra mặt bẩn thỉu hạt giống. Ta Tây Môn phủ môn phong, cũng là ngươi bực này cậu trệ không như đồ vật có thể làm bẩn. Khoan thành động vật tưởng, cứ bức làm đục ta trong phủ nha hoàn, người tang vật cũng lấy được, còn dám giảo biện. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đen nghịt quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy Lai Vượng cùng một đám không dám thở mạnh nô bộc. Lai Vượng, nhỏ, tiểu nhân tại. Lai Vượng dọa đến khẽ run rẩy, đầu dập đầu trên đất. Đại quan nhân không thèm để ý chút nào phất phất tay, cho ta mang xuống. Trước rắn rắn chắc chắc đánh một trận, đánh gây hắn kia gây tai họa hai đầu chân chó cùng hai cánh tay, gọi hắn ghi nhớ thật lâu. Sau đó, bỏ chết, cho ta đưa đến huyện nha trong đại lao đi. Nói cho quản sự, liền nói là ta Tây Môn Khánh phủ thượng bắt quan thành độc tặc, ý đồ bất chính, cưỡng bức làm nhục nha hoàn, nhân chứng vật chứng đều tại. Để nha môn theo luật xử lý nghiêm khắc. Kzzzz. Trong sảnh bên ngoài phòng, tất cả nghe được câu này dưới người, đều hít vào một ngụm khí lạnh, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trước đánh một trận, lại cho đến nha môn. Cái này Trần An hai tay hai chân đánh gãy, một khi tiến vào nha môn, bị cài lên Tây Môn gia bắt tặc này danh đầu, đó chính là Diêm Vương gia bài biết. Chết chắc. Trong huyện nha những cái tiệt như lang như hổ sai dịch, được Tây Môn đại quan nhân ám chỉ, không đem hắn tươi sống hành hạ chết tại trong lao mới quái. Sợ đến lúc đó chết ngược lại, nhưng thật ra loại giải thoát, liền sợ nghĩ chết đều không chết được. Đại quan nhân, tha mạng a, tha mạng a. Tiểu nhân cũng không dám nữa, tha mạng. Trần An hồn phi phách tán, như giết heo gào lên, liều mạng nghĩ dập đầu, lại bị trói không thể động đậy. Xử lý xong Trần An, Tây Môn Khánh ánh mắt rời về phía bên ngoài phòng sủi lơ trên mặt đất, như cùng mất hồn như tượng gỗ Ngọc Tiêu. Hắn đôi sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi, Ngô Nguyệt Nương nói, đến mức Ngọc Tiêu, nàng là ngươi trong phòng mang tới nha đầu, xử trí như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Dứt lời, hắn chuyển hướng Chu Đồng cùng Nhạc Phi thở dài, sư phụ, sư minh, gia môn bất hạnh, gia bực này bẩn tiểu chuyện. Mấy hai vị nhà hứng, thực sự đáng chết. Đến, chúng ta uống rượu. Ngô Nguyệt Nương nhìn xem trên mặt đất như cùng bị rút đi hồn phách Ngọc Tiêu, đi theo bản thân không ít năm, tại cái này lại trạch trung đẳng tại nha hoàn quản gia, lại làm ra chuyện như vậy. Nàng thở dài phân phó nói, mang nàng tới Phật đường đến, không muốn quấy rầy quý khách uống rượu hào hứng. Tiền sảnh người tản ra mà trống không, chỉ có Kim Liên Nhi đầu mối lấy kia kim hoa rượu, đứng tại cổng. Theo thường lệ, chỉ có phụ trách truyền rượu đưa món ăn nha đầu mới có thể tiến vào kia cấp cục trưởng hầu hạ, Kim Liên cần đem khay giao cho truyền ti trước này người. Dương mắt xem xét, hôm nay canh giữ ở phòng ngoài miệng tiếp ứng, chính là mắt của nàng Đường Nha đầu Tiểu Loan. Kim Liên đem khay đưa tới, ánh mắt lại không tự chủ được vượt qua Tiểu Loan đầu vai, hướng kia đại sảnh nơi hẻo lánh nhìn lướt qua. Cái nhìn này không nội vàng, Kim Liên trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Chỉ thấy nơi hẻo lánh chỗ bóng tối một lần nữa đi ra một vị chưa từng thấy qua kiểu mỹ nữ tử, da thịt hơn tuyết, mặt mày ngậm xuân, liên tiếp chủ tử mình bên cạnh thân ngồi xuống. Sau đó ngửa mặt lên nghe chủ tử nói chuyện, sóng mắt lưu chuyển, bị thái mọc lan tràn, ánh mắt kia dính tại chủ tử trên mặt, cơ hồ muốn nhỏ ra mà đến. Kim Liên lập tức trong lòng quần quần giẫm biển chua sóng, một thanh kéo lây đang muốn bưng rượu hướng vào trong Tiểu Loan, âm thanh ép tới cực thấp, "Tiểu Loan, kia sát bên chủ tử ngồi tao đề tử là ai? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua?" Tiểu Loan bị Kim Liên bỗng nhiên phát lực tay tóm đến một lão đạo, kém chút đổ rượu, bận điều ổn định hay, thuận Kim Liên ánh mắt sợ hãi nhìn qua một chút trong sảnh, nhỏ giọng nói, "Kim Liên tỷ tỷ, nghe, nghe nói là hôm nay mới đưa tới, nói là cho chủ tử đương thư đồng nha đầu, gọi, tên gọi là gì nô tỳ cũng không hiểu được, chỉ nghe thấy đại nương gọi nàng Hương Lăng." "Thư đồng?" Kim Liên cười lạnh, "Khá lắm thư đồng." Ngươi lại nhìn nàng ánh mắt kia, ở đâu là đọc cái gì sách? Rõ ràng là muốn đem chủ tử hồn nhi, tim gan, tính cả cây kia đều một ngụm ăn sống nuốt tươi đi. chỉ sợ hồn nhi sớm 800 năm trước liền thắt ở chủ tử dây lưng của lên. Chương 73, Nguyệt Nương tỉnh tội. Chương 73, Nguyệt Nương tỉnh tội. Tiểu Loan tuổi còn nhỏ, chỗ nào hiểu được những này nam nữ ở giữa con quấn quấn, nghe được tỉnh tỉnh mê mê, trên mặt tròn tràn đầy hoang mang không biết làm thế nào, nhỏ giọng nói lầm bầm, Kim Liên tỷ tỷ, nàng hôm nay mới đến, sao? Làm sao có thể liền, buộc lên chủ tử rồi. Đây cũng quá nhanh một chút. Nhanh. Kim Liên cười nhạo một tiếng, cúi người, xích lại gần Tiểu Loan kia ngây thơ lỗ thai, nhà đồng đốc. Ngươi biết cái gì? Trên đời này nữ nhân, xưa nay liền không có bởi vì thời gian dài mới yêu hắn tử. Cái gì lâu ngày sinh tình? Phi. Kia sinh ra bất quá là kết nhóm sinh hoạt dầu mối tình nhạt nhẽo như nước. Chân chính nguyện ý vì hắn sinh vì hắn chết, ngay tại kia mắt cơn gió một đưa công phu. Nàng nhìn chằm chằm trong sảnh hương lăng, ngươi đạo những cái kia ký viện nhà ngói trong chị em, cái nào không phải duyệt tận ngàn buồn hạ người? Những cái kia có nam nhân bà nương, cái nào không phải kéo mang nữ? Các nàng không đều là hai ba cái đối mặt, liền xốp giòn xương cốt, mê tâm hồn, đi theo dạ hán tử chạy. Lửa cháy lấy mau cho cái nhảy tường. Đâu thèm ban ngày hay là đêm đen. Có câu nói là, 10 năm đầu giường đặt gần lò sưởi mài không gian nửa tiền tơ tỉnh, một chút phong lưu câu ra bà cân hồn hỏa. Lại nhìn một cái những cái này ngày bình thường ngồi ngay ngắn tu lâu, trơ cảnh ngọc bội, mặt lạnh xương lạnh tiểu thư khuê cát. Thử, giả bộ so Bồ Tát còn đứng đắn. Kim Liên nhíu môi, đầu ngón tay rảo lấy khăn, tịch nam trong hắt còn đi ta. Kia trong tướng phủ thiên kim tôi banh oanh, bất quá cách đạo bức tường màu trắng nghe tiếng nghèo kiết hủ lậu trường sinh hừ hừ vài câu chô thơ, liền đỡ chân giường rung động màn đêm buông xuống liền chùi tây xương. Thiên kim tiểu thư chắc văn quân, nghe tiếng nghèo kiết hủ lậu tư mã tương như gậy một khúc vượng cầu hoàng liếc mắt nhìn kia phong lưu bộ dáng, màn đêm buông xuống cũng đi theo hắn leo tường bỏ trốn. Tiểu đệ tử, đợi ngươi cái nào một ngày, gặp được cái thật thật hợp ngươi tính khí, để ngươi xương cốt khe hở trong đều tê dại chua ngứa hắn tử. Kim Liên nói đến đây âm thanh dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng chính mình chủ tử, xa nhìn về nơi xa lấy hắn kia mấy phần tà khí mặt, nói mình bình thường, thấp giọng tự lẩm bẩm, liền kia ngắn ngủi một sát na. Người kia trái tim, hồn linh nhi, ngay tiếp theo thân thể kia, coi như đều thành hắn vật, mặc hắn bỏ, mặc hắn xoa, vò tán, xóa nát. Hồn bay phách tiêu cũng không oán không hối. Nàng thở dài quay đầu, nhìn xem Tiểu Loan vẫn như cũ mở mị không hiểu mặt, Tiểu Loan a Tiểu Loan, ngươi bây giờ không tin, chỉ vì ngươi còn chưa khai thiếu. Tiếp sau nhớ kỹ đốt thêm cao hương, đút lót kia diêm vừng ra, cầu hắn phát phát từ bi, để ngươi ném cái phan an tống ngọc thể sát tốt hay. Ngươi không làm một lần kia câu hồn đoạn phách xinh đẹp lang quân, ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết. Những nữ nhân kia gặp ngươi, thân thể tê dại mềm quá xấu có bao nhanh. Tiểu Loan mặc dù ngây thơ, nhưng cũng cảm giác ra mấy phần thẹn ý, đầu mối lây khay ngập ngừng nói, tỷ tỷ chớ nói, nô tỷ muốn đi đưa rượu. Phật trong đường, đàn hương tinh tế. Ngô Nguyệt Nương đoan đoan chính chính ngồi ở chính diện trên ghế dựa lớn, trong tay vân vê 100 đơn 8 khỏa hạt bồ đề Phật châu, trên mặt nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Ngọc Tiêu sớm bị mấy cái bà già cũng tiểu ngọc ô neo đến, tóc hai rối bời, sắc mặt cho tàn, thẳng tắp quỳ gối băng lánh gạch trên mặt đất, thân thể run giống trong gió thu lá rụng, liền khóc cũng không dám lớn tiếng, chỉ trầm thấp nhẹ nào. Nguyệt Nương nửa ngày không ngôn ngữ, chỉ đem Phật châu về đều đặn. Trong phòng tĩnh sợ người, liền châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Ngọc Tiêu chịu không được cái này tĩnh mịch, đầu túi tại gạch bên trên thùng thùng vang, mang theo tiếng khóc nước nở năn nỉ, mẹ, mẹ khai ân, nô tỳ đáng chết. Nô tỳ nhất thời hồ đồ, bị quỷ mê tâm hồn, làm ra bực này không có liêm sỉ hoạt động tới. Dơ bẩn mẹ mắt, tổn hại trong phụ thanh danh. Mẹ, cầu mẹ xem ở nô tỳ từ bé con phục thị một trận, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, ngàn vạn tha nô tỳ đầu cầu bệnh này a. Nguyệt Nương lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt kia thường thường, lại giống nước đá tưới vào Ngọc Tiêu trên đầu. Ồ, ngươi cũng biết liêm sỉ, cũng biết thanh danh. Âm thanh không cao, nhưng từng chữ giống truy nhỏ đập vào lòng người bên trên. Ngươi nguyên là ta từ nhà mẹ đẻ mang tới thể mình người, so người khác nha đầu khác biệt. Ta cất nhắc ngươi ở trên phòng, ăn mặc chi phí so tiểu hộ nhân gia tiểu thư còn thể diện. Nàng âm thanh đột nhiên chuyển nặng, thấp cha nói, vì ngươi hiểu rõ, thay ta tăng thể diện, thay ta chiếm đóng tại quan nhân trong lòng phất lượng. Ai nghĩ tới, ngươi làm cho mặt của ta ném vào cái này trong phủ cống ngầm, để cả nhà trên dưới xem ta cười nhạo. Ngọc Tiêu nghe được mặt của ta ba chữ, như bị sét đánh, chỉ quỳ xuống đất nghẹn nào. Nguyệt Nương một lần nữa nhắm mắt lại, chuyển động vòng tay Phật châu, ngựa khí khôi phục bình thản. Theo quy củ, ngươi bực này phản chủ vong ân, bại hoại môn phong, nên lột sạch quần áo lại trước mặt mọi người quất, lại gọi người người môi giới linh đi, không câu cái gì bẩn lỗ thủng bán đi ngươi, chết sống từ mệnh. Nàng dừng một chút, Phật châu tại đầu ngón tay dừng lại, ngươi đã biết sai, ta lại hỏi ngươi, loại trừ kia Trần An, ngươi cái này không có liêm sỉ nô tỳ, còn chúng ai? Trong phủ còn có mấy cái là ngươi câu dẫn hỏng. Từ nói thật đến, nếu có nửa câu nói ngoa, cẩn thận ra của ngươi. Ngọc Tiêu dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám có nửa phần dầu diếm, chỉ lo phanh phanh gật đầu, trên trán tím xanh một mảnh, khóc đến đau xốc hồng, hết rồi, thật thật hết rồi. Mẹ nhìn rõ mọi việc. Nô tỳ là gan lớn như trời, cũng chỉ cái này một lần, cũng chỉ cùng thư đồng kia, cũng không dám có người khác. Mẹ liền là nô tỳ tái sinh phụ mẫu, nô tỳ làm xuống bực này bị ổi chuyện, giết cũng là cần phải. Chỉ có mẹ, nể tính nô tỳ những năm này cẩn thận hầu hạ, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, tha nô tỳ. Nguyệt Nương nghe, trong lỗ mũi hừ một tiếng một lần nữa vê di chuyển Phật châu, nàng ánh mắt đảo qua mọi người, âm thanh đột nhiên đề cao, từ hôm nay lên, Ngọc Tiêu cái này phòng trên đại nha hoàn thể diện là hết rồi. Lột nàng cái này thân tơ lụa, rút trên đầu nàng những cái kia vàng bạc châm vòng, kéo vào ngựa phòng roi một trầu về sau, lập tức đuổi đến phía sau dưới lò đi, đỉnh kia bên trên gian phòng cạnh bếp nhà đầu thiếu. Không có ta, vĩnh viễn không cho phép bước vào cái này tiền viện một bước, cũng vĩnh viễn không ra tây môn phủ một bước, như lại có một chút không an phận, hoặc là tại dưới lò lười nhác dùng gian, gọi quản lò bà già vừa đi vừa về ta, ngươi cần nhớ kỹ, tây môn phủ ngoại nhân người môi giới chờ lấy bán bẩn địa phương, còn nhiều. Mẹ! Ngọc Tiêu nghe được bên trên gian phòng cạnh bếp nha đầu sáu chữ, như cùng quay đầu tới một thùng nước đá, lại như chán đỉnh nổ cái sấm dậy. Kia bên trên gian phòng cạnh bếp là thứ gì hoạt động? So kia thô dùng nha đầu còn bẩn thỉu tam đẳng. Cả ngày ám khói lửa cháy, trong mắt hun đến đỏ bừng, ngược lại đêm đó ở giữa thẹn túi buồn cầu, làm kia hạ tiện nhất nghề nghiệp. Vòng tại kia lớn chừng bàn tay nhà bếp nhà xí phía sau, xuất phủ càng là si tâm vọng tưởng, hiển nhiên là cái không thấy ánh mặt trời sống tù phạm, vinh thế thoát thân không được. Nàng nhất thời như giết heo một tiếng gào, thể cốt mềm đến không có gắn bó, cá trạch giống như co quắp trên mặt đất, run rẩy lắc, trên mặt không có nửa phần người sắc, chỉ so với kia lòng bếp trong cho tàn còn khó xem mấy phần. Tiểu Ngọc cũng mấy cái thô dùng bà già ấy liên thanh, meo mắt nhìn Nguyệt Nương sắc mặt, liên tục không ngừng tiến lên, ba chân bốn cẳng dựng lên bãi kia bùn nhão cũng giống như Ngọc Tiêu. Ngọc Tiêu miệng trong âu nghẹn ngào nuốt, như cùng rời nước con cá, hai cái đùi kéo trên mặt đất, rất giống kéo đầu đoạn mất sống lưng chó chết, đội vàng bị trống ra ngoài. Nguyệt Nương ngồi ngay ngắn ở bên trên, trong tay gắt gao nắm chặt này chuỗi lạnh buốt Phật Châu. Cái này tiện tỷ, thân là nàng cái này chính phòng nương tử trong phòng đại nha hoàn, dám trộm đạo thông đồng kia trong phủ dưới người. Như vậy xử trí, nói nhẹ, quả thực không nhẹ. Sinh sinh đem cái này Ngọc Tiêu cả một đời vòng tại cái này phía sau lò trong hố lửa, không thấy ánh mặt trời, so kia la ngựa còn không bằng. Có thể nói nặng, nhưng cũng chưa hẳn tính đỉnh nặng. Dựa vào thường lệ, bực này không có liêm sỉ, nên luật quần, rán rán chắc chắc đánh mấy chục trượng phạt, ra chóc thịt bong, lại gọi kia người người môi giới nhận đi, hoặc bán cho kia gã nghèo làm trâu làm ngựa, càng thảm chút, trực tiếp ném vào kia pháo hoa trong ngõ nhỏ, nửa đời sau mở ra chân tiếp khách, ngàn người cưới vạn người vượn, nát tại kia kia bên trong. Có thể nàng nguyện nương, có nàng tư tâm. Cái này tư tâm, một là lấy bản thân, hai là lấy quân nhân. Ngọc Tiêu trung quy là nàng từ nhà mẹ đẻ mang tới nha đầu, đi theo làm tùy tùng hầu hạ những năm này, không có đại công lao cũng có mấy phần khổ lao, phương diện tình cảm tổng còn mang theo chút. Càng khẩn yếu chính là, như thật đem nàng cái này phòng trên thiếp thân đại nha hoàn bán vào ký viện, lan truyền ra ngoài, chẳng phải là đem nàng Ngô Nguyệt Nương ra mặt, tính cả trong nội viện này uy tín, cùng nhau ném đi đi. Về sau có nhị phòng tam phòng tứ phòng, bản thân nên như thế nào đặt chân? Còn có, quan nhân bây giờ chính lưu đồ lấy hướng lên leo lên, nếu như thật có một ngày bỏ lên trên mây cao phong thành, như gọi người biết được. Năm đó kia Tây môn phủ bên trên đại nha hoàn, bây giờ ngay tại ký viện trong giang rộng ra chân đón khách, mặt mũi này mặt, vạn vạn ném không. Có thể Nguyệt Nương càng nghĩ tim càng là đổ đắc hoảng, như cùng lấp một đoàn đầy rối. Như vậy xử trí, không biết quan nhân trong đầu sẽ như thế nào nhớ nàng. Là trên nàng nhân từ nương tay trị ra không nghiêm, vẫn là. Nàng hít sâu một ngụm trọc khí, kia khí lại ngăn ở ngực, lên không nổi lại không thể đi xuống. Nàng cố gắng chịu đựng lấy thân thể, một bước nặng giống như một bước, hướng phía trước sảnh cọ đi tìm quan nhân tình tội. Tây môn các cụ lớn cầu thưởng điểm vé tháng cho Nguyệt Nương cổ vũ. Chương 74, vợ chồng một thể chương 74, vợ chồng một thể Tây môn đại quan nhân vung tay lên, Trần An liền chú định kết cục. Phật đường bên kia, Nguyệt Nương một câu liền định Ngọc Tiêu nửa đời sau. Một câu sinh, một câu chết. Cái này quyền thế là kia phán quan bút nhọn bút tích, là sinh tử bộ bên trên tuổi thọ. Cái này quyền thế liền là mặc cho ngươi quỳ xuống đất khóc nát cổ họng, cũng không sửa đổi được Diêm La điện phía trước một câu đoạn lời văn. Phòng trước qua ba lần rượu, đồ ăn đổi ngũ vị. Bên này Tây môn đại quan nhân hồng quang đầy mặt, Chu Đồng râu tóc bạc trắng lại tinh thần quắc thước, thiếu niên Nhạc Phi tuy chỉ túi đầu cũng nghe, ngẫu nhiên câu hỏi chen vào nói. Ba người tuy là sắc mặt không giống nhau, nhưng đều đã là say rượu bảy phần. Nói chuyện trời đất, thiên nam địa bắc. Chu Đồng kiến thức rộng rãi, nói lên giang hồ chuyện địa, công phu quyền cước, thao thao bất tuyệt. Tây môn đại quan nhân tuy nói tiểu lượng không như đối diện hai vị hào kiệt, nhưng lịch duyệt cùng trước gặp tự nhiên là siêu hai người. Nhạc Phi niên kỷ tuy nhỏ, ngẫu nhiên nói xem bảo, lại cũng hơi có chút kiến thức. Chu Đồng nói về bắc địa phong cảnh, cảm khái kim nhân kỵ xạ tình, biên quân ứng đối không dễ. Tây môn khánh đánh cái rượu nấc đã có một chút men say, đặt chén rượu xuống, sư phụ nói cực phải. Bắc địa nghèo nàn, sinh dân nhanh nhẹn dũng mãnh. Kim nhân thở nhỏ lớn ở lưng ngựa, con ngựa thành thạo là về căn bản. Nhưng nước mạnh yếu, không phải gần như chỉ ở một binh một tốt dũng. Tiểu tử tại Nam Bắc hành hương, hơi có nhận thấy. Bắc địa nhìn như binh phong sắc bén, kỳ thực bộ tộc phân tranh chưa ngừng, quyền quý tham hưởng an nhàn, căn cơ chưa hẳn vững chắc, mà ta hướng mặc dù giàu có, nhưng thái bình lâu ngày, võ bị lỏng, càng kiêm bất tỉnh. Khục. Hắn lung lay chìm vào hôn mê đầu, dừng một chút, càng kiêm trên dưới xa hoa lãng phí thành gió, lại trị. Này, tệ nạn kéo dài lâu ngày rất sâu. Cứ kéo dài tình huống như thế, Bắc cương lo, sợ không phải nhất thời một chỗ hoạn. Thật là họa lớn trong lòng nhận ra. Nếu không thể sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, thống hạ quyết tâm chỉnh đốn nội chính, cường binh cố buồn, tương lai thế cục, sợ là gian nan. Lời nói này tầm mắt quán đạt, phân tích sự bình tĩnh tấu triệt, viễn siêu Chu Đồng bình thường tiếp xúc giang hồ hào khách hoặc quan lại địa phương. Chu Đồng tay vướt trong râu, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng thầm khen, không nghĩ bản thân lần này không đến mặt bản thu trên danh nghĩa đồ đệ, kiến thức càng như thế sâu xa. Không cực hạn tại đao binh lợi, càng nhìn thấu thực lực quốc gia tăng giảm, lòng người ủng hộ hay phản đối lý lẽ. Phần này ánh mắt cách cục, chỗ nào như cái bình thường phụ thương. Ngược lại giống như triều đình phía trên lo nước sĩ, dưới chân thiên tử lại còn có một vị như này hào khách. Hắn đối Tây môn khánh cái nhìn trong nháy mắt cất cao rất nhiều, đối cái này danh đồ đệ có mấy phần chân truyền tâm tư. Lời còn chưa dứt, Trên choáng rốt cục dâng lên, đại quan nhân thân thể hơi trao đảo một cái, trong miệng hàm hồ nói nhỏ một câu ai cũng nghe không rõ, lập tức thân thể mềm nhũn, lại trực tiếp say ngã tại trong bữa tiệc, dựa bàn không lên. Đúng lúc gặp Nguyệt Nương đầy bụng tâm tư đi trở về, gặp tình hình này tranh thủ thời gian trước hết để cho gã sai vặt đưa già trẻ hai người về sương phòng nghỉ ngơi đi. Lại đối Tiểu Ngọc nói, đi trên lò đem chén kia ấm lấy tỉnh rượu cây thạch xương bổ canh bưng tới. Cuối cùng cất giọng chỉ huy, lại đến hai cá nhân, cầm nóng thủ cân kết nghĩa cùng chậu nước đến, cho quan nhân lau lau mặt tinh thần. Hương Lăng đứng ở một bên, nghe thấy phân phó sở trưởng khăn cùng chậu nước, liền vô ý thức muốn cất bước đi lấy. Nàng thân thể vừa mới di chuyển, một ánh mắt liền đính tại nàng trên thân. Chính là Phan Kim Liên. Kim Liên Nhi mới vẫn dùng khỏe mắt liếc qua nhìn chằm chằm cái này mới tới nha đầu. Gặp nàng vóc người tinh tế, vòng eo không đủ một nắm, Demi thuận nhan đứng ở đằng kia, hiển nhiên một đóa tiểu khiếp e sợ, run rẩy bạch liên hoa. Nhất là kia giữa lông mày thiên nhiên một đoạn phong lưu vẻ u sầu, càng là xem Phan Kim Liên trong lòng chua lên. Bản thân chính mong chờ ngóng trông quan nhân lại tìm nàng nuốt ve an ủi, tiện đem quan hệ này ngồi vững. Ai biết chỉ trước mắt, lại đến như vậy cái nũng nịu, vẻ nho nhã nha đầu. Chủ tử còn đem nàng bỏ vào thư phòng, rõ ràng là lưu tâm. Cái này còn chịu nổi sao? Hương Lăng bị nàng xem xét, thoáng chần chờ, Kim Liên Nhi tranh thủ thời gian cướp tại nàng phía trước bưng tới. Nguyệt Nương chính cầm chén đánh lấy tỉnh rượu cây thạch xương bổ canh, ra hiệu nàng đi lau, làm bên trong phòng nha hoàn, đây cũng là nàng chuyện nên làm. Phan Kim Liên đầu mối lấy nóng hôi hổi thủ cân kết nghĩa, lắc lắc thân hình như thủy xà kề đến say ngã tây môn khánh bên người. Đắc ý liếc qua Hương Lăng, đem kia nóng hổi, mềm mại mềm khăn triển khai, một đôi ngọc thủ đứng lấy, liền hướng nam nhân trên cổ, trên gương mặt tinh tế lau xóa bắt đầu. Nàng động tác thả cực nhẹ cực mềm mại, mắt phượng túi thấp xuống, ánh mắt dính tại tây môn khánh say phía sau khẽ nhếch môi dày cùng nhấp nô yết hầu bên trên, si ngốc, giống như là chấm mặt đường. Nàng sáng bóng cực kỳ chuyên chú, thân thể cũng càng chịu càng gần, trương lên cách áo mỏng dính thật sát vào tây môn khánh cánh tay, phảng phất muốn dùng cái này ôn hương nhuyễn ngọc, đem nhà mình cái này say ngã nam nhân một mực khỏa cuốn lấy mới tốt. Đợi đến tây môn đại quan nhân trên choáng thoảng qua tiểu tán, tinh thần hơi rõ ràng, Nguyệt Nương liền nháy mắt, đem kia Hương Lăng cùng Kim Liên đều chi ra ngoài. Nàng lại tự mình đi đến ra ngoài, đem cửa phòng bịch một tiếng then cài chết. Lúc này mới quay người, bước nhanh đi trở về tây môn khánh theo trước, cũng không chú ý kia trên mặt đất lạnh buốt, phù phù một tiếng, quỳ xuống quan nhân. Nguyệt Nương âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, đầu chôn thật sâu xuống dưới, thiếp thân đáng chết, chuyên tới để hướng đại quan nhân thỉnh tội. Tây môn khánh lung lay đầu còn có chút hôn mê cười nói, lão phu lão thê làm sao đến mức này. Nguyệt Nương bả vai có chút phát run, mang theo sợ hãi cùng tự trách nói, đều do thiếp thân trị gia vô phương, quản giáo không nghiêm, lại để Ngọc Tiêu kia không có liêm sỉ tiểu đệ tử làm ra bực này mất mặt xấu hổ hoạt động. Cái này đồ mở nút chai không có vương pháp nô tài, đem tây môn phủ thể diện đều mất hết. Nàng dừng một chút, nhìn trộm dò xét dưới tây môn khánh sắc mặt, gặp hắn vẫn như cũ mặt không cảm xúc, mới lại dẫn tiếng khóc, cẩn thận từng ly từng tí nói đi xuống, ra bực này chuyện xấu, lẽ ra nên đánh chết sạch sẽ. Có thể Ngọc Tiêu dù sao cũng là phụ thượng sai xử qua nữ nhân, tuy là tên nha hoàn, cũng coi như dính tây môn ra bên cạnh. Nếu là bán ra cho người người môi giới, vạn nhất vận khí không tốt, bị bán được kia hạ lưu kia viện trong đi. Nguyệt Nương âm thanh ép tới càng thấp, mang theo một loại tận lực sầu lo, tương lai nếu có kia đổ mở nút chai nói nguyên thuyên biết nền tảng, nói một câu chơi gái qua tây môn đại quan nhân phụ thượng đại nha hoàn. Lời này chuyển đi, đến cùng là làm giảm tây môn phủ và chạm phúc khí. Nàng thở dốc một hơi, tiếp tục nói, thiếp thân tự tác chủ trường, đã xem cái kia không biết liêm sỉ kéo tới phía sau, thoát sạch sảnh xanh hung hăng đánh 20 roi, đánh cho nàng ra chóc thịt bong, quỷ khóc sói gạo. Bây giờ biếm đến dưới lò, làm cái nhóm lửa trẻ tuổi, ngược lại đem hương bên trên gian phòng cạnh bếp nha đầu, gọi nàng ngày ngày thụ kia bẩn tiểu khí, cũng coi như chủ tội. Quan nhân, ngài xem, xử trí như vậy, còn khiến cho. Đại quan nhân nghe xong, nhìn về phía Nguyệt Nương, xong, còn có. Nguyệt Nương nằm dạp trên mặt đất, thiếp thân còn có tư tâm, cái này Ngọc Tiêu dù sao cũng là ta mang tới thiếp thân nha hoàn, nếu như ngày đêm tại kia kỹ viện tiếp khách, thiếp thân ngày sau như ở đâu hậu viện lập uy, như thế nào áp đảo được về sau những cái kia nhị phòng tam phòng. Chỉ thấy nàng quỳ sát phụ phục tư thái, so không duyên cớ dịu dàng ngoan ngoãn ngược thêm mấy phần im ắng trêu chọc. Nhìn không rõ Nguyệt Nương buông xuống mặt, chỉ cảm thấy trước mắt gơ một mảnh trắng nõn nở nàng cái cổ run nhẹ nhẹ. Nguyên nhân túi người mà có chút kéo căng vải áo dưới, kia chín mọng phụ nhân mị diễm sung mãn vô cùng sống động. Đại quan nhân lại dư vị lên kia ấm ngọc hương cầu thư vị, dạo bước đến Nguyệt Nương theo trước, rồi bàn tay trực tiếp nắm lấy Nguyệt Nương cánh tay, đưa nàng từ dưới đất kéo lên. Người lo phải là vì cái này điểm bẩn tiểu chuyện, dơ bẩn ta tây môn khánh tên tuổi, không đáng. Dưới lò liền dưới lò đi, gọi nàng nếm chút khổ sở, ghi nhớ thật lâu. Việc này ngươi xử trí làm cho thỏa đáng. Hắn vô Nguyệt Nương ngu bàn tay, xem như tán thành. Nguyệt Nương trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, trên mặt rốt cục gạt ra tiểu dung, thuận thế giúp vào tây môn khánh bên người, tạ quan nhân. Nhưng lại một tiếng kinh hô bị chặn ngang ôm lấy hướng nội đường đi đến, người ta vợ chồng một thể, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Chương 75, truyền thụ công phu chương 75, truyền thụ công phu đại sảnh bên ngoài. Phan Kim Liên mín hơi dán tại cạnh cửa, dựng thẳng lỗ hai ngay bên trong độc tĩnh. Đầu tiên là Nguyệt Nương câu kia tạ đại quan nhân, mềm mềm bay ra, ngay sau đó là tây môn khánh hòa với tiểu khí chính là tiếng nói, lại sau đó liền Nguyệt Nương một tiếng đội vàng không kịp chuẩn bị duyên dáng gọi to. Đi cùng với nam nhân tiếng bước chân nặng nề cùng vài áo tiếng ma sát, một đường đi vào trong. A, tối nay lại muốn trông chân một người. Kim Liên trái tim trong giống đột nhiên nhét vào một đoàn ấm ức đông, vừa trầm lại buồn bực, cỗ này chua xót thẳng hướng bên trên đỉnh. Nàng lặng lẽ rơi xuống kiễng mũi chân, môi anh đào không tự giác liền quyết lên, má phấn cũng có chút phồng lên. Thôi thôi, tối nay trận này thiết tha, xem như triệt để lạnh. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài vô ý thức rảo lấy quanh thắt lưng đầu kia đỏ tươi khăn tay tua cờ tuệ nhi, càng rảo càng chặt, đem tia sáng rõ sáng đông xoa nắn như cùng nàng thời khắc này tâm địa, nhăn loạn thành một bầy. Cái này Khang Hủy khuất tại trong lồng ngực Tả Xung hữu đột, tìm không lấy cái xuất khẩu, mắt cơn gió liền không tự chủ được quét về phía bên cạnh. Chỉ thấy kia mới tới lưng lăng, còn người gỗ giống như khoanh tay đứng hầu, đê mi thuận nhãn, một bộ sợ hãi sinh sinh thương cảm hình dáng. Kim Liên nhìn nàng kia tinh xảo liễu thân eo, mới nở nụ hoa giống như kiếp ngược bộ dáng, trong lòng cái bình kia lão Trần dẫm càng là ngực bốc lên đến kịch liệt. Phan Kim Liên hướng phía hương lăng phương hướng, tiểu xảo mũi thở khẽ nhíu một cái, kia âm thanh hử liền từ trong quỳnh tị xuất ra đến, sóng mắt nghiêng nghiêng bay bước qua, giống như cười mà không phải cười, si nha đầu. Còn theo cái tượng đất giống như đâm ở chỗ này, cho hay đều hát đến bị lật đỏ sóng con mắt, chiên chống ý tưởng sớm nghỉ ngơi. Nói lắc lắc ngông cứ như vậy về bản thân trong phòng. Hương lăng tại tiết ra lúc, tuy là hoàng thương cự phú nhà, vãng lai cũng nhiều là người thể diện bật, nhà trước chủ nhân cũng là thương nhân buôn mối, trong phủ quy củ sông nghiêm, trong khuê các càng là thanh tĩnh, chưa từng nghe qua bực này rõ ràng ngay thẳng, đem chuyện nam nữ nói đến như này hành vi phóng túng trợ búa từ địa phương. Thiêu đến nàng hai gò má như cùng như lửa, liền tiểu xảo vành thai cùng kia một đoạn tuyết trắng cổ đều trong nháy mắt đỏ hiển lộ. Lại nói bên kia Tây Môn đại quan nhân tiểu kình vừa ra về sau, lại ngược lại không ngủ được. Đứng dậy từ ngủ nguyệt nương bên người bắt đầu, hắn nhớ lại bản thân tối nay còn chưa từng thao luyện, chụp vào cái ngoại bào đi đến hậu viện diễn võ trường. Từ giá binh khí bên trên gỡ xuống một cây tề mi côn, liền ánh trăng múa sắp nổi tới. Cái này côn pháp là hắn từ phía trước bỏ ra bạc mời người dạy, chiêu thức phức tạp, quan tâm chú ý cái sắc màu rực rỡ múa bắt đầu chỉ thấy côn ảnh tung bay, tiếng gió rít gào, trông rất đẹp mắt. Chính múa tới ý chỗ, một chiêu hành tạo thiên quân vừa xử đến nửa đường. Đâm nhiên trong, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào từ giả sơn phía sau đột nhiên lướt đi. Bóng đen kia nhanh đến mức chỉ để lại một vòng tàn ảnh, Tây Môn Khánh thậm chí không thấy rõ ràng đối phương như thế nào động tác, chỉ cảm thấy vòng tay một nhà, một cỗ khó mà kháng cự lực chuyển đến, năm ngón tay không tự chủ được bung ra, len ken một tiếng, kia tể mi côn không ngờ rời tay bay ra, vương bảng rơi vào bóng đen kia trong tay. Tập trung nhìn vào, dưới ánh trăng đứng đấy đúng là mình trên danh nghĩa sư phụ Chu Đồng. Sư phụ, Tây Môn đại quan nhân hành lễ nói, muộn như vậy còn chưa ngủ. Chu Đồng ánh mắt tại Tây Môn Khánh tản ra nồng đậm tiểu khí chính là trên khuôn mặt dừng lại chốc lát, lắc đầu cười nói, đầy người mùi rượu, vẫn còn không quên tập võ, hôm qua là như thế này còn nhiều một thân son phấn, hôm nay cũng là dạng này, cũng không biết cần phải khen ngươi tốt vẫn là xấu hổ ngươi tốt. Tây Môn đại quan nhân sững sờ, cười nói, son phấn mùi rượu là thân bất do kỷ, không quên tập võ là sống yên ổn lập mệnh. Tốt một cái sống yên ổn lập mệnh. Chu Đồng hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí địa điểm bình nói, ngươi cái này quân pháp, loè loẹt, hào nhoáng bên ngoài, đều là chút khoa chân múa tay đồ chơi. Múa bắt đầu nhìn xem náo nhiệt, kỳ thực bước chân hời hợt, sức eo bất lực, khí tức tán loạn. Gặp gỡ chân chính cao thủ, chớ nói ba chiêu hai thức, chính là người ta tiện tay một nhóm, ngươi cái này cây gậy liền phải bay lên trời đi. Ngươi cái này điểm kỹ năng, hù hù mặt đường bên trên lưu manh vô lại còn có thể, thật muốn lâm trận đối địch, liền là cái bị đánh mặt hàng. Ngươi hãy nhìn kỹ. Nhưng gặp Chu Đồng đem côn lắc một cái, kia bình thường tề mi côn lập tức như đang sống, điểm, đâm, quét, bổ đều mang phong lôi chi thành, kình phong quất vào mặt, so cái này đêm khuya gió thu còn muốn đến tích lũy kình. Một thức sau cùng trực đảo hoàng long sử xuất, côn nhọn đánh thẳng hướng tây cửa đại quan nhân đầu, cách mặt còn có xa mười tấc, kia gió thổi mặt mũi uy vũ đau nhức. Chu Đồng đem côn vừa thu lại, thả tới, khí định thần nhàn nói, có thể thấy rõ. Thấy thì thấy rõ ràng, lại quên mất không sai bị lắm. Tây Môn đại quan nhân cười đem tay tìm tòi nhận lấy, không biết đệ tử luyện đến như vậy hòa hậu, muốn bao nhiêu thời gian. Chu Đồng nể hắn một chút, ta tự 5 tuổi luyện cái cọc, 7 tuổi tập thương côn, đến 16 tuổi phương nhập môn. Giống như ngươi tuổi như vậy, gân cốt đã định. Nói lắc đầu, tuy là ngày đêm khổ luyện, không có 10 năm công phu cũng khó có tiểu thành. Tây Môn đại quan nhân, 10 năm. Ha ha. Tây Môn đại quan nhân quả quyết đổi đường đi, sư phụ chỉ điểm cái tốt thành biện pháp, tốt xấu phòng thân ngăn địch. Chu Đồng trầm ngâm một lát, đại sư minh của ngươi Ngọc Kỳ Lân, học tận thương của ta côn bản sự, bản thân lại tinh thông ngựa chiến bộ chiến tinh yếu, đều là xa trường liệu mạng công phu thật, bằng nâng loại trừ thương côn, càng nhận ta công thuật y bát, lúc này tuổi nhỏ còn có thể mở hai thạch cửa cung, xé vải kinh mây thiện xạ đã không đáng kể, ủy thần khó lường xảo càng là vượt qua ta. Có thể những ngày bản sự, mỗi cái đều là nước chảy đá mòn, chảy sắt, gậy sắt mài châm ngạch công, hàng đêm đốt đến khổ luyện, không có tốc thành lý lẽ. Bất quá, Chu Đồng lời nói xoay chuyển, ta ngược lại thật ra có một dạng cũng là áp đáy hòm đồ chơi, bắt đầu luyện có phần có thể tốc thành. Kia hai tên gia hỏa tâm tại xa trường trước mắt, không biết người Tây Môn đại quan nhân có nhìn hay không được mắt. Nói xong xoay người từ bên diễn võ trường đá vụn trên mặt đất, tiện tay nhặt lên một khối góc cạnh rõ ràng đá nhọn. Cục đá kia bất quá lớn chừng ngón cái, ở dưới ánh trăng hiện ra xanh đen lanh quang. Chỉ thấy hắn thủ đoạn nhìn như tùy ý lắc một cái, cục đá kia liền hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt ô quang, xé rách không khí, phát ra xùy một tiếng kêu nhỏ. Đông, phốc, một tiếng vang trầm ngay sau đó một tiếng xé rách thanh âm. Nhưng gặp nơi xa giá binh khí bên cạnh, kia mặt dùng để được thật dày da trâu sống chống to, mặt chống trung ương thình lình nhiều một cái lớn chừng quả đấm lô rách. Tây Môn đại quan nhân nhìn xem cái này nhà mình diễn võ trưởng da trâu chống to, bình thường đao kiếm chém vào đều chưa hẳn có thể phá, lại một cục đá nhỏ. Đánh xuyên. Chu Đồng lại chậm rãi từ trong ngực móc lấy ra một kiện sự vật. Nhờ ánh trăng nhìn lại, chính là một thanh làm công cực kỳ tinh xảo ná cao su. không lưng là chân như bôi dầu gỗ tử đàn thai, khảm rèn luyện bóng loáng thuộc ra, dây cung là mấy cỗ không biết tên gân thú xoắn thành. Hắn lại từ trong ngực móc ra một viên kim hoàn, chụp tại túi da bên trong. Chu Đồng đưa tay, chỉ hướng càng nơi xa dưới ánh trăng diễn võ trường giàn cây nho dưới treo một chuôi chín mũi nho tím. Nhìn tốt. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe băng một tiếng nhẹ dây cung vang vọng, cơ hồ bé không thể nghe. Tây Môn Khánh chỉ cảm thấy hoa mắt, này chuỗi nho bên trong chính phía dưới một hạt, phốc một chút vỡ ra, nước văng khắp nơi. Còn bên cạnh liên tiếp quả nho, lại hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là hơi rung nhẹ. Tiệp kim hoàn nát nho uy thế không giảm, còn đem phía sau một cây thô dây leo đánh trúng vỡ nát, còn vẫn có thừa lực đem tia giá gỗ đâm đến ở bàn rung động chia 5 x 7. Cái này hai tay không có vũ tiễn chỉ cần lúc nào cũng dùng ta dạy ngươi phương pháp luyện tập bắt thịt, nhãn lực, tâm lực, quen tay hay việc phía sau sơ đường đồng quy, trong vòng mấy tháng, 10 bước bên trong lấy người mắt, cổ họng, cũng không phải là việc khó. Chỉ là nếu muốn cùng vừa mới chống không ném đánh xuyên nhu chống, không phải là bực này mang sát khí sắc nhọn góc cạnh không thể. Chu Đồng đem kia đem tinh xảo ná cao su trong tay đỡ lượng, thế nào? Cái này hai tay chỉ tốc thành không có vũ tiễn pháp môn, không tiêu ngươi đứng trung bình tấn, ngao gân cốt, không khảo giác sức eo công phu, khả năng trả lại ngươi giải vây tri ân. Diệu ư? Tây Môn Khánh đại quan nhân vỗ tay khen, sư phụ, ngươi cái này ná cao su không như cũng cho ta đi. Đến mức kia góc cạnh cục đá gì không? Đại quan nhân từ bên hông cởi xuống một cái chiếu nặng cầm nang, dầm dầm đổ ra một đống nhỏ tuyết trắng tơ mỏng bạc vụn nơi tay, đồ đệ bên cạnh cũng có, cái này bạc vụn vẫn còn tiện tay, phía trên làm cho chút góc cạnh, tạm thời cho rằng cục đá sai sự, há không bất việc. Chu Đồng nghe được sững sờ, lập tức dở khóc dở cười, lắc đầu thở dài, thôi, a, bảo bối này theo ta hơn nửa đời người, ai cũng không có bỏ được cho, hôm nay cũng coi như tìm cái xa xỉ hạng người, tiện nghi ngươi. Nói xong hắn liếc xéo lấy đống kia bạc, ngựa khí cổ quái, ta Chu Đồng sông sáo giang hồ hơn 10 năm, gặp qua dùng châu chấu thạch, châu sát, tiền tài tiêu, hôm nay quay xe mắt, đầu một lần thấy có người cầm trắng bóng bạc đương ám thanh tử mẹ người. Ngươi cái này Tây Môn đại quan nhân, quả nhiên ngang tàng. Còn nói thêm, ngươi kia cây quạt có thể tiếp cận để sử dụng tinh thiết chế tạo, ngày bình thường trong tay loay hoay, cũng có thể luyện một chút cổ tay chỉ kỹ xảo. Tây Môn đại quan nhân cười nói, sư phụ, ngươi đây lão nhân gia liền có chỗ không biết, đồ đệ ta tự nhỏ trình chiến son phấn trợn, người ta đều là 5 tuổi đứng như có gỗ, lão nhân gia người 7 tuổi tập thương côn. Ta 7 tuổi bên trên liền đã bên trên son phấn trận tại giường theo bên cạnh đứng như cọc gỗ xem địch trận. Sư phụ ngươi 16 tuổi lần đầu nhìn qua con đường, đệ tử ta 16 tuổi đã là phấn hồng giáo đầu, nếu bàn về bắp thịt chỉ lực, có lẽ không so được sư phụ vỡ bia nước đá. Nhưng kỹ xảo, quyết không tại lời nói hạ các vị Tây Môn trà lớn, cầu ngắm trang phiếu đưa lai bảo lịch sử vẽ tháng tiến vào cái thứ tự. Chương 76, móc sạch sư phụ chương 76, móc sạch sư phụ Chu Đồng nghe được đem bản thân cái này tay tuyệt kỹ cùng son phấn trận kỹ so sánh mắt trợn trắng, nếu như không phải rượu chỗ ngồi nghe được cái này trên danh nghĩa đồ đệ một phen nói chuyện, bản thân thật đúng là không thấy xuất ra cái này điểm thật đồ vật tới. Sau khi nghe xong phất phất tay chuẩn bị trở về xương phòng nghỉ ngơi, mới đi một bước tay áo bị đại quan nhân giữ chặt. Đại quan nhân cười nói, sư phụ, cái này biển người mênh mông, người ta sư đồ một trận, cũng là kiếp trước duyên phận. Còn nữa nói, vừa mới ngài một cao hứng, đem ta nhà kia mặt tổ truyền 300 năm chấn trạch chống đều phá vỡ, tốt xấu lại chuyển hai tay, đến nơi đến trốn. Chu Đồng dở khóc dở cười, nhưng mấy ngày quan sát từ nói chuyện hành động đến cử chỉ từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này trên danh nghĩa đồ đệ để cho mình thấy không rõ, tổng lộ ra sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được sức lực, giống được tầng lụa mỏng. Người trong giang hồ quan tâm chú ý cái ân oán rõ ràng. Chu Đồng trầm ngâm một lát, trên mặt kia tia dở khóc dở cười thần sắc thu lại, thay đổi một bộ khó được trịnh trọng. Thôi, cái này hai tay mặt vũ tiễn ta đã cho ngươi, là phúc là họa, bằng ngươi nhà mình tạo hóa. Gọi ta một tiếng sư phụ, lại truyền ngươi một bộ hoa đà ngũ cầm dẫn đạo thuật, dưỡng khí cường thân thổ nạp biện pháp, cũng coi như toàn bộ trận này duyên phận, tự này toàn bộ móc sạch cho ngươi, rốt cuộc không nhiều. Đợi đến dậy xong về sau, Chu Đồng mặt mũi tràn đầy cổ quái, bỏ rơi một câu tia đầu còn có người đang rình coi lấy ngươi, tối hôm qua nàng cũng tới liền trở về phòng. Đại quan nhân bị người sư phụ này nói không hiểu ra sao, hướng Chu Đồng nói phương hướng nhìn qua. Nhưng gặp kia bạch nguyệt bức tường màu trắng hoa ảnh, đầu tường dò xét lấy cái bóng loáng không dính nước nhỏ thu thu, tóc mây nửa đậy lấy trước mặt, chính có đầu rụt cổ hướng bên này trộm dò xét. Tuy nói là đêm khuya, nhưng không chịu nổi nàng dưới ánh trăng trắng đến phát sáng khuôn mặt. Kia bị lạc, rõ ràng là lân cận lấy Lý Bình Nhi chỗ ở Lý Bình Nhi nữ nhân này đang rình coi bản thân. Mắt thấy kia cái đầu nhỏ chợt một chút rụt trở về, chìm vào hoa ấm tường ảnh bên trong, đại quan nhân nhếch miệng lên một tia như có như không thiếu văn, nhưng cũng lười nhác điểm phá, chỉ do nàng đi. Kia Lý Bình Nhi bỗng nhiên đem đầu co rụt lại, lưng áp sát vào lạnh buốt thấu xương bức tường màu trắng bên trên, một trái tim đột 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 nhảy, giống như thăm dò chỉ không đầu không đuôi sống thọ trong ngực đi loạn, đâm đến nàng tim va tử đều tê nửa bên. Ai nha nha, chẳng lẽ bị kia giả sát tài nhìn thấy? Vẫn là gọi kia oan gia xem xét vừa vặn. Nàng che lấy nóng hổi quai hàm, kia nhiệt khí thẳng hướng dái hai bên trên gọn, thiếu đến bành thai đều thành hai viên chín mùi hồng mã não. Nàng ám xỉ bản thân một ngụm, phí. Lý Bình Nhi a Lý Bình Nhi, ngươi cũng là cái đứng đắn quan lại nhân gia xuất thân, như thế nào học lên kia đảo chân tường, nghe dạ hán hoạt động tới. Những ngày này trong đêm, nàng xem như sở lấy môn đạo. Vừa đến tinh đấu đầy trời, xung quanh yên tĩnh canh giờ, sát vách kia oan gia nhất định để cằn tể mi và côn, tại kia trong viện trên đất chống múa may bắt đầu. Mới đầu nàng vẫn chỉ là hiếu kỳ, có thể nhìn một chút, con mắt liền chuyển không được. Cây gậy kia trong tay hắn, giống như sinh linh tính, tung bay bắt đầu ố ố mang gió. Càng muốn mạng chính là, mỗi lần múa đến cao hứng, kia oan gia liền ngại trên thân kia tơ lụa áo choàng ngắn vướng bận, thuần thục liền giật ra vào áo, hoặc là dứt khoát một thanh khởi, đỏ cường tráng thượng thân. Ánh trăng dưới đáy, thủy ngân tựa như trôi ở trên người hắn, chiếu lên kia một thân khối cơ thịt, đầu là đầu, khối là khối, chật căng, chân sáng sáng, theo hắn phát lực thở dốc, giống vật sống giống như tại dưới da thình thịch này. Ôi bi! Lý Bình Nhi nghĩ tới đây lại có chút chịu đựng không được, trong lòng thầm kêu một tiếng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cổ họng trong giống lấp đầm đông. Kia quang cảnh, nàng chưa từng gặp qua loại này lo lắng tràn diện. Kia lồng ngực rộng giống bức tường, trên cánh tay nâng lên khối cơ thịt giống như vừa lột ra sinh hạt rẻ, nhất là eo ở giữa kia mấy đầu khe rãnh, giọt mồ hôi thuận hướng dưới lan. Lý Bình Nhi nghĩ đến đây, hai cái đùi đều mềm nhũn một nửa, thân thể không tự chủ được lại đi tưởng kia khe hở bên trên dán chặt chút. Xấu hổ mà chết người vậy. Trong nội tâm nàng mặc dù như vậy mà lấy, lại có đầu mèo bắt giống như ngứa, lại là sợ bị người nhìn thấy ngượng, lại là kìm nén không được nghĩ lại nhìn một chút hạt rẻ thịt. Chỉ mong lấy kia Tây môn đại quan nhân không có nhìn bản thân, chỉ mong lấy kia giả giáo đầu mau mau trở về phòng. Nàng tốt lại len lén nhìn lên một cái, liền một chút. Cái này đáng đâm ngàn đao lão giả. Đại quan nhân luyện thương đồng luyện được thật tốt, lệnh dạy người đánh hòn đạn, đây không phải dạy hư học sinh a. Không có kia bỏ cánh cam cũng đừng đến dạy đồ đệ. Cái này giả ngụy trang rõ ràng lừa gạt tiền hạt bụi. Cái này Ngô Nguyệt Nương thân là chủ mẫu cũng không giúp nhìn xem một chút, nếu như ta là chủ mẫu. Lý Bình Nhi cắn môi dưới, trong lòng thầm mắng, mở miệng một tiếng lão giả lừa đảo. Mặt phấn ngầm xuân, sóng mắt ngập nước, thân thể xốp giòn nửa bên, miệng trong mặc dù xì, cặp chân kia nhọn lại giống ngọc dễ, nửa bước cũng nhấc không nổi, chỉ ngừng thở. Tìm phiền toái lấy lỗ thai trở lấy sắt vách trong viện vang lên lần nữa kia hồn siêu phách lạc côn phong thanh. Có thể đợi nửa ngày chỉ nghe thấy hòn đạn vang, tức giận đến đem vậy cũng là nàng mùi vị khăn tay nắm chắc, chu miệng nhỏ hướng trong phòng mình đi trở về, mở miệng một tiếng lao giả dạy hư học sinh. Thiên hạ này Lục Lâm gặp gỡ đều muốn dập đầu chu đồng, lại không biết bản thân sắp đến giả còn cho như thế mắng một đêm. Đại quan nhân đắc thủ pháp, nhất thời chơi đến hương khởi luyện đến nguyện ảnh tây tả, vẫn không chịu nghỉ tay. Kia đầy giá đỡ nho, bị hắn đánh thất linh bắt lạc, cành gãy lá úa hòa với ngọt ngào nước vừa bụi đầy đất, như cùng gặp thiên tai do mưa đá bình thường. Đợi cho vừa lòng thỏa ý, gân cốt cũng hoạt động mở, tiêu cái gã sai vặt ngược lại tốt nước tắm, lại dùng chu đồng dạy thổ nạp dẫn đường chi thuật toàn thân ấm áp, mồ hôi đầm đìa, tắm rửa một cái phía sau đại quan nhân mới phát giác ra chút buồn ngủ tới. Lúc này đã là canh năm sắp hết, phương đông chân trời có chút lộ ra chút ngân bạch sắc, tự trở về phòng ngã đầu liền ngủ. Kim Liên Nhi vừa rời giường, rửa mặt xong liền chạy trước đi thư phòng, gặp gỡ kia Hương Lăng cầm thư phòng sách đang học chính tinh thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chủ tử không có ở cái này tiểu đệ tử cái này ngủ liền tốt. Nhanh đi bên trong trước của phòng chờ lấy. Mặt trời lên cao, Tây môn khánh mới chậm rãi tỉnh lại. Kim Liên một mực dán người gác cổng, nghe được âm thanh tranh thủ thời gian đầu ngón tay vén lên xa mỏng trứng mạng, một cỗ hòa với ấm hương cùng nam tử hùng tráng chọc khí đập vào mặt. Trông thấy chủ tử mình ôm lấy mền gấm ngồi dậy, thần sắc còn mang theo mấy phần chưa tỉnh quyến đãi, trần trụi thượng thân cơ bắp rắn chắc, tại không hiểu lý lẽ năng sớm trong vưu hiện hùng tráng. Kim Liên bay qua sẻ a mây, cắn môi dưới bận bịu đầu mối qua ấm tại hun lồng bên cạnh chậu đồng, hơi nước mờ mịt, đặt tại đạp chân ghế đầu bên trên. Cha tỉnh. Âm thanh bóp vừa mềm lại nu, giống như có thể chảy ra nước. Nàng lấy buồn xuôi theo dựng lấy tinh xảo đông vải khăn tay, trong nước ấm thầm đấu, ngón tay như nhánh hành ngọc xoắn đến nửa làm, đưa đem đi qua. Tây môn khánh như một tiếng, tiếp nhận khăn tay tự lo thay đổi sắc mặt, đem khăn tay ném vào trong chậu, thuận miệng hỏi, kia trên mông tổn thương có thể bình phục rồi. Kim Liên liên tục không ngừng trả lời, cực khổ cha nhớ nung, sớm tốt. Liên sẹo vậy đều cởi sạch sẽ, không dám tiếp tục lầm tra chuyện. Nàng cố ý đem không dám lầm tra chuyện mấy chữ cắn lại nhẹ vừa mềm, xóa mắt lại giống như vô ý hướng bên hông hắn một dải. Tây môn khánh ngồi dậy, hai chân rơi xuống đất, Kim Liên vội vàng nâng qua kiện kia màu xanh đen ám vân vân áo cà sa, liền quấn đến sau lưng, thay hắn mặc quần áo. Ngón tay nhỏ nhắn phủ lấy tay áo, để ý lấy cổ áo, động tác ở giữa thân thể vô tình hay cố ý chịu cọ lấy hắn kiên cố phía sau lưng. Đợi cho túi người hệ kia quanh thắt lưng đai lưng ngọc lúc, nàng càng là đem thân thể nghiêng cực thấp, trước ngực kia xóa màu hồng áo ngực dây buộc, cơ hồ muốn cọ đến Tây môn khánh cánh tay. Một sợi bên tóc mai tóc xanh rủ xuống, theo động tác của nàng, như có như không phất qua hắn bên gáy trần trụi làn da, thổ khí như lan, buồn bã nói, cha cái này thân eo, chính xác là làm bằng sắt gân cốt. Kia đầu ngón tay dây một lúc, dường như yếu đuối bất lực, tại hắn nơi bụng hừ hừ vẽ cái vòng. Tây môn khánh cười nhẹ một tiếng, đưa nàng điểm này tiểu tâm tư chiếu lên sáng trưng, sáng sớm, sắc trời như vậy sáng sủa, ngươi cái này tiểu đã phụ, nhưng thật ra cái không an phận. Kim Liên trên mặt từng hồng, lại không chịu lùi bước, ngược lại dương mắt, cặp kia cặp mắt đào hoa trong dạng lấy thủy quang, lớn mật đón ánh mắt của hắn, âm thanh lại nhẹ lại mị, mang theo móc, cha đau nô. Còn phân cái gì bạch thiên hát dạng, chính là long tinh hổ mãnh canh giờ. Chương 77, tính toán ra tư chương 77, tính toán ra tư Tây môn khánh nghe vậy chỉ bờ tay. Tại tấm kia phấn nị trên má thơm không nhẹ không nặng đập hai lần, kia lực đạo nói có nặng hay không, nói nhẹ nhưng cũng lại phân lượng, phát ra ba ba hai tiếng giòn vang, thanh âm này để Kim Liên Nhi nghe được giống như đã từng tương tự, khuôn mặt cay đau đồng thời xoát một chút đỏ đấu, từ bên thai thẳng thẹn đến cổ. Cũng không có đợi đến kỳ vọng đại thủ, lại nhìn thấy bản thân cái này toàn gia chủ tử không ngờ cất bước đi ra phòng ở đi. Kim Liên đu đoán chu miệng nhỏ, đem mũi chân xoay tròn, eo nhỏ nhắn quần bày, đội vàng nắm lấy ngoại bảo tiểu toái bộ đuổi theo. Trong miệng điệt âm thanh tiểu gọi, trà chậm một chút. Bên ngoài thu khí nặng, cho nô cho trà phụ thêm ngoại bảo. Tây môn đại quan nhân mới đến phòng trước, Nguyệt Nương liền bấn rèm, sau lưng Tiểu Ngọc đi theo mang theo hộp cơm tiến vào tới. Quan nhân tỉnh, nàng nói khẽ, vài ngày trước Trương đại hộ gắn nợ tới kia 1.500 mẫu tốt nhất ruộng nước, mấy cái cầm đầu hộ nông dân thủ lĩnh tới, tại sảnh phía trước chờ lấy, muốn khấu tạ quan nhân cũng mời cái điều lệ. Còn có Trương đại hộ tiệm tơ lụa trong mấy cái nhiều năm giả quản sự, cũng đưa bài viết, nghĩ hồi bẩm chút cửa hàng trong sự vụ. Quan nhân hôm nay cần phải gặp một lần. Tây Môn Khánh nghe vậy suy nghĩ một chút, phất phất tay nói, ruộng đồng bên trên sự tình, nương tử ngươi là có chủ ý, dẫn bọn hắn đến lại sảnh, theo chúng ta kia ruộng đồng cự lệ, cần phải giảm cần phải tăng, ngươi nhìn xem xử trí chính là, đến mức tiệm tơ lụa mấy cái quản sự gọi tiến vào tới. Trong sảnh đốt tốt nhất nặng nhanh hương, khói lở lở. Kim Liên đứng ở một bên, biết trường hợp, không dám loạn động ném ánh mắt, một bộ mọi người nha hoàn bộ dáng, nhất là đem một đôi chân nhỏ nuốt ở trong váy. Tây Môn Khánh đại quan nhân, mặc một bộ mới tinh màu đen ám hoa áo cà sa, ngồi khắp nơi trong sảnh một tấm khảm trai ghế xếp bên trên. Phía dưới Phó Minh, Từ Trực cùng loại ban một người khoanh tay đứng hầu, nín hơi ngưng thần, không dám thở mạnh. Tây Môn Khánh nhưng thật ra nhận biết cái này tiệm tơ lụa trưởng quỹ. Hơn một ngụm Kim Liên nâng bên trên lục căn trà, mỹ mắt cũng không nhấc, chậm rãi mở khang, âm thanh không cao, Từ Trực. Tiểu nhân tại, đại quan nhân phân phó. Từ Trực là cái gầy gò trung nhân nhân, nguyên là Trương đại hộ cửa hàng trong lão trưởng quỹ, giờ phút này lưng không cần thấp. Cửa hàng đã tới ra trong tay, hết thảy điều lệ, chỉ cần theo gia quy củ tới. Trương đại hộ lão nhi kia hồ đồ lúc đối bên ngoài thiếu nợ cũ, ta một mực không nhận, để bọn hắn đi dưới mặt đất tìm kia Trương đại hộ. Tây Môn Khánh buông xuống chén trà, sứ men xanh tách trà có nắp trên bàn đình một tiếng vang dọn, cả kinh trong lòng mọi người nhảy một cái. Đại quan nhân minh giám, chúng tiểu nhân duy đại quan nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ Trực liên tục không ngừng đáp. Phó tiên sinh. Tây Môn Khánh chuyển hướng phòng thu chi Phó Minh nói. Phó Minh là tâm phúc, trông coi tổng nợ, vì nhân tinh tinh xảo, rất được tín nhiệm. Đại quan nhân. Phó Minh con người. Ngươi cùng mấy vị này đi tiệm tơ lụa kéo xuống giấy niêm phong, kiểm kê bên trong hàng hóa báo cùng ta, ngay trong ngày lên, loại trừ tiệm dược liệu bên ngoài, tiệm tơ lụa sổ thu chi mắt, cũng về ngươi quản, mỗi ngày một kết. Không câu lớn nhỏ mua bán, tiền bạc hàng hóa, chỉ cần rõ ràng đi lại. Mỗi năm ngày, ngươi tự mình cầm sổ sách, đến trong nhà tìm ta hoặc là đại đương. Tây Môn Khánh ánh mắt như cái rùi lính tại Phó Minh trên mặt, một tơ một hảo, mơ tưởng lừa dối. Nếu có nửa điểm sai lầm, ngươi cũng biết thủ đoạn của ta. Trong lời nói mang theo hàn khí, Phó Minh chỉ cảm thấy cuộc sống rét run, liên thanh đứng vâng vâng vâng. Tây Môn Khánh lại liếc nhìn mọi người, cửa hàng trong tất cả hàng hóa, khố phòng là căn cơ. Ai là quản kho? Nhỏ. Tiểu nhân Lý Tam tại. Khố phòng thủ lĩnh Lý Tam là cái người thành thật, dọa đến khẽ run rẩy. Trong kho tơ lụa vải lăng la, các loại thuốc đầu, ngươi chỉ cần cho ta trông giữ như thùng sắt. Mỗi ngày kiểm nghiệm, tạo sách trèo lên sổ ghi chép. Trung đục cho cắn, thối giữa biến sắc, ngắn một thước một tấc, duy ngươi là hỏi. Mất một bôi hai, đây là Tây Môn phủ bên trên làm bằng sắt quý củ. Tây Môn Khánh âm thanh cất cao. Lý Tam sắc mặt trắng bệnh, giọt mồ hôi thuận thái dương lăn xuống đến, chỉ biết gật đầu xưng lấy. Nhân viên lâu năm thủ lĩnh là cái nào? Tiểu nhân Vương Hiển, đại quan nhân Bạch Phúc. Vương Hiển. Tây Môn Khánh ánh mắt rơi vào nhân viên lâu năm thủ lĩnh trên thân, ngươi trông coi cửa hàng nhân viên lâu năm. Từ nay về sau, cửa hàng giờ mão mở cửa, giờ tuất đóng cửa, không chậm trễ mảy may. Bọn tiểu nhị thủ cước chỉ cần chịu khó, nhãn lực muốn động, môi muốn lợi. Tạm nghỉ học loại kia bại hoại mặt hàng, chỉ biết dựa tủ nói chuyện tiếng, trộm gian dùng mạnh lưới. Nếu có lãnh đạm khách hàng, ngôn ngữ không xung quanh, nhẹ thì phạt tiền công, nặng thì cuốn gói xéo đi. Ta cái này huyện Thanh Hà, ba cái chân cóc không dễ tìm. Hai cái đuổi nhân viên lâu năm có rất nhiều. Vương Hiển liên tục không ngời, đại quan nhân yên tâm, tiểu nhân định quản thúc đến bọn hắn ngoan ngoãn, không dám có nửa điểm sai lầm. Tây Môn Khánh lúc này mới chậm lại chút thân sắc, thân thể lùi ra sau cờ mở nở, ngón tay nhẹ nhàng gõ thành ghế, lời nói xoay chuyển, đương nhiên đi theo ta Tây Môn Khánh làm việc cũng bạc đãi không được các ngươi. Từ Trực, cửa hàng trong tiến triển ngươi như cũng trông coi, chỉ là lớn hạng xuất nhập nhất định được báo ta biết được. Bọn tiểu nhị tiền công không biến, ngày lễ ngày Tết tam tiết tiền thưởng không thể thiếu các ngươi. Không những như đây, đến nay mặt trời mọc, tiệm tơ lụa thu hoạch hắn cố ý dừng một chút, hiển nhiên đường dưới mọi người nín thở, trông mong nhìn qua hắn, liền Từ Trực dạng này lao thành người cũng nhịn không được cổ họng nhấp nô một chút, mới vô cùng rõ ràng rồi nói tiếp, hai điểm tịnh vào về ngươi cùng loại. Mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cùng hỉ. Đường dưới mọi người là đầu váng mắt hoa. Hai điểm thu hoạch. Đây chính là hai thành lãi dòng A. Trương đại hộ tại lúc, bọn hắn mệnh gần chết, cũng bất quá sống cầu thả cái ấm no, cuối năm có thể mấy cái vất vả tiền đã là thắp nhang cầu nguyện. Bây giờ Tây Môn đại quan nhân háo miệng ra, đúng là đem trắng bóng bạc xinh xinh cắt xuống hai thành. Phân cùng bọn hắn những này trưởng quỹ nhân viên lâu năm. Phù phù. Từ Trực đống nhiên lấy lại tinh thần, cái thứ nhất dẫn đầu hai đầu gối nện ở lạnh buốt cứng rắn gạch xanh trên mặt đất, thanh âm kia vang dội dọa người. Ngay sau đó, như cùng gió thổi sóng lúa, phù phù, phù phù, phù phù. Tất cả ở đây quản sự nhân viên lâu năm đầu, tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Chúng tiểu nhân nguyện vì đại quan nhân máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng a. Kích động đến nói năng lộn xộn, tính cả đằng sau những cái kia quản sự nhân viên lâu năm đầu, cùng một chỗ phanh 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 đập ngẩng đầu lên, như cùng giá tỏi bình thường. Đối trước mắt cái này vị mới ông chủ khăng khăng một mực hiệu trung tiên ôn. Tây Môn Khánh ngồi ngay ngắn trên ghế, mà không cảm xúc mà nhìn xem bọn hắn. Kia tiệm tơ lụa nghề nghiệp, tuy là đỉnh đỉnh kiếm tiền nghề, tại huyện Thanh Hà bên trong là rút nhọn thể diện cửa hàng, nước chảy bạc rầm rầm vang, có thể Tây Môn đại quan nhân nhà mình trong lòng lại giống như gương sáng bình thường trong suốt. Hắn kia tiệm dược liệu bên trong là từ từ nhắm hai mắt cũng mò được rõ phương pháp, phân rõ nhân sâm, lộc đung chất lượng, tính toán đến chuẩn cao viên đan dược tán lợi tức. Có thể cái này mới đến tay tiệm tơ lụa, với hắn Tây Môn Khánh mà nói, sắp thực hai mắt đen thui. Kia tốt nhất hàng châu dệt kim sa canh, hồ châu vải thun, gấm tứ xuyên, lộ lụa, cái nào một đường hàng tốt nên đánh đầu nào trên đường đến. Là tìm ra người môi giới, vẫn là nắm gặp quen biết khách thương. chính là cùng là tô hàng đến hàng, cũng phân đủ loại khác biệt, dệt công gấp không gấp, màu sắc tươi không tươi, thước đầu đủ không đủ, đến hàng phía sau nên như thế nào định giá, như Hà Tiến hàng như thế nào thúc tiêu, khác ngành như cách sơn, có chút sai lầm, liền bị người làm coi tiền như rác rối đi. Cái này cửa hàng muốn chuyển bắt đầu, muốn kiếm nhiều tiền, dưới mắt cách không đám này kẻ ra đời, ổn định phía sau đem bản thân lão nhân ném hai cái hướng vào trong học tập chăm chỉ lấy mới là đường ngay. Tốt, đứng lên đi. Hắn đưa tay nâng đỡ một chút, đợi mọi người mang theo trên trán dấu đỏ đứng người lên, khoanh tay cung kính đứng, hắn mới tiếp tục nói, cái này hai điểm lợi, không phải lấy không. Hắn ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt như loại băng hàn đảo qua mọi người, là mua các ngươi một viên trung tâm, hai con chịu khó thủ cước, cùng một đôi trong trẻo rõ ràng trong mắt. Dũng tâm làm việc, cái này lợi tức sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhưng nếu là Tây Môn Khánh âm thanh đột nhiên tất cao, mang theo kim thạch lạnh lùng, nếu có người lên lệnh ra tâm, tha mặc cửa hàng trong một ban tiền, lừa gạt ta Tây Môn Khánh một tơ một hào, hoặc là thủ cước không sạch sẽ, dưới mí mắt dưới ẩn dấu tư. Hừ hừ, không câu là ai, chỉ cần trong các ngươi đầu có người có thể xuất ra chứng cứ rõ ràng đến tố giác. Vị trí của hắn, phần của hắn, hắn chất béo. Hết thể liền tập trung ngươi. Hắn cười lạnh hai tiếng, không hề tiếp tục nói, nhưng kia hai tiếng cười lạnh, so bất cứ uy hiếp gì lời nói đều càng lệnh người sợ hãi. Mọi người vừa mới dâng lên cùng hỉ, trong nháy mắt bị quay đầu tới một chậu nước đá, run lên vì lạnh, lưng mồ hôi lạnh bá lại xông ra. Vừa mới còn nóng hổi tâm, giờ phút này một nửa tại đám mây, một nửa cũng đã chìm vào hầm băng. Đại quan nhân yên tâm, chúng tiểu nhân nhưng có hai lòng, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Từ trực phản ứng đầu tiên, chỉ thiên phát thể, âm thanh chém đinh chặt sắt. Mọi người cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao đi theo thể thể, thật không thể đem tâm móc ra cho Tây Môn Khánh xem. Chương 78, Hoa Tử Hư Quan lại nợ. Chương 78, Hoa Tử Hư Quan lại nợ. Nghe được mọi người thể, Tây Môn đại quan nhân lúc này mới khẽ bước cằm, trên mặt lại tiếp tục phủ lên bộ kia cười ôn hòa cho, "Ừm, nhớ kỹ các ngươi hôm nay lời nói, mỗi người quản lý chức vụ của mình, hào hào làm việc." Hắn dừng một chút, "Còn có một đầu, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cái này cửa hàng họ Tây Môn. Bên ngoài nếu có kia không mở to mắt, còn tưởng là Trương đại hộ sản nghiệp, nghĩ đến thiếu nợ, quấy, hoặc là tìm hiểu tin tức gì, các ngươi biết nên làm như thế nào?" Từ trực lập tức tiếp lời, "Đại quan nhân yên tâm, chúng tiểu nhân rõ ràng, từ nay về sau, cửa hàng chỉ nhận Tây Môn đại quan nhân một cái ông chủ." Bên ngoài người không có phận sự, mơ tưởng dính dáng. Nếu có loại kia không tức thời, chúng tiểu nhân ổn thỏa lập tức báo cùng đại quan nhân biết được. Đám người còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Đại quan nhân thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt lộ ra chút ý cười, "Ừm, rõ ràng liền tốt. Cũng không cần lập tức báo ta, phu cận không xa liền có nha dịch, mỗi ngày sẽ định thời gian tại cửa hàng phía trước đi tìm, gặp mắt không mở trước báo nha dịch, lại báo vào trong nhà tới." Mọi người liên thanh xưng là. Đại quan nhân còn nói thêm, "Đi theo ta, tự có các ngươi chỗ tốt." "Tốt, điều lệ liền là những thứ này." Phó tiên sinh lưu lại đem danh sách chi tiêu giao nhận quy tắc chi tiết lại chỉnh lý một chút. Từ trực, ngươi mang theo mấy người bọn hắn, cái này về cửa hàng đi. Theo ta nói, lập tức chỉnh đốn bắt đầu. Còn có cửa hàng cách cục bài trí ngươi cùng phó tiên sinh thương nghị, muốn biến động lớn, ngày mai ta như rảnh rỗi, tự mình đi trải lên nhìn một cái. Mọi người như được đại xá, cùng kêu lên đồng ý, cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Trong sảnh chỉ còn lại Tây Môn Khánh, Phó Minh cùng đứng hầu một bên Kim Liên. Tây Môn Khánh nhìn xem mọi người lui ra ngoài bóng lưng, đối Phó Minh thấp giọng cười nói, "Phó tiên sinh, ngươi xem những này người, còn kiến cho." Phó Minh bội nói, "Đại quan nhân ân uy tình thì, điều lệ rõ ràng, những này người tự nhiên không dám bất tận tâm. Chỉ là kia từ trực, nguyên là Trương đại hộ Tâm Phúc." Tây Môn Khánh cười nói, "Tâm Phúc, có câu nói là, tan đàn sẻ nghẽ, tài tận duyên phận đoạn. Những này rồi mới chỉ là bạc Tâm Phúc. Gia quy củ cùng tiền thưởng, có thể so Trương đại hộ lao nhi kia xa hoa nhiều. Ngươi một mực nhìn chằm chằm chút, nhất là danh sách chi tiêu cùng cố phòng." Phó Minh ngầm hiểu, "Tiểu nhân rõ." Tây Môn Khánh rũi lưng một cái, đối Kim Liên nói, "Đi phía sau hỏi một chút, ăn chưa chỉnh lý tốt chưa bao giờ?" Gọi dưới bếp đem kia mới được kim hoa răm bông trưng bên trên, lại bỏng ấm kim hoa rượu đến, "Phó tiên sinh, ngồi, theo giúp ta ăn chút rượu." Kim Liên nũng nịu xưng phải, tranh thủ thời gian chuyển lấy toái bộ ra ngoài chuyển đồ ăn. Phó Minh nói, "Vâng, ta đang muốn hướng đông nhà báo cáo tháng này tiền thu." Nói từ trong ngực móc ra một tấm sổ sách đến phóng tới đại quan nhân trước mặt, "Tiệm dược liệu, trong huyện vận may bình thản, ít có dịch bệnh, nhưng ngoài thành tình hình bệnh dịch không ngừng, kia 3000 cân cây kim ngân đã làm thành tiêu chứng hoàn, bắt đầu lần lượt bán ra. Trong huyện cũng làng xã chung quanh 8 trấn dược hành, 10 phần cũng có 8-9 ngừng từ nhà ta đi hàng. Ổn cực kỳ, tháng này doanh thu 180.52. Đại quan nhân gật gật đầu, so trước kia nhiều hơn 32, đằng sau mấy tháng hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Ngoài thành thôn trang, gặt lúa mạch bạc chiết khấu 72 các loại yêu kính, ứng nhị gia dẫn tiến Hồ Châu kia buôn bán kiện cáo tạ nghi 30 lượng, sư tử nhai bất động sản án tặng tiết kính 10 lượng, tổng cộng 40 lượng. Quan lại nợ, tháng trước mới thả ra một bút, cho tân nhiệm quản công trình trị thủy thông phán Vương đại nhân, bạc dòng 72, lợi tức hàng tháng theo quy củ 5 phần, nhập chướng 3 lượng 5, chung 298.2 năm nhập chướng. Ngoài ra một cọc năm xưa nợ cũ, lợi tức cũng không đúng hạn rõ ràng giao nộp, là Lâm Thanh tiền giấy quan bến tàu kia dịch thừa lý trung nghi thiếu, bạc dòng 300 lượng, vẫn là lợi tức hàng tháng 5 phần, tháng trước cùng tháng này hết thảy 30 lượng chưa từng rõ ràng giao nộp. Cái này quan lại nợ nguyên là Tây Môn đại quan nhân một môn nước chảy dài, trôi kim trôi ngân nghề nghiệp, quả nhiên mồm mỡ. Như thế nào quan lại nợ? Chuyên mượn ngân lượng cùng kia mang mũ sa, mặc cổ tròn các quan lão ra. Thế đạo này, quan mới bên trên đảm nhiệm, muốn giữ thể diện, bày tiệc cơ động, tiền còn không có kéo vào hầu bao, dùng phí từ đâu mà đến? Tự nhiên là mượn. Cũ quan nhi thua lỗ chống không kho, muốn tạm bổ lỗ thủng, ứng phó nhất thời xúc động kiểm tra kiểm, dùng phí từ đâu mà đến? Tự nhiên vẫn là mượn. Ngại kia trước thiếu căn cối, nghĩ chuyển cái mập chảy mỡ làm ổ, trên dưới chuẩn bị dùng phí lại từ đâu mà đến? Cũng chỉ có thể đi mượn. Đều hỏi ai mượn? Đương nhiên là huyện Thanh Hà Tây môn đại quan nhân mượn. Vì vậy, không câu quan mới cũ lại, phàm là ngươi đỉnh lấy cái quan thân, liền có thể hướng tây cửa đại quan nhân mở miệng một tiền. Cái này cũng là tây môn đại quan nhân đắc ý nhất thủ bút. Vay tiền cho vay tiền cùng các ngươi quan láo ra. Trả bạc là bằng hữu, đổ thừa không trả, càng là bạn tốt. Nếu ngươi chính xác nhắc túi, còn không, đến cũng dễ nói. Bạn tốt không phải còn có trong tay các loại quan phủ phê văn, khớp đối, trong kho trích cấp. Bên nào đều có thể đến tây môn đại quan nhân nơi này bán hạ giá trả nợ. Chỉ cần trên đầu ngươi còn mang theo kia đỉnh mũ sa, tự có trăm ngàn dạng thủ đoạn, dạy ngươi cả gốc lẫn lãi phun ra. Chỉ là cái này nợ, như vượt trên kia đỉnh mũ sa phân lượng, liền có chút khó giải quyết. Càng huống chi, tiền này lại điền kia Lý Trung Nghi sòng bạc lung. Tây môn Khánh sau khi nghe xong sững sờ, lông mày cau lại, Lý Trung Nghi. Tên kia ta nhận ra hắn. Suốt ngày giá đang đánh cược trong phường luồn túi chó hoang, chuyên gặm cắn chút nát xương cốt. Gia ta thả chính là quan lại nợ chuyên cùng kia mang lụa đen, mặc quan áo choàng liên hệ, đồ chính là thể diện lợi tức. Há lại lấp hắn cái này hang không đáy sòng bạc lung. Chỉ bằng hắn điểm này lương đồng, chính là tại trên bến tàu vơ vét của dân sạch trơn, phá nát đế giày, gầy ra đốm lửa nhỏ đến, cũng lấp không đầy cái này 300 lượng lỗ thủng. Phó Minh gặp hắn tức giận, cuống quýt đem thân thể đè thấp chút, để ép uống học nói, về lại quan nhân, là Hoa Tứ gia làm người trung gian, văn thư bên trên viết rõ ràng, hôm đó ngài uống một chút rượu, cho nên liền gật đầu đồng ý. Hoa Tử Hương, Tây môn đại quan nhân trong đầu đống nhiên thổi qua kia Lý Bình Nhi thân ảnh, mất tự nhiên xoa xoa mặt. Ngân đều đã nhập kho phong tồn, danh sách chi tiêu rõ ràng, mời đại quan nhân xem qua. Phó Minh meo mắt nhìn thần sắc hắn, cẩn thận từng ly từng tí đem sổ sách cùng danh sách lần nữa nâng bên trên. Tây môn Khánh tiếp nhận kia sổ sách, cũng không kiên nhẫn nhìn kỹ, chỉ đem kia mấy chương liệt lấy số lượng lớn danh sách giấy thô thô nhìn qua hai lần, liền ném vào Phó Minh trong ngực. "Ừm, Phó tiên sinh bất bả. Người qua tay danh sách chi tiêu, luôn luôn nhẹ nhàng khoan khoái, ta là bất lo. Quay đầu mời đại nương qua xem qua là được." Hắn lời nói xoay chuyển, lại rơi xuống mới được tiệm tơ lụa bên trên, cái này mới cửa hàng, ngươi dùng nhiều chút tâm nhìn chằm chằm. Cách cục nha, trang trí lớn đổi, nhưng không cần phải đại chuyển động. Từ hôm nay trở đi, tiệm dược liệu kia hai điểm lợi tức, liền trở về ngươi chi dụ. Phó Minh nghe, trong lòng một trận cuồng loạn, như cùng thăm dò chỉ xuống thỏ. Cái này hai điểm lợi có thể không phải con số nhỏ. Hắn tại cái này Tây môn phủ bên trên chân thật, nơm nớp lo sợ vài chục năm, trên trương mục liền cái đồng tiền dọn nước sôi cũng không dám được, liền kia tinh minh đại nương nguyện đường, vô số lần đối sổ sách kiểm tra, cũng chưa hề lấy ra nửa phần ma bệnh. Bây giờ chống giống được cái này chỗ cực tốt, thật sự là vui như lên trời. Hắn vội vàng rời tiệc, thật sâu vái chào đến, âm thanh đều mang rung động, tạ đại quan nhân tiên ân. Tiểu nhân thịt nát xương tan, cũng khó báo vạn nhất. Hai người ăn chút tinh xảo thức nhắm, uống mấy chén rượu nóng. Đại quan nhân nói, cái này Lý Trung Nghi 300 lượng bạc. Đã là Hoa Tử Hư làm người bảo đảm, ngươi liền đi tìm hắn một tìm, chỉ nói ta bên này trên trương mục có chút căng thẳng, mời hắn thúc thúc dục kia Lý Trung Nghi, sớm đem vốn và lãi đưa tới. Ta cùng hắn tốt xấu bên ngoài là kết nghĩa huynh đệ, ta nhà mình không tốt lập tức liền kéo xuống ra mặt đi thúc dục. Ngươi trước tạm đi dò xét ý tứ. Như hắn bên kia nói quanh co số đẩy, hoặc là kia Lý Trung Nghi chậm chạp không đổ bạc. Đại quan nhân dừng một chút. Ngươi lại đến với ta, không thiếu được ta nhà mình tự thân đi sát vách tìm hắn nói một chút. Phó Minh lập tức ngầm hiểu, liên tục gật đầu xưng là, đại quan nhân suy nghĩ chu toàn, tiểu nhân rõ ràng. Tiểu nhân hôm nay liền đi tìm Hoa Tứ gia, huyện chuyển đưa cái lời nói. Hắn lại thoảng qua bồi ngồi, thoáng dùng chút điểm tâm, uống nửa chén tàng rượu, liền biết điều đứng dậy cáo lui, đại quan nhân như không bên cạnh phân phó, tiểu nhân đi luôn xử lý kia cửa hàng giám sát sự tình, thuận đường đi tìm Hoa Tứ gia. Tây môn Khánh tựa ở trên ghế dựa, mí mắt cũng không nhấc, chỉ từ trong lỗ mũi ừ một tiếng, xem như đáp ứng. Phó Minh lúc này mới cong cong thân thể, bước chân nhẹ nhàng lại cung kính lui ra ngoài. Chương 79, Tiết gia tiến vào giả phủ. Chương 79, Tiết gia tiến vào giả phủ. Lại nói bên kia Tiết gia đã đến kinh thành, ở tạm một đêm, phía sau ngày thứ hai liền tiến về giả phủ. Tiết gia trùng trùng điệp điệp xe ngựa cố kiệu, tại Thà Quang Vinh đường phố kia khí phái phi phạm bàn đá xanh trên đường, ép ra ngột ngạt mà thận trọng âm thanh vọng lại. Xa nhìn về nơi xa đi, kia sát tạo Vinh quốc phủ cửa lâu, năm gian đầu thú đại môn, kim đinh sơn son, kia phần lừng lẫy uy nghiêm, xinh xinh đem Tiết gia cái này kim lăng hào phú khí phái cũng đè xuống ba phần. Sớm có giả phủ mấy cái có diện mạo quản gia cũng quản sự nàng dâu được tin, cười rạng rỡ chờ đón ở bên cửa thủ. Tiết phu nhân thủ hạ ấm tiệu, dương mắt nhìn kia cao môn đại hộ, trong lòng đầu tiên là run lên, lập tức lại phun lên một cỗ tìm nơi nương tựa thân tỷ an tâm cùng leo lên quý thích thỏa mãn. Tiết bàn cũng xuống ngựa, điểm này khinh cùng sức lực tại giả phủ trước cửa uy thế giới, không tự giác thu liễm mấy phần, chỉ là trong mắt vẫn không ngoan ngoãn mà hướng những cái kia ăn mặc loè loẹt, tư thái yểu điệu đại nha đầu trên người chúng trưởng. Bảo Thoa từ banh nhi đỡ lấy, chậm rãi xuống xe, thần sắc trầm tĩnh như nước, chỉ ở kia nguy nga môn đỉnh bên trên một chút lưu chuyển, liền thả xuống mi mắt, một phái đại giả khuê tú đoan chính. Từ cửa hông tiến vào đến, vòng qua khổng lồ tường xây làm bình phong ở cổng, trước mắt rộng mở trong sáng. Nhưng gặp sân nhỏ thật sâu, hoa tòa nhà điêu lương, khoanh tay hành lang phức tạp thường vụ, kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa, vũ giả gã sai vặt xuyên thẳng qua vắng lai, từng cái nín hơi liệm âm thanh, đủ thấy quy củ sông nghiêm. Sớm có vương phu nhân trong phòng mấy cái đại nha đầu, như Kim Xuyến, Ngọc Xuyến, Thải Hà các loại, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cười mỉm chào đón, miệng nói vợ bé Tiết đại gia bảo cô nương thân mật bên trong mang theo vài phần xem xét cẩn thận. Kim Xuyến hé miệng cười một tiếng, mắt gió đang tiết bản trên thân nhất chuyển, lại tại bảo thoa trên thân ổn định lại, mới nói, phu nhân sớm ngay tại bên trong nóng trong đâu. Phân phó chúng ta hảo hảo hầu hạ vợ bé cùng cô nương, đại gia hướng vào trong. Một đường vất vả, mau mời bên trong dâng trà nghỉ ngơi. Nói, liền chỉ huy tiểu nha đầu nhóm tiến lên, giúp đỡ cầm chút nhẹ nhàng túi hành lý phục, lại dẫn mọi người đi vào trong. Một đoàn người phòng ngoài sang tên. Tiết bản đi tại hành lang dưới, con mắt không đủ dùng gọi, hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy dưới hiên đứng hầu bọn nha hoàn, từng cái lăng la khỏa thân, mặt phấn ngậm xuân, so với hắn trong phòng nha đầu còn nhiều, rất nhiều một phen phong lưu thái độ. Nhất là một người mặc nước hồng lan áo, xanh tươi tản hoa quần nha đầu, ngày thường gọn vai eo nhỏ, mặt mày ngậm xinh đẹp, chính bụng trộm để mắt dò xét hắn. Tiết bản trong lòng rung động, xương cốt đều nhẹ mấy lượng, nhịn không được xông nha đầu kia chớp mắt vài cái. Nha đầu kia mặt đỏ lên, cuốn quýt túi đầu. Tiết phu nhân nhìn ở trong mắt, tức giận trong lòng, thấp giọng mắng không tiến bộ đồ vật, trở ngại tại thông gia phụ thượng, đành phải mắng xong hung hăng quét Tiết bản một chút. Tiết bản ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ xem dưới hiên chậu cá vàng. Bảo Thoa nhìn không chớp mắt, đi lại trầm ổn, chỉ đem giả phủ phú quý khí tượng, uy củ phô trường thu hết vào mắt. Nàng gặp những cái kia vũ già nha đầu, mặc dù cung kính hữu lễ, ánh mắt vẫn sống lạc cực kỳ, giữa lẫn nhau chợt có mắt gió giao lưu, liền biết cái này trong phủ nhân sự phức tạp, tuyệt không phải mặt ngoài như vậy hòa thuận. Bên môi vẫn như cũ treo kia xóa đoan trang vừa vặn cười yếu ớt, trong lòng đã tối tự cảnh giác. Đến vương phu nhân trong viện, sớm có nha hoàn cao cao treo lên màn long. Một cỗ ấm áp điểm hương hỗn hợp có thượng đẳng lá trà thanh khí đập vào mặt. Chỉ thấy chính phòng bên trong bảy biện xa hoa tự không cần phải nói, trên mặt đất phủ lên màu đỏ tươi dương thảm, từ đàn hoa văn chạm chỗ cái bàn sáng đến có thể soi gương, nhiều bảo cách bên trên chân ngoạn ngọc đẹp, treo trên tường danh gia tranh chữ. Vương phu nhân người mặc sâu gấm xanh mặt áo choàng ngắn, đầu đội tơ vàng búi tóc, sớm tại công đường chờ lấy, gặp Tiết phu nhân tiến vào đến, chưa từng nói trước lăn xuống nước mắt tới. Hai tỷ muội một cái thật quả phụ một cái giả quả phụ lập tức mang theo tay, ôm ở một chỗ. Một cái khóc nói, ta tỷ tỷ tốt, mấy năm không gặp, ngươi bên tóc mai cũng gặp xương. Một cái khóc lấy nói, số khổ muội muội, ngươi nhưng thật ra phúc hậu chút, có thể gặp lao thiên gia còn thương tiếc. Hai người khóc một trận, nói một trận, lại cười một trận, dưới đáy nha hoàn bà già nhóm liên tục không ngừng đưa lên thơm ngào ngạt thêu khăn lau nước mắt. Tỷ muội hai cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, Tiết phu nhân liền nói liên miên lại nhại kể ra một đường gian nan vất vả, nhà bên trong biến cố. Nói đến Tiết bàn gây tai họa, không thiếu được lại đấm ngực dậm chân, gạt ra mấy giọt thương tâm nước mắt đến, đem cái khăn tay đều ướt đẫm nửa bên. Vương phu nhân vỗ mu bàn tay của nàng, nhẹ lời an ủi, muội muội nhanh đừng thương tâm. Đến nơi này, cứ tự nhiên như nhà mình. Bàn tuổi trẻ, nào có không tinh địch. Hắn dượng tự sẽ hảo hảo dạy bảo hắn. Lời tuy như đây, nàng cặp kia hơi có vẻ mỏi mệt con mắt đảo qua đứng một bên Tiết bàn. Tiết bàn thấy thế, vận điệu xông về phía trước quỳ xuống liền chuẩn bị dập đầu, cho di nương tình an. Ta cha không có, đều nhờ vào di nương chiếu ứng. Vương phu nhân nhìn kỹ cái này cháu trai, mặt béo tròn một tấm mặt béo, mặc màu đỏ tía đoàn hoa áo cà sa, eo buộc nai lưng ngọc, tuy có chút ngờ nghệ, cũng là tính chỉnh tề. Liền cười nói, ca mau dậy đi. Lại lướt qua một tia không dễ dàng phát giác lãnh đạm cùng xem xét cẩn thận. Tiết bàn lúc này nhưng thật ra thông minh, tiến lên quy củ dập đầu xong, cháu trai Tiết bàn, cho phu nhân thỉnh an. Vương phu nhân gật gật đầu, hảo hài tử, đứng lên đi. Trên đường vất vả, ngữ khí bình thản, nghe không ra bao nhiêu thân thiện. Đến viên bảo thoa tiến lên hành lễ. Bảo thoa doanh doanh hạ bái, động tác nước chảy mây trôi, đoan trang ưu nhã, âm thanh trong trẻo nhu hòa. Bảo thoa gặp qua di nương, hỏi di nương an. Vương phu nhân thấy một lần bảo thoa, trong mắt lập tức phóng ra ánh sáng đến, nụ cười kia rõ ràng và phần, đội vươn tay đưa đỡ, mau dậy đi. Hảo hài tử, ngày thường dạng này chỉnh tề, cử chỉ lại hào phóng, thật sự là muội muội phúc khí. Nàng lôi kéo bảo thoa tay, tinh tế dò xét, cái này dung mạo tự không cần phải nói, cái này giả ra trong đại viện muôn hồng nghìn tím đều có các diễm màu, nhưng càng cẩn thận tưởng tận xem xét, càng xem càng yêu. Thân thể nở nang, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia cái cổ, liền biết không phải gầy còm cánh liễu, một đoạn tuyết ngó sen cũng giống như mượt mà, từ trong cổ áo nhô ra đến, trâu tròn ngọc sáng, không thấy xương tiết, chỉ hiện phú quý ôn hòa hiền hậu. Hướng dưới nhìn lại, quần áo tuy là một mạc rộng lớn, nhưng kia chất vải phục tùng chỗ, liền phát họa ra trước ngực sung mãn. Thân eo cũng không phải kia bóp phải chết gấp phong yêu, chính là một đoạn mập nhuận ngọc trụ, tròn trịa trôi chảy, không gặp đột ngột góc cạnh. Kia mông nít càng là ngày thường viên mãn phúc hậu, dấu ở dưới váy, cũng có thể cảm giác to lớn tư thế, lộ ra một câu nghi ra nghi thất, có thể sinh môi còn tốt thể trạng. Tuổi tác lớn trưởng bối thích nhất chính là loại này cử chỉ thanh tao lịch sự thịnh vượng làm giàu tướng mạo tư thái, tranh thủ thời gian luôn miệng nói, trên đường vừa vặn rất tốt, thân thể có thể chịu được. Thiếu cái gì ít cái gì, một mực nói cho ngươi phượng tỷ tỷ đi muốn, tuyệt đối đừng ngoại đạo. Kia phần thân mật sức lực, cùng đối Tiết bàn khách khí xa cách, tưởng như hai người. Chợt nghe hoàn bội len ken, có một người đi đến, nhưng gặp Bảo Ngọc từ học trong trở về, mặc đỏ chót kim chăn tay áo, hạng mang kim ly chuối ngọc, mặt như thoa phấn, mắt giống như thần tinh, thật sự là cái ngọc nghiền bộ dáng. Thiết phu nhân mừng đến ôm, con của ta. Lại trổ mã phân an. Bận điệu từ trong tay áo móc ra xích kim sao khôi cũng sọ bảo thạch đưa qua đi. Bảo Ngọc tại vào nhà kia một cái chớp mắt đi, mắt cơn gió sớm quét gặp rèm bên cạnh đứng thẳng cái cô nương. Cái này giả phủ trong anh yến yến tuy nhiều, lại chưa từng gặp qua bực này ôn hương như ngọc, mùi thịnh xông vào mũi mị tiểu nương. Nhất thời xem ngây dại, dưới chân mọc rễ, chỉ muốn xích lại gần bắt chuyện, chỉ là bị Tiết phu nhân tóm chặt lấy dùng tay đặt không. Chính nghĩ bịn cho chuyện, chỉ nghe ra ngoài một trận hoàn bội đinh đương, váy áo tiếng sột soạt vang dội âm thanh, cùng với một tiếng chưa từng nói trước cười vui mừng tiếng nói bay tiến vào đến, ôi nha.
ta đến chậm, chưa bao giờ nên đón quý khách. Rèm xoạt một tiếng bị cao cao treo lên, nhưng gặp một cái màu theo huy hoàng tuổi trẻ nặng dâu, tại một đám nha hoàn chen trúc dưới, hùng hùng hổ hổ đi bộ tiến vào tới. Chính là Liễn Nhị mãi mãi Vương Hy Phượng. Đầu nàng mang tơ vàng bát bảo tích lũy châu đuôi tóc, bó buộc lấy mặt trời mới mọc năm phượng treo châu trầm, trên cổ xích kim bản ly chuỗi ngọc vòng, tượng thân là kiện đỏ chót vài đoạn tây hẹp khả áo, chăm chú bọc lấy cao gầy đầy đặn tư thái, kia hiếm thấy cối say cũng giống như lớn ông, chống phía dưới phỉ thúy tản hoa dương chiếu váy kéo căng lên. Thật sự là, mặt phấn ngậm xuân uy không lộ, hai chân chưa tiến vào mông tới trước. Phượng tỷ mấy bước đi đến Tiết phu nhân theo trước, thân thân nhiệt nhiệt lôi kéo Tiết phu nhân tay, trên dưới dò xét, miệng trong giống ngược lại hạt đậu giống như, ta tốt phu nhân. Lão nhân gia ngài có thể tính tới. Lão tổ tông sáng sớm liền thì thầm ba bốn lượt, hỏi vợ bé đến chưa bao giờ. Nhưng làm ta nghĩ hỏng, trên đường vất vả đi. Nhìn một cái, khí sắc này còn như thế tốt, thật sự là người có phúc. Nàng lại chuyển hướng bảo thoa, kéo lại, chật chật tán thưởng, cái này nhất định là bảo muội muội rồi. Ôi, thiên hạ thật có dạng này tiêu gửi tới nhân vật. Ta hôm nay mới tính gặp. Chẳng trách lao tổ tông mỗi ngày miệng trong lòng không bỏ xuống được. Nhìn cái này toàn thân khí phái, lại không giống vợ bé con gái, giống như là chúng ta lão tổ tông ruột thịt tôn nữ đâu. Lời này đã nâng bảo thoa, lại lấy lòng vương phu nhân cùng giả mẫu. Trong phòng một mảnh hòa khí,